Thật không hổ là đế đô Trần gia thánh tử a. Đột nhiên, bên ngoài sân nhỏ truyền đến vài tiếng tán thưởng thanh âm. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch liền cảm giác được quen thuộc, vội vàng đi ra cửa viện đi, nhìn thấy trước tiểu viện quá khứ trong một khu rừng trúc, đứng đấy vài bóng người, trong đó liền có Lâm Bạch quen thuộc Triệu Hộ Pháp, Trương Hộ Pháp, Vô Ân Thành thành chủ. Trừ ba người này bên ngoài, nơi đây còn có bốn vị khác cường giả, hết thảy bảy người, không ngoài dự tính toàn bộ đều là thái ớt đạo quả cảnh giới. Huyết Thần giáo. Tại nhìn thấy Vô Ân Thành thành chủ về sau, Lâm Bạch tự nhiên có thể suy đoán ra mấy người kia lai lịch, toàn bộ đều là Huyết Thần giáo võ giả. Người nào? Lén lén lút lút. Trần Ngư Lạc ánh mắt lấp lóe lợi mang, bất thiện nhìn chằm chằm trong rừng hỏi. Vô Ân Thành thành chủ từ âm thầm đi tới, vừa cười vừa nói, "Trần gia thánh tử, đế đô từ biệt, chúng ta cũng có mấy trăm năm chưa từng thấy qua đi." Vô Ân Thành thành chủ chính là Khắc Châu nổi tiếng nhân vật, Trần Ngư Lạc tự nhiên nhận biết. "Nguyên lai là ngươi tên phản đồ này." Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, hắn như có điều suy nghĩ, các ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, nói như vậy, La Tông cũng cùng Huyết Thần giáo có liên quan rồi. La Tông thành chủ hiểu rõ đại nghĩa, đã sớm bỏ gian tà theo chính nghĩa, chính là chúng ta thánh giáo trung thành chi sĩ. Vô Ân Thành thành chủ vui vẻ cười nói, bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể nói ra câu nói này, ngươi thật sự là đủ không biết xấu hổ. Trần Ngư Lạc khinh thường rêu cợt một tiếng, cút ngay, đừng cản đường. Nói xong, Trần Ngư Lạc viện Trần Vận liền hướng phía phủ thành chủ bên ngoài đi đến, có thể Vô Ân Thành thành chủ hiển nhiên không để cho bước ý nghĩ. Vô Ân Thành thành chủ cười nói, thánh giáo muốn mời Trần gia thánh tử cùng Lâm Bạch huynh đệ tiến đến làm khách, không biết hai vị có thể có thời gian. Lâm Bạch sắc mặt tâm trầm, Huyết Thần giáo mời bọn họ đi làm khách. Trong hồ lô này muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại Huyết Thần giáo là muốn dùng Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch mệnh đến áp chế Trần Vương điện hạ sao? Nếu như ta không đi thì sao? Trần Ngư Lạc chân mày vẩy một cái, cảm thấy nguy hiểm, lập tức nắm chặt bảo kiếm. Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp giờ phút này đồng thời đi tới, chỉ sợ cái này không phải do hai vị, hôm nay hai vị nhất định phải theo chúng ta đi. Nhìn thấy ba vị thái ớt đạo quả võ giả xuất hiện tại trước mặt, Trần Ngư Lạc trên mặt đều hiện lên ra một tia băng sương, hắn lén lén nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch cất giữ trong tay áo tay, đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Vậy liền đi thử một chút đi. Trần Ngư Lạc một tay đem Trần Vận bảo hộ ở sau lưng, toàn thân trên dưới ngập trời kiếm ý nở rộ mà ra. Đứng tại Trần Ngư Lạc phía sau xa xa Lâm Bạch, trong nháy mắt thi triển ra bốn thanh phi kiếm, ngưng tụ ra thiên ý tứ tượng kiếm trận, hướng về phía trước nổi giận chém xuống. Ầm ầm. Trong phủ thành chủ truyền đến một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn âm. Mượn nhờ hỗn loạn, Lâm Bạch thân hình khẽ động, quay người liền đi. Phi kiếm. Trần Ngư Lạc nhìn thấy Lâm Bạch thi triển ra phi kiếm chi thuật, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Giống như nghĩ tới chuyện gì, Vô Ân Thành thành chủ nói ra, Trần Ngư Lạc giao cho các ngươi, ta đuổi theo Lâm Bạch. Rời đi thời điểm, lại dặn dò Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp một câu, đừng giết Trần Ngư Lạc, nếu không sẽ rất phiền phức. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVQNTQ đều có não. Chương 5243, Vạn Cốt Sơn. Lâm Bạch thi triển bốn thanh phi kiếm ngưng tụ kiếm trận, chế tạo một trận hỗn loạn, mượn nhờ kiếm trận uy năng kinh khủng cùng hỗn loạn, cấp tốc ngự kiếm mà lên, thẳng đến phủ thành chủ bên ngoài. Phong Linh thành phủ thành chủ có Huyết Thần giáo bố trí tỉ mỉ pháp trận ngăn cách ngoại giới, Trần gia trưởng lão tại ngoại giới không cách nào biết được trong đó phát sinh sự tình. Chỉ cần Lâm Bạch chạy ra phủ thành chủ, đem Huyết Thần giáo cường giả tại trong phủ thành chủ tin tức truyền ra ngoài, tất cả nguy cơ đều tương nên lưới đao mà giải. Trên phủ thành chủ, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, cấp tốc phóng tới ngoài phủ thành chủ mà đi. Bá. Đột nhiên, Lâm Bạch trước mặt một đạo tật phong phất qua, một bóng người theo gió mà tới. Lâm Bạch dừng bước, nhìn chăm chú nhìn lên, Vô Ân thành thành chủ xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Phủ thành chủ phía dưới có Huyết Thần Phong giới tháp, tin tức này đã sớm truyền lại cho Trần Vương điện hạ, Phong Linh thành, các ngươi là không chịu nổi, La Tông cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô Ân thành thành chủ đuổi theo, Lâm Bạch không có chút nào ngoài ý muốn. Lấy Vô Ân thành thành chủ thượng phẩm thái ớt đạo quả tu vi, trong nháy mắt đuổi kịp Lâm Bạch, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên Lâm Bạch thần sắc cũng tương đối bình tĩnh, lạnh lùng mở miệng đối với Vô Ân thành thành chủ nói một câu. Ta biết, mặc dù Phong Linh thành chúng ta cực kỳ coi trọng, nhưng bây giờ nhìn cũng không có gì biện pháp cứu vãn. Về phần La Tông, ha ha, trên bàn cờ hắc bạch nhị tử chỉ có von hữu dụng mới có thể xưng là quân cờ, nếu là con vô dụng cũng chỉ có thể là phế tử. Vô Ân thành thành chủ lãnh cốc cười nói, bóng gió không cần nói cũng biết bọn hắn là muốn từ bỏ La Tông. Lâm Bạch cái này rất buồn bực, nếu Huyết Thần giáo đã biết Phong Linh thành giữ không được, cũng dự định từ bỏ La Tông, vậy bọn hắn vì sao còn muốn ở trong Phong Linh thành hiện thân đâu? Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, không hiểu Huyết Thần giáo ý đồ. Vô Ân thành thành chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt lộ ra thần bí, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, ít nhất phải chút đồ vật kia trở về a. Thủ đoạn của ngươi, chuẩn bị xong. Vô Ân thành thành chủ đột nhiên hỏi một câu. Lâm Bạch tâm thần chấn động, hắn sở dĩ nguyện ý cùng Vô Ân thành thành chủ nói chút nói nhảm, trên thực tế là đang chuẩn bị Hoàng Tuyền Ma Cốt. Có thể Vô Ân thành thành chủ hỏi ra câu nói này, hiển nhiên là khám phá Lâm Bạch mánh khóe. Nếu mánh khóe đã bị khám phá, Lâm Bạch cũng không tại có chỗ giữ lại, lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, cấp tốc dung nhập thể nội, dự định liều chết đánh cược một lần. Vô Ân thành thành chủ cười lạnh một tiếng, bước nhanh tiến lên, tại Hoàng Tuyền Ma Cốt sắp cùng Lâm Bạch tương dung trong nháy mắt đó, đem nó tách ra. Đồng thời, một trưởng đánh trúng Lâm Bạch ngực, đem Lâm Bạch tu vi linh lực phong tỏa, khiến cho Lâm Bạch đã hôn mê. Hoàng Tuyền Ma Cốt cũng rơi vào Vô Ân thành trong tay thành chủ. Tại Lâm Bạch trước khi hôn mê tịch, hắn mơ hồ nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ nhị non nói nhỏ, nguyên lai là cựu U Ma cung chí bảo một trong, Hoàng Tuyền Ma cốt, khó trách ngươi có thể trong nháy mắt người sở hữu thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng. Lâm Bạch bị Vô Ân Thành thành chủ chế ngự, hôn mê mang đi. Không biết qua bao lâu, khi Lâm Bạch mơ mơ màng màng lúc tỉnh lại, phát hiện trung quanh truyền đến một cỗ khí lạnh, rét lạnh thấu xương, thật giống như hắn giờ phút này thân ở trong vạn niên băng quật. Tỉnh. Bên hai, truyền đến Trần Ngư Lạc thanh âm. Lâm Bạch mở to mắt, nhìn về phía trung quanh, bọn hắn có vẻ như thân ở một tòa trong địa cung. Trong địa cung lờ mờ không ánh sáng, trên vách tường treo đầy giọt nước, âm u ở mức. Ở bên người Lâm Bạch, chỉ có Trần Ngư Lạc một người, Trần Vận cũng không ở chỗ này. Người cũng bị chế phục. Lâm Bạch âm trầm hỏi một câu. Trần Ngư Lạc thần sắc bình tĩnh, nói ra, hai cái thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả đánh một mình ta, lấy lớn hiếp nhỏ, tính không được là bản lĩnh gì. Lâm Bạch hỏi, nơi này là địa phương nào? Trần Ngư Lạc nói ra, ta so ngươi sớm tỉnh một khắc đồng hồ, mặc dù ta cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào, nhưng theo suy đoán của ta, nơi đây hẳn là huyết thần giáo hang ổ. Đáng tiếc, ta đối với Khắc Châu cũng không quen thuộc, bằng không mà nói, ta tất nhiên có thể đoán ra nơi đây tại vị trí nào. Lâm Bạch hỏi, làm sao mà biết? Trần Ngư Lạc nói ra, chúng ta lưng tựa vách đá, loại tảng đá này cũng không phải là bình thường tảng đá, tên là Âm Huyền Hàn Minh Thạch, chính là một loại quặng sắt, trải qua luyện khí sư tinh luyện, có thể để luyện ra Âm Huyền Hàn Minh thần thiết, loại này thần thiết tại sở quốc cảnh nội đều có chút danh tiếng, có giá trị không nhỏ. Nếu là ta đối với Khắc Châu hiểu rõ nhiều một ít mà nói, có lẽ ta liền có thể biết địa phương nào có thể có loại này quặng sắt. Lâm Bạch cảm thấy Trần Ngư Lạc nói có đạo lý, nếu hắn nhận biết loại này thần thiết, liền có thể căn cứ loại này thần thiết đặc biệt đặc tính, đến suy đoán huyết thần giáo hang ổ chỗ. Không cần như vậy phí sức, ta đến nói cho ngươi đi. Âm u trong địa cung, quanh quần Vô Ân Thành thành chủ thanh âm. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng bước chân truyền đến, một bóng người từ trong bóng tối đi hướng Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mà tới. Người này, đương nhiên đó là Vô Ân Thành thành chủ. Nơi đây chính là Vạn Cốt Sơn phía dưới. Vô Ân Thành thành chủ đi đến Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch phụ cận, cười tủm tỉm nói ra. Trần Ngư Lạc nghe thấy nơi này, ánh mắt chiếu lấp lánh, trong mắt như có điều suy nghĩ. Lâm Bạch trong đầu lập tức xuất hiện liên quan tới Khắc Châu địa đồ, tìm kiếm lấy Vạn Cốt Sơn chỗ. Vạn Cốt Sơn, chỗ Khắc Châu bắc bộ, tại Thiết Kiếm Thảo Nguyên phương hướng tây bắc 10 vạn dặm, chính là một tòa rất nhỏ sơn nhạc. Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Phong Linh Thành xảy ra chuyện đằng sau, Huyết Thần Giáo cường giả sẽ nhanh như vậy đến Phong Linh Thành. Nguyên lai, Huyết Thần Giáo hang ổ khoảng cách Phong Linh Thành không đủ khoảng cách 200.000 dặm, y theo Vô Ân Thành thành chủ mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả tốc độ, cơ hồ là chốc lát liền có thể đến Phong Linh Thành. Nguyên lai là Vạn Cốt Sơn. Trần Ngư Lạc giờ phút này giễu cợt một tiếng, phảng phất tại cười nhạo mình ngu muội. Vô Ân Thành thành chủ có chút hăng hái hỏi, Trần gia thánh tử còn biết Vạn Cốt Sơn lai lịch sao? Trần Ngư Lạc khẽ cười nói, như thế nào không biết đâu. Truyền thuyết tại trước đây thật lâu, Khắc Châu trên đại địa xuất hiện một vị ăn thịt người yêu ma, lấy chúng sinh làm thức ăn, tàn sát thành trì, giết hại sinh linh. Hắn đem võ giả huyết nhục gặm ăn không còn đằng sau, đem bọn hắn đống thi cốt tích tại một chỗ đất lõm bên trong, thi cốt càng chồng càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một ngọn núi. Đây cũng là Vạn Cốt Sơn. Nhưng cái này vẹn vẹn Khắc Châu lưu truyền truyền thuyết mà thôi. Chúng ta làm sao lại muốn đạt được, Huyết Thần Giáo sẽ chọn như vậy làm người khác chú ý một nơi, làm sao hết đâu. Vô Ân Thành thành chủ đắc ý cười cười, cái này có lẽ chính là cái gọi là dưới chân đèn thì tối đi. Tốt, nhàn thoại nói đủ. Lâm Bạch, đi theo ta đi. Vô Ân Thành thành chủ đem Lâm Bạch nhấc lên, bây giờ Lâm Bạch tu vi bị phong, không cách nào điều động lực lượng, chỉ có thể mặc cho Vô Ân Thành thành chủ đem hắn mang đi. Uy, ngươi muốn đem hắn đưa đến đi đâu? Trần Ngư Lạc trầm hỏi một câu. Cùng thánh tử đại nhân không quan hệ. Vô Ân Thành thành chủ cười nói. Vậy ta đâu? Trần Ngư Lạc lại hỏi. Thánh tử đại nhân liền im lặng ngồi ở chỗ này là có thể. Nói đi, Vô Ân Thành thành chủ mang theo Lâm Bạch, biến mất tại nồng đậm trong hắc ám. Nhìn qua Vô Ân Thành thành chủ bóng lưng rời đi, Trần Ngư Lạc khẽ miệng từ từ lướt lên một vòng cười lạnh, túi đầu nhìn mình trên lồng ngực, chỗ nào khắc lục lấy một đạo hình xăm. Giờ phút này, hình xăm kia giống như là sống lại một dạng, ở trên người hắn nhuyễn động đứng lên. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu trầm dãi. NVKNDK đều có não. Chương 5244, cửa đá. Trong địa cung, lờ mờ không ánh sáng. May mắn Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ, một người là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, một người là thượng phẩm thái ất, ở trong hắc ám thấy vật năng lực cực mạnh, không đến mức gặp trở ngại. Trên vách đá trượt xuống giọt nước, tích tắc đập xuống đất, giòn âm thanh tiếng vọng ở trong hắc ám, nghe được người dùng mình. Người muốn dẫn ta đi đâu? Đi gặp giáo chủ của chúng ta. Trong bóng tối, Vô Ân Thành thành chủ đè lại Lâm Bạch bả vai, cơ hồ là đem Lâm Bạch đẩy đi lên phía trước. Bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, tựa hồ trừ Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ bên ngoài, không có những người khác, an tĩnh để cho người ta sợ sệt. Giáo chủ, Lâm Bạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Đi vào Khắc Châu về sau, Lâm Bạch gặp Huyết Thần Giáo cường giả không ít, Vô Ân Thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới, có thể duy trì có chưa từng gặp qua Huyết Thần Giáo giáo chủ. Không chỉ có Lâm Bạch chưa từng gặp qua, tại Chiêu Hình Ti trong điều tra, cũng chỉ là biết Huyết Thần Giáo có giáo chủ cái này một người, nhưng mặt khác liên quan tới Huyết Thần Giáo giáo chủ tin tức lại là hoàn toàn không biết. Vô Ân Thành thành chủ đem hắn bắt được Vạn Cốt Sơn đến, cũng để Lâm Bạch đi gặp Huyết Thần Giáo giáo chủ, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một loại thật không tốt dự cảm. có thể làm sao giờ phút này Vô Ân thành thành chủ phong ấn tu vi của hắn lực lượng, để Lâm Bạch không cách nào điều động linh lực, không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể thuận Vô Ân thành ý của thành chủ đi làm. Nhắc tới cũng kỳ quái, muốn phong ấn thôn tiên tộc tộc nhân, cũng không phải bình thường phong ấn có thể làm được. Phổ thông phong ấn tiến vào thôn tiên tộc thể nội, lập tức liền sẽ bị thôn vệ chi lực vỡ nát, không còn tồn tại. Có thể Vô Ân thành thành chủ phong ấn Lâm Trắng thủ đoạn, hiển nhiên cực kỳ cao minh, không chỉ có phong ấn Lâm Bạch thực lực tu vi, liền ngay cả thôn tiên đạo quả đều giống như là chìm vào trong giấc ngủ, vô luận Lâm Bạch dùng biện pháp gì, đều không thể đem thôn tiên đạo quả tỉnh lại. Thôn tiên đạo quả ngủ say, Lâm Bạch không cách nào thôi động thôn vệ chi lực, cũng liền không cách nào vỡ nát phong ấn. Giáo chủ của các ngươi là ai? Đi tại Hắc Ám Địa Cung trên đường, Lâm Bạch cùng Vô Ân thành thành chủ câu được câu không trò chuyện. Đi, ngươi sẽ biết. Vô Ân thành thành chủ nhếch miệng lên, thần bí cười cười, Lâm Bạch, còn nhớ hay không cho ta nói qua với ngươi, ngươi đối với chúng ta rất trọng yếu. Vì cái gì? Lâm Bạch rất không hiểu. Vô Ân thành thành chủ không nói chuyện, tiếp tục xô đẩy Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Lâm Bạch cảm giác được bốn bề hàn ý càng ngày càng đậm, băng lãnh băng hàn thấu xương chi lực, thẳng vào thể nội, xâm nhập linh hồn, khiến cho Lâm Bạch đuôi lông mày thái dương đều bò đầy một tầng băng xương. Chúng ta tựa như là tại hướng dưới nền đất đi. Mặc dù tòa địa cung này tu kiến đặc biệt xảo diệu, không có bất kỳ cái gì độ dốc cùng cầu thang, nhưng Lâm Bạch hay là cảm giác được bọn hắn càng lúc càng thâm nhập lòng đất. Vô Ân thành thành chủ không có trả lời. Lúc này, phía trước mở tối trong địa cung, trên vách tường hai bên giấy lên từng chiếc ngọn lửa màu u lam, đem một đầu đường hành lang chiếu sáng. Cuối hành lang bên trên là một cánh phủ bụi đã lâu cửa đá. Trên cửa khắc lục lấy cực kỳ cổ quái phù văn cùng hoa văn, tản ra một cỗ nồng đậm cổ lão cùng tang thương khí tức. Trước cửa, Huyết Thần giáo hai vị hộ pháp, Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp cung kính mà đứng, nghe thấy Vô Ân thành thành chủ cùng Lâm Bạch tiếng bước chân truyền đến, bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Chuẩn bị xong chưa? Vô Ân thành thành chủ mang theo Lâm Bạch đi tới, hỏi một câu. Lâm Bạch mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đến tụt cùng đang chuẩn bị cái gì, nhưng sắc mặt hay là giữ vững bình tĩnh, tự hỏi đối sách. Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp nhìn thoáng qua Lâm Bạch, mặc dù bọn hắn thần sắc cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng Lâm Bạch vẫn là nhìn ra bọn hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên cuồng hỉ cùng màu nhiệt huyết. Đều chuẩn bị xong, thành bại ở đây nhất cử, lưu cho thời gian của chúng ta thật không nhiều lắm. Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp ngữ trọng tâm trường nói, tựa hồ bọn hắn đã đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Lâm Bạch trên thân. Vậy liền mở cửa đi. Vô Ân thành thành chủ nói ra. Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp liếc nhau, hai người riêng phần mình từ trong ngực lấy ra nửa khối tảng đá, hợp hai làm một, tổ thành một cái vòng tròn thạch, rơi vào trên cửa đá trong lỗ khảm. Cái này hiển nhiên là mở ra cửa đá chìa khóa. Tạch tạch tạch. Chìa khóa khảm vào trong lỗ khảm tách ra ánh sáng chói mắt, một nguồn lực lượng từ chìa khóa bên trong khuyết tán mà ra, kéo theo toàn bộ trên cửa đá hoa văn ấn phù nở rộ quang mang. Một trận giòn vang truyền đến, tựa hồ có cơ quan vặn mèo, tòa cửa đá này kẹt kẹt sáu một tiếng, từ từ đã nứt ra một tia khe hở. Đi vào đi. Vô Ân thành thành chủ đẩy một cái Lâm Bạch phía sau lưng, khiến cho Lâm Bạch hướng trong cửa đá đi tới. Bên trong có cái gì? Các ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng còn chưa rõ Vô Ân thành thành chủ cùng Huyết Thần giáo võ giả muốn làm gì. Ngươi một mực đi lên phía trước là được, Lâm Bạch, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch, bây giờ ngươi trừ đi lên phía trước, lại không bất luận cái gì đường sống. Vô Ân thành thành chủ vừa cười vừa nói. Lâm Bạch nhìn lướt qua sau cửa đá không gian hắc ám, trong đó cho Lâm Bạch một cô rất mạnh cảm giác áp bách, thoáng như trong hắc ám ẩn nút một tôn viễn cổ cự thú, hắn cười nói, ngươi nói thật giống như ta đi vào có thể còn sống một dạng. Vô Ân thành thành chủ nói ra, đi vào, ngươi có 5 tầng tỷ lệ sống sót, không đi đi vào, ngươi tuyệt đối không sống nổi. Đang khi nói chuyện, Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp hai người không hẹn mà cùng vận chuyển lực lượng, tản mát ra thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng, làm cho Lâm Bạch hướng phía trước đi đến. Chỉ cần Lâm Bạch dám lui lại, bọn hắn liền sẽ lập tức đem Lâm Bạch tru sát. Lâm Bạch sắc mặt nghiêm trọng, thở sâu, hắn cũng minh bạch chính mình không có lựa chọn nào khác, nhìn thoáng qua sau cửa đá không gian hắc ám, cất bước hướng bên trong đi vào. Chỗ chết người nhất chính là, hắn giờ phút này còn không có bất luận cái gì tu vi, nếu là ở bên trong phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều sẽ không có sức phản kháng. Bất quá Lâm Bạch thông qua từ Vô Ân thành thành chủ chỗ nào có được hữu dụng tin tức phán đoán, cửa đá này về sau, hẳn là bọn hắn Huyết Thần giáo giáo chủ. Oeng. Khi Lâm Bạch tiến vào phía sau cửa, cửa đá ầm ầm đóng cửa. Ba ba ba. Trong nháy mắt, cửa đá đóng lại về sau, sau cửa đá trong không gian hắc ám, giấy lên từng chiếc ngọn lửa màu u lam, đem mảnh không gian này chiếu sáng. Lâm Bạch đục lỗ nhìn lại, sau cửa đá không gian cũng không lớn, ở trong trưng bày một tòa đài cao, trên đó khoanh chân ngồi một cái thầy khô lão giả. Đáng nhắc tới chính là, tại đài cao cầu thang cùng dưới cầu thang trong không gian đều chất đầy hải cốt. Lâm Bạch đơn giản nhìn lướt qua bốn bề tình huống về sau, ánh mắt rơi vào cô kia thây khô trên thân. Nhìn bộ dáng, thây khô kia thể nội khí huyết hoàn toàn không có, không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, hiển nhiên là một người chết, nhưng hắn lại cho Lâm Bạch một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Khi Lâm Bạch ánh mắt rơi vào trên người hắn thời điểm, chẳng biết tại sao, Lâm Bạch cảm thấy hắn tựa hồ cũng tại đại lượng lấy chính mình. Thôn Thiên Tộc. Một cái khàn khàn thanh âm trầm thấp, quanh quẩn tại mảnh này an tĩnh trong không gian. Khi nghe thấy thanh âm một khắc này, Lâm Bạch ánh mắt lần nữa ngưng tụ đang thời khô trên thân. Trực giác nói cho Lâm Bạch, thanh âm này chính là hắn nói. Tạch tạch tạch. Khớp nối vặn vẹo giòn vang âm thanh truyền đến, thời khô kia bung phóng đầu lâu từ từ nâng lên, mấy cây thưa thất tóc trắng xám phía dưới, một đôi con mắt màu đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Một cỗ nhàn nhạt thôn vệ chi lực từ trên người hắn khuyết tán mà tới. Thôn Thiên tộc. Lâm Bạch theo dõi hắn, tiết hầu nhấp nô, kinh ngạc nói: "Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não." Chương 5245, Huyết Thần giáo giáo chủ. Thôn Thiên tộc. Khi cảm nhận được thây khô trên thân truyền đến thôn vệ chi lực, Lâm Bạch lập tức liền biết, trước mặt người này cũng là Thôn Thiên tộc tộc nhân. "Đã lâu không gặp, tộc nhân của ta." Thây khô giơ lên màu đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng dần dần lướt lên một cái đường cong, hắn là tại đối với Lâm Bạch mỉm cười. Nhưng hắn dáng tươi cười lại làm cho Lâm Bạch dùng mình, lưng phát lạnh. Cái này mỉm cười, so Diêm Vương nghe răng cười càng khủng bố hơn. "Tiền bối là Huyết Thần giáo giáo chủ." Lâm Bạch giờ phút này trên mặt có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, liên quan tới Huyết Thần giáo rất nhiều bí ẩn, tại nhìn thấy vị này Huyết Thần giáo giáo chủ đằng sau, tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Một mực tại Lâm Bạch trong lòng quanh quẩn lấy một vấn đề, đó chính là vì sao Huyết Thần kinh cùng thôn vệ chi lực sẽ như thế giống nhau. Huyết Thần kinh cần tại thể nội ngưng tụ huyết thần, thông qua huyết thần lực lượng, nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng huyết thần thường cách một đoạn thời gian cần hút khí huyết chi lực, tu luyện huyết thần kinh võ giả chỉ có thể lấy máu thần đi hút những võ giả khác khí huyết chi lực. Điểm này tựa như cùng thôn phệ chi lực luyện hóa khí huyết đến để thăng tu vi là giống nhau. Lúc đó Lâm Bạch biết Huyết Thần giáo bí mật bất truyền huyết thần kinh thời điểm, liền cảm thấy hết sức tò mò, bởi vì bộ công pháp này giống như là vụng về bộ dáng, có người đang bắt chước Thôn Thiên tộc thôn phệ chi lực sáng tạo mà ra công pháp. Bây giờ nhìn thấy Huyết Thần giáo giáo chủ, Lâm Bạch nghĩ thông suốt, nguyên lai cái này huyết thần kinh chính là Thôn Thiên tộc tộc nhân sáng tạo. Mặc dù Huyết Thần giáo giáo chủ là Lâm Bạch người đồng tộc, nhưng nhìn hắn hai con người, cùng trên người hắn phát ra sát khí, hiển nhiên hắn không phải một kẻ lương thiện. Lâm Bạch một bên để phòng vị tộc nhân này, một bên câu thông thể nội thôn vệ đạo quả. Chỉ cần thôn thiên đạo quả thức tỉnh, Lâm Bạch liền có thể đánh vỡ vô ân thành chủ phong ấn, khôi phục thực lực. Có thể thôn thiên đạo quả không có dễ dàng như vậy thức tỉnh, cho nên, mặc kệ vị này Huyết Thần giáo giáo chủ muốn làm gì, Lâm Bạch đều được ngăn chặn hắn, vì chính mình tranh thủ thời gian. Huyết Thần giáo giáo chủ a, ta đích xác sáng tạo ra một cái thế lực, đến vì ta phục sinh kế hoạch, cung cấp trợ giúp. Ngươi nói ta là Huyết Thần giáo giáo chủ, cũng không sai. Thầy khô kia yên lặng hồi đáp. Nguyên lai thật sự là thôn thiên tộc tiền bối, vạn bối thôn thiên tộc Lâm Bạch, xin ra mắt tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Bạch rất cung kính xoay người thi lễ. Thầy khô kia huyết hồng trong đôi mắt lộ ra một tia hồi ức ánh mắt, trầm ngâm một lát, thâm thẳm thở dài. A ba, danh tự sao? Quá lâu, chính ta đều không nhớ được. Ngươi liền gọi ta Huyết Thần giáo giáo chủ đi. Một bên cùng Huyết Thần giáo giáo chủ tán gẫu, một bên Lâm Bạch suy nghĩ như điện. Trước đó từ trung tại Vô Ân thành thám thính đến Huyết Thần giáo đang chuẩn bị ba kiện đại sự. Việc đại sự đầu tiên, kiến tạo Huyết Thần phong giới tháp, phong tỏa khắp châu. Kiện sự tình thứ hai, Huyết Thần giáo phía sau có một vị hoàng tử chỗ dựa. Kiện thứ ba đại sự, từ trung cũng không nghe thấy chi tiết, liền bị Vô Ân thành thành chủ phát hiện chân ngựa, bị ép đào vong. Mà giờ khắc này tại nhìn thấy Huyết Thần giáo giáo chủ về sau, Lâm Bạch ẩn đoán được Huyết Thần giáo kiện thứ ba đại sự là cái gì rồi. Chuyện này là được. Muốn phục sinh Huyết Thần giáo giáo chủ. Tiền bối tại sao lại rơi vào chật vật như thế? Lâm Bạch trầm ngâm hỏi. Huyết Thần giáo giáo chủ yết hầu cổ động, truyền đến hai tiếng làm câm tiếng cười, ha ha, người khác tính toán, bất đắc dĩ quy khư bảo mệnh. Ngươi nghe nói qua Vạn Cốt Sơn truyền thuyết sao? Vạn Cốt Sơn? Lâm Bạch khẽ giật mình, nhớ tới vừa rồi Vô Ân thành thành chủ cùng Trần Ngư Lạc đối thoại. Tại Khác Châu trong truyền thuyết, nơi đây vốn là một chỗ đất lõm, nhưng Khác Châu ra một cái ăn thịt người yêu ma, đồ thán sinh linh, giết hại vô tội, đem võ giả huyết nhục gặm ăn không còn về sau, thi cốt vứt bỏ tại mảnh này trong đất lõm, quanh năm suốt tháng xuống tới. Nơi đây hải cốt đem đất lõm lấp bằng, đồng thời trồng chất như núi, tạo thành bây giờ Vạn Cốt Sơn. Hơi có nghe thấy? Lâm Bạch nhẹ nhàng trả lời một câu. Đột nhiên, Lâm Bạch giống như nghĩ tới điều gì, thăm dò tính hỏi, Khắc Châu trong truyền thuyết, ăn thịt người yêu ma, sẽ không phải chính là tiền bối a? Ôi ôi. Huyết Thần giáo giáo chủ trong miệng truyền đến khô cứng tiếng cười. Tiếng cười kia tựa hồ đã trả lời Lâm Bạch vấn đề. Hắn chính là cái kia ăn thịt người yêu ma. Huyết Thần giáo giáo chủ huyết hồng đôi mắt lóe ra dị dạng hào quang, nói ra, thôn thiên tộc, chính là tuyên cổ truyền thừa cổ lão thị tộc. Chúng ta tại viễn cổ trong tuyết nguyệt đã từng được xưng là thần tộc, chính là vùng thiên địa này, vùng vũ trụ này kẻ thống trị. Chư thần phụng dưỡng tại chúng ta tả hữu, vạn dân phụ phục tại chúng ta dưới chân. Nhưng ai liệu một ít ngu xuẩn người hầu lên phản bội chi tâm. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nghe Huyết Thần giáo ngôn tử, tựa hồ tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Hắn cũng dần dần phát hiện Huyết Thần giáo giáo chủ và chính mình hẳn không phải là người một đường. Lâm Bạch mặc dù là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng không thích lạm sát kẻ vô tội. Huyết Thần giáo giáo chủ mặc dù cũng là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng hắn lại xem vạn dân như sâu kiến. Tại minh bạch mình cùng Huyết Thần giáo giáo chủ không phải người một đường đằng sau, Lâm Bạch trong lòng càng thêm vội vàng, muốn tỉnh lại thôn thiên đạo quả. Một khi cùng Huyết Thần giáo đàm phán sập bàn, cái kia Lâm Bạch nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ngu xuẩn người hầu, tiền bối nói chính là cự thần tộc. Lâm Bạch cười hỏi. Huyết Thần giáo giáo chủ ngửa mặt lên trời thở dài, nói ra, là ai đã không trọng yếu, dù sao đều là một chút người chết. Đến, tộc nhân của ta, tiến lên đây, ta có ân ban thưởng muốn cho ngươi. Huyết Thần giáo giáo chủ giơ lên hai con ngươi huyết hồng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Ban ân. Lâm Bạch khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn Huyết Thần giáo giáo chủ hai con ngươi, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lâm Bạch trầm ngâm một lát, từ từ triệt thoái phía sau đến bên tường, cũng không có đi hướng huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Ngươi đang sợ ta? Huyết thần giáo giáo chủ nhếch miệng lên, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta không nên sợ ngươi sao? Lâm Bạch bình tĩnh hỏi. Chúng ta là tộc nhân a, tại giữa thiên địa này, chúng ta là người thân cận nhất a. Huyết thần giáo giáo chủ thở dài một hơi, tựa hồ Lâm Bạch cử động để hắn rất thương tâm. Lâm Bạch nói ra, có lời gì, cứ như vậy là được rồi. Huyết thần giáo giáo chủ sửng sốt một chút, lại cười khan hai tiếng, đột nhiên, hắn sắc mặt chuyển biến, một cỗ lệ khí cùng phong mang từ trong mắt nở rộ. Ngươi cho rằng, ngươi không đến, ta liền không làm gì được ngươi sao? Nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái đạo thần cảnh giới sâu kiến. Huyết thần giáo giáo chủ hừ lạnh hai tiếng, từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động. Lập tức, thôn vệ lực lượng quét sạch mà ra, lôi kéo Lâm Bạch hướng về hắn bay đi. Ta vốn muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu, để cho ngươi buông lòng cảnh giác, lại không nghĩ rằng ngươi bây giờ cơ cảnh. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mạnh đến rồi. Huyết thần giáo giáo chủ thôi động thôn vệ chi lực, đem Lâm Bạch kéo xuống trước mặt hắn. Đùng. Huyết thần giáo giáo chủ nâng lên tay khô quắt chảo, đặt tại Lâm Bạch phần bụng. Sắc bén móng nuốt năm ngón tay, giống như năm thanh dao nhọn, đâm xuyên Lâm Bạch ngũ hành đạo thể, muốn tiến vào thể nội, đem Lâm Bạch thể nội đạo quả móc ra. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt sốt ruột, gầm thét hỏi. Hừ hừ. Huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi đạt được thôn phệ chi lực, nhưng tựa hồ cũng không hiểu biết nên như thế nào vận dụng, sao không như, đưa ngươi thôn phệ chi lực cho ta đi. Bộ truyện đậm chất sinh tồn, không hệ thống, không bàn tay vàng, logic, nhiều cảnh rất chóc, nhịp điệu chậm rãi. NVKNVKR đều có não. Chương 5246, bọn hắn e ngại chúng ta. Sao không như đưa ngươi thôn phệ chi lực cho ta? Huyết thần giáo giáo chủ trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ huyết quang, nhiều nếp nhăn trên da mặt phát họa ra một vòng quỷ dị, nhe răng cười. Ngươi muốn ta thôn phệ chi lực? Lâm Bạch kinh ngạc, hắn chưa từng nghe nói qua thôn thiên tộc ở giữa còn có thể lẫn nhau thôn phệ. Nói cho cùng, hay là bởi vì Lâm Bạch đối với thôn thiên tộc sự tình giải quá ít. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch thấy qua thôn thiên tộc tộc nhân cũng liền ba cái, tại Man Cổ Đại Lục thần tích lĩnh bên trên Thanh Hỏa, Thiên Thần Mộ bên trong gặp phải Liêu Lục, cùng tại ma giới gặp phải Lãnh Tinh Quang. Thanh Hỏa cùng Liêu Lục đều chính là tàn hồn thân thể, bọn hắn đối với cuộc đời ký ức chỗ tồn rất ít, cũng vô pháp giáo Lâm Bạch rất nhiều bản sự. Lãnh Tinh Quang giống như Lâm Bạch, đều chính là thôn thiên tộc tản mát ở bên ngoài võ giả, cũng không có đạt được liên quan tới thôn thiên tộc truyền thừa. Cho nên, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang đều không có nghĩ tới, thôn phệ chi lực vậy mà có thể lẫn nhau thôn phệ. Quả nhiên, người đối với thôn phệ chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Huyết thần giáo giáo chủ tựa hồ biết rất nhiều liên quan tới thôn phệ chi lực ảo diệu, hắn một bên đưa tay chảo thứ nhập Lâm Bạch phần bụng, muốn đem Lâm Bạch thôn tiên đạo quả móc ra, một bên lanh khốc vô tình nói ra. Ở giữa thiên địa này thôn phệ chi lực là có nhất định số lượng. Từ xưa tới nay, giữa thiên địa thôn phệ chi lực chỉ có 99 phần. Mỗi khi có một vị thôn tiên tộc tộc nhân vẫn lạc, hắn có thôn phệ chi lực liền sẽ tiêu tán, từ đó sẽ xuất hiện tại cái khác võ giả trên thân. Mà cái này 99 phần thôn phệ lực lượng ở giữa là có thể dung hợp lẫn nhau. Đây cũng là lão phu ngẫu nhiên giết một vị thôn tiên tộc tộc nhân đằng sau mới phát hiện mánh khóe. Hai phần thôn phệ chi lực dung hợp lẫn nhau đằng sau, thôn phệ lực lượng sẽ nhanh chóng tăng gấp bội. Huyết thần giáo giáo chủ trong mắt tản ra trước nay chưa có điên cuồng chi sắc. Hắn làm cho Lâm Bạch trợn mắt hốt mồm, đây là Lâm Bạch chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Vì cái gì? Ngươi có thôn phệ chi lực đã cường đại như thế, vì cái gì còn muốn tiếp tục thôn phệ những người khác lực lượng? Đối ngươi như vậy có chỗ tốt gì? Lâm Bạch rất không hiểu mà hỏi. Huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi thôn phệ chi lực đã đạt đến đỉnh điểm sao? Ngươi có phải hay không thật lâu không có lĩnh ngộ được hoàn toàn mới đạo pháp rồi? Ngươi có phải hay không thật lâu không có đạt được thôn phệ chi lực những lực lượng khác rồi? Nghe huyết thần giáo giáo chủ mà nói, Lâm Bạch như có điều suy nghĩ. Từ khi Lâm Bạch đạt được thôn phệ kiếm hồn đằng sau, Lâm Bạch tuần tự đã thức tỉnh ba loại võ hồn bí pháp, theo thứ tự là siêu hồn phá cấm chỉ qua. Cẩn thận hồi tưởng lại, cái này ba loại võ hồn bí pháp thức tỉnh đều là tại Lâm Bạch thức tỉnh võ hồn đằng sau trong thời gian mấy năm lấy được. Mà từ lĩnh ngộ chỉ qua bí pháp đằng sau, cho tới hôm nay, Lâm Bạch đều chưa từng lĩnh ngộ mặt khác thôn thiên bí pháp. Nguyên bản Lâm Bạch tưởng rằng mình tại thôn vệ lực lượng lĩnh hội không đủ, cho nên chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ mặt khác võ hồn bí pháp. Nhưng hôm nay nghe thấy huyết thần giáo giáo chủ nói như vậy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai Lâm Bạch thôn vệ lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Nếu là muốn tiếp tục lĩnh ngộ mạnh lên, vậy liền cần thôn vệ mặt khác thôn vệ lực lượng. Thôn vệ lực lượng ở giữa thiên địa là có nhất định mức, mỗi khi một vị thôn thiên tộc tộc nhân tiêu vong, thôn vệ lực lượng liền sẽ xuất hiện tại cái khác võ giả trên thân. Mà thôn vệ lực lượng ở giữa là có thể dung hợp lẫn nhau. Thôn vệ lực lượng dung hợp càng nhiều, thì thôn vệ lực lượng liền sẽ càng mạnh. Huyết thần giáo giáo chủ thấp giọng nói ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hỏi, nếu là đem giữa thiên địa tất cả thôn tiên tộc tộc nhân thôn phệ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, nào sẽ thế nào? Thế nào? Ha ha ha. Huyết thần giáo giáo chủ đầu tiên là sững sờ, tùy theo càn rỡ cười ha ha, vậy chúng ta sẽ trở thành giữa thiên địa thần, trở thành trong mảnh hư vô này chúa tể, tiên cũng tốt, thần cũng được, đều đem phụ phục tại dưới chân của ta run lẩy bẩy. Ta để chư thần quỳ lạy, chư thần liền phải quỳ lạy. Ta để vạn dân thần phục, vạn dân liền phải thần phục. Ta để vùng hư không này tồn tại, hắn mới có thể tồn tại. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thôn phệ chi lực chính là thiên địa này vạn vật vũ trụ hư không điểm cuối cùng. Chúng ta chính là thiên địa vạn vật người khai sáng, cũng chính là hỗn độn hư không hủy diệt giả. Huyết Thần giáo giáo chủ Huyết Hồng trong đôi mắt lóe ra điên cuồng chi sắc, hắn phảng phất nhìn thấy tương lai mình đứng tại vùng hư không này đỉnh phía trên, tiếp nhận chư thần quỳ bái. Lâm Bạch bị hắn dọa đến hồn phi phách tán, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ nói, thôn vệ chi lực tồn tại chính là vì hủy diệt thiên hạ sao? Ngươi biết vì cái gì cự thần tộc như vậy không muốn mạng muốn giết chúng ta sao? Ngươi biết những cái kia tự khoe là thần tiên cương giả, tại sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Bởi vì bọn hắn e ngại chúng ta. Bởi vì chúng ta sinh ra chính là mảnh này hỗn độn hư không đế vương. Huyết Thần giáo giáo chủ càng nhiều càng kích động, trên người hắn hiện ra một cỗ mãnh liệt thôn vệ lực lượng, từ từ khuếch tán mà ra. Vạn Cốt Sơn hòn đá nhận thôn vệ chi lực ảnh hưởng, từ trên vách đá thoát ly, hóa thành một mịn, vờn quanh tại Huyết Thần giáo giáo chủ bên người. Bất quá đây hết thảy, ngươi cũng không cần phải hiểu. Đưa ngươi thôn vệ chi lực cho ta, ngay sau, ta trở thành vùng thiên địa này chúa tể, ta chắc chắn nghĩ biện pháp đưa ngươi phục sinh. Thổi phun một tiếng, Huyết Thần giáo giáo chủ móng vuốt đâm vào Lâm Bạch thể nội, hướng về thôn thiên đạo quả chụp tới. Lâm Bạch còn tại đau khổ câu thông thôn thiên đạo quả, muốn để thôn thiên đạo quả khôi phục, thế nhưng là một mực không có tỉnh lại thôn thiên đạo quả. Ngay tại Huyết Thần giáo giáo chủ thu nhập đâm vào Lâm Bạch thể nội một khắc này, thôn thiên đạo quả tựa hồ nhận lấy mãnh liệt nguy hiểm, lập tức khôi phục, chậm rãi vận chuyển lại. Một cỗ thôn phệ lực lượng từ Lâm Bạch thể nội khuếch tán mà ra, đem Lâm Bạch thể nội tu vi phong ấn đánh nát, khiến cho Lâm Bạch trùng hoạch lực lượng. Cút cho ta! Thôn phệ lực lượng bộc phát, ngưng tụ trên người Lâm Bạch. Lâm Bạch gầm lên giận dữ, bốn thanh phi kiếm phá không giết ra, mỗi một chiếc trên phi kiếm đều bao quanh thôn phệ chi lực. Thiên ý tứ tượng kiếm trận bởi vì thôn phệ lực lượng gia trì, trở nên đặc biệt cường đại. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ bốn loại thần thú hư ảnh trên thân đều mang tính hủy diệt thôn phệ lực lượng, tựa hồ bọn hắn nhất cử nhất động đều có thể hủy diệt thiên địa. Ầm ầm, kiếm trận chém xuống, đem Huyết Thần giáo giáo chủ một đầu cánh tay xé rách, Lâm Bạch thoát thân về sau, cấp tốc hướng về hậu phương triệt thoái phía sau mà đi. Lâm Bạch một tay đem đâm vào phần bụng tay cụt rút ra, cùng lúc đó, từ trong túi trữ vật lấy ra yêu kiếm cùng lượng thiên xích, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Thần giáo giáo chủ. Ha ha, bị Lâm Bạch chặt đứt một cánh tay, Huyết Thần giáo giáo chủ không chỉ có không hề tức giận, ngược lại khóe miệng lướt lên một vòng nụ cười lạnh như băng, nói ra, cỗ này hư thối nhục thân, ta đã sớm chịu đủ. Lúc này, Huyết Thần giáo giáo chủ Huyết Hồng đôi mắt đột nhiên ảm đạm xuống, nâng lên đầu lâu vô lực rủ xuống, giống như là lại đã chết đi đồng dạng. Ngay sau đó, Lâm Bạch nhìn thấy từ Huyết Thần giáo giáo chủ trên đỉnh đầu, có một cỗ khói đen từ từ bay lên, hóa thành một vị lão giả hư ảnh. Đây cũng là Huyết Thần giáo giáo chủ thần hồn. Năm đó Sở Quốc hoàng tộc từ Nam Cương trùng cốc tìm tới chí mạng độc dược tiên nhân Ngũ Suy, khiến cho lão phu tu vi nhục thân ngày càng tán loạn, không thể không ẩn thân ở đây, không dám tùy ý vận dụng lực lượng. Hôm nay gặp ngươi, dùng thân thể ngươi, vừa vặn để lão phu trùng sinh. Huyết Thần giáo giáo chủ thần hồn phiêu phù ở giữa không trung, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ lăng gia cùng thiên địa phía trên lực lượng khí tức. Đây là Lâm Bạch toàn thân không nhịn được run rẩy, Huyết Thần giáo giáo chủ trên người lực lượng ba động, tuyệt đối không phải Thái Ức đạo quả, càng không phải là Đại La đạo quả, mà là áp đảo Đại La đạo quả phía trên cảnh giới. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 5247, quyết chiến vạn cốt sơn. Huyết Thần giáo giáo chủ thần hồn phiêu phù ở giữa không trung, bỗng nhiên hắc viêm cuốn quanh, thôn vệ lực lượng ảnh hưởng trung quanh hỗn độn hư không. Hắn đã bỏ qua nguyên bản nhục thân, thi triển bí pháp, tước đoạt thần hồn, muốn đoạt xá Lâm Bạch nhục thân chủ sinh. Đây là Hỗn Nguyên đạo quả. Cảm nhận được Huyết Thần giáo giáo chủ trên người lực lượng ba động, Lâm Bạch trợn mắt hốt hoồm, hắn không nghĩ tới Huyết Thần giáo giáo chủ lúc toàn thịnh, lại là một vị Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Mà lại Huyết Thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng cũng mạnh mẽ hơn Lâm Bạch rất nhiều. Nếu nói Lâm Bạch thôn phệ lực lượng tương đương với một tòa hồ nước, như vậy Huyết Thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng liền có thể so với là một con sông. Thấy thế, Lâm Bạch không lo được suy nghĩ nhiều, trên thân cấp tốc dâng lên một mảnh kiếm khí màu xanh, hóa thành một gốc nụ hoa chấm nở hoa sen, đem Lâm Bạch bảo hộ ở bên trong. Thanh Liên kiếm tiên kiếm đạo truyền thừa. Tiểu tử ngươi cơ duyên không tệ à, ma giới đông vực nhiều cường giả như vậy tìm kiếm vô số năm tháng, đều chưa từng tìm tới Thanh Liên kiếm tiên truyền thừa, thế mà để cho ngươi đạt được. Huyết Thần giáo giáo chủ sửng sốt một chút, lập tức cuồng tiếu nói ra, bất quá không quan hệ, chờ ta đoạt sáng ngươi, trí nhớ của ngươi cùng truyền thừa đều chính là thuộc về ta. Chịu chết đi. Huyết Thần giáo giáo chủ biết, lấy Lâm Bạch trạng thái bây giờ, trực tiếp tiến vào Lâm Bạch thể nội đoạt xá nhục thân, xác suất lớn muốn bị Lâm Bạch thôi động thôn phệ chi lực đem hắn đánh cho hồn phi phách tán. Cho nên hắn dự định trước tiêu hao Lâm Bạch lực lượng, đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, cũng hoặc là hôn mê bất tỉnh, lại tiến vào Lâm Bạch thể nội đoạt xá. Chỉ cần Lâm Bạch thực lực giảm xuống, thôn thiên đạo quả mặc dù có thể tự chủ vận chuyển, nhưng hắn thôn phệ lực lượng so Lâm Bạch càng thêm cường đại, đủ để dễ như trở bàn tay áp chế Lâm Bạch thôn phệ chi lực. Cho đến lúc đó, hắn muốn đoạt xá Lâm Bạch liền đơn giản nhiều. Ông, một đạo kiếm khí màu xanh chém ra, lôi cuốn lấy thôn phệ chi lực, thẳng hướng Huyết Thần giáo giáo chủ mà đi. Lực lượng ba động kinh khủng, lập tức chấn động đến Vạn Cốt Sơn bắt đầu kịch liệt sụp đổ. Bên ngoài cửa đá Vô Ân thành thành chủ cùng Huyết Thần giáo đông đảo cường giả, cảm nhận được trong cửa đá truyền đến lực lượng ba động, cũng không khỏi đến trong lòng run sợ. Đây chính là thôn phệ chi lực sao? Quả nhiên làm cho người kiêng kỵ a. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người nhìn thoáng qua cửa đá, trên cửa đá này khắc lục lấy rất nhiều rườm rà phù văn cùng pháp trận, có thể ngăn cách thôn vệ lực lượng tiết ra ngoài. Có thể mặc dù như vậy, từ cửa đá pháp trận giữa khe hở tràn ra tới một tia thôn vệ chi lực, vẫn như cũ để bọn hắn toàn thân run mình, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chư vị, xem ra bên trong đã đánh nhau, nơi đây đã là nơi thị phi, chúng ta hay là tạm thời rời đi thôi. Chỉ cần giáo chủ thành công, chúng ta huyết thần giáo đại hưng này liền coi như là tiến đến. Giáo chủ giành lấy cuộc sống mới, cái này sở quốc đều đem rơi vào chúng ta trong lòng bàn tay. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người liếc nhau, yên lặng lui vào âm thầm, quay người rời đi. Bọn hắn trở lại trước đó trong địa cung, muốn đem Trần Ngư Lạc cùng nhau mang đi, thế nhưng là lúc trở lại phát hiện, Trần Ngư Lạc đã sớm không biết tung tích. Trần Ngư Lạc đâu? Không nghĩ tới hắn bị ta phong ấn tu vi lực lượng, thế mà còn có thoát khốn chi pháp. Vô Ân thành thành chủ hai mắt nhíu lại, liền đoán được Trần Ngư Lạc đã thoát khốn, mà lại rất có thể đã rời đi nơi đây. Đi thôi, không cần đi quản nhiều như vậy. Truyền lệnh xuống, lập tức mở ra huyết thần phong giới đại trận, cho giáo chủ sáng tạo thời gian. Triệu tập Khắc Châu cảnh nội tất cả huyết thần giáo võ giả, tại Vạn Cốt Sơn hội hợp, thề sống chết thủ hộ giáo chủ. Vô Ân thành thành chủ bọn người quay người rời đi, cấp tốc rời đi Vạn Cốt Sơn, tìm được một chỗ an toàn, nhìn xa Vạn Cốt Sơn động tĩnh. Liên tại bọn hắn rời đi Vạn Cốt Sơn trong một chớp mắt, sừng sững ở giữa thiên địa Vạn Cốt Sơn ầm vang sụp đổ, khắp thiên nhiên bụi cuốn lên, bao phủ phương viên mấy chục vạn dặm. Vạn Cốt Sơn bên ngoài 10 vạn dặm trong một tòa sơn lâm. Trần Ngư Lạc sắc mặt trắng bệnh, trên ngực đồ đằng quang mang dần dần ảm đạm xuống. Bước chân hắn tập tễnh, lung lay sắp đổ đi tại trong núi rừng. Hiển nhiên, hắn vì thoát khốn, cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Cốt Sơn phương hướng, từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài. "Thánh tử, ngươi ở nơi nào?" Trần gia trưởng lão vội vàng hỏi. Trước đó Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc tiến vào phủ thành chủ về sau, liền không còn có đi ra, liền ngay cả Trần Vận cũng cùng nhau ly kỳ mất tích. "Vạn Cốt Sơn." Trần Ngư Lạc hư nhược hô. Trần gia trưởng lão nghe được Trần Ngư Lạc thanh âm suy yếu, hiển nhiên chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế. "Ta lập tức tới." Biết được Trần Ngư Lạc chỗ, Trần gia trưởng lão lập tức lên đường, dù sao Trần Ngư Lạc tại Trần gia địa vị cao cả, nếu là hắn ra bất luận cái gì sai lầm, hắn trở lại Trần gia cũng không tốt bằng hàn giao. Tách ra cùng Trần gia trưởng lão truyền âm về sau, Trần Ngư Lạc lại thi triển bí pháp, lấy được cùng Trần Vương điện hạ liên hệ. "Ngư Lạc, Phong Linh thành chuyến đi, coi như thuận lợi sao?" "Trần vận thế nào?" Trần Vương điện hạ sở quân du tại truyền âm lệnh bài một phía khác hỏi. Trần Ngư Lạc lại không nói những này, vội vàng nói, "Trần Vương điện hạ, huyết thần giáo hang ổ tại Vạn Cốt Sơn, mau tới." "Lộ bộ." Nghe thấy câu nói này, Sở Quân Du tâm thần chấn động. Từ khi đi vào Khắc Châu về sau, Sở Quân Du một mực tại điều động chiêu hình ti võ giả tìm hiểu huyết thần giáo tổng bộ chỗ, có thể vẫn luôn không có tung tích. Lại không nghĩ rằng Trần Ngư Lạc thế mà đưa tới chân quý như thế manh mối. "Ngư Lạc, ngươi xác định sao?" Sở Quân Du ngăn chặn trong lòng vui mừng, tỉnh táo mà hỏi. Trần Ngư Lạc vội vàng nói ra, "Ta cùng Lâm Bạch bị huyết thần giáo võ giả bắt lấy, là chính bọn hắn mang bọn ta đi Vạn Cốt Sơn." Sở Quân Du quá sợ hãi, "Ngươi cùng Lâm Bạch bị huyết thần giáo bắt lấy rồi? Cái kia Lâm Bạch đâu? Hắn thế nào?" Trần Ngư Lạc đồng tử co vào, nhớ tới Vô Ân thành thành chủ đem Lâm Bạch mang đi thời điểm cử động, thấp giọng lời nói, "Lâm Bạch bị Vô Ân thành thành chủ mang đi, ta cũng không biết hắn mang Lâm Bạch đi làm cái gì, nhưng ta đoán chừng không phải chuyện tốt lành gì. Ta cũng là phí hết rất lớn khí lực mới thoát ra tới." Sở Quân Du nói ra, "Tốt, ngươi lập tức thối lui đến chỗ an toàn, ta lập tức điều khiển chiêu hình ti võ giả chạy đến." Truyền âm gián đoạn. Trần Ngư Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Vạn Cốt Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy, nỉ non tự nói lấy, "Là ngươi sao? Bão Nguyệt Giang bờ người kia. Nếu quả như thật là ngươi, ngươi hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy a." Đúng lúc này, ầm ầm, một trận tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Trần Ngư Lạc khiếp sợ nhìn về phía Vạn Cốt Sơn, phát hiện tòa kia trời nắng mà lên ngọn núi, ầm vang sụp đổ, khói bụi quyển trời mà lên. Mà lại Trần Ngư Lạc còn tại Vạn Cốt Sơn sụp đổ trong nháy mắt, từ trong cảm thấy một cỗ bá đạo mà vô cùng cường đại lực lượng. Thôn vệ chi lực, thôn thiên tộc. Trần Ngư Lạc ánh mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, xa xa ngắm nhìn Vạn Cốt Sơn phế tích. Thanh Liên Thành. Sở Quân Du gián đoạn cùng Trần Ngư Lạc truyền âm đằng sau, lập tức vận chuyển lực lượng, hướng về Thanh Liên Thành bên trong hô. Thanh Liên Thành tất cả chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả nghe lệnh, lập tức tiến về Khắc Châu Vạn Cốt Sơn, tiêu diệt huyết thần giáo dư nghiệt. Thanh Liên Thành trong ngoài, tất cả chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả, nhao nhao đi ra ốc xá, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghe quanh quẩn ở giữa thiên địa Sở Quân Du thanh âm, thần sắc khác nhau. "Đã tìm được chưa? Huyết thần giáo tổng đà tại Vạn Cốt Sơn." "Hừ hừ, chúng ta sớm hẳn là nghĩ tới, huyết thần giáo cùng cái kia ăn thịt người yêu ma nhất định có liên quan." Nghe Trần Vương điện hạ ngữ khí tựa hồ rất nóng lòng a, rất gấp. Trần Vương điện hạ mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, Thanh Liên Thành truyền tống trận bắt đầu vận chuyển lại. Đến không hết võ giả từ bốn phương tám hướng tụ đến, nhao nhao đi vào truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sở Quân Du đứng tại phủ thành chủ, trầm mặc một chút, từ trong túi chứa vật lại lấy ra một khối màu vàng truyền âm lệnh bài, kết nối đằng sau, hắn thấp giọng nói ra, "Sai Ninh Vương, xuất lĩnh quân bộ nhập Khắc Châu, tiến về Vạn Cốt Sơn." Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 5248, Sai Ninh Vương. Khắc Châu bên ngoài. Trên bầu trời, từng chiếc chiến thuyền sắp xếp chỉnh tề, trùng trùng điệp điệp lướt qua trời cao, hướng về Khắc Châu bên trong mà đi. Không có người chú ý tới những này chiến thuyền là từ nơi nào đến, cũng không có người chú ý tới chiến thuyền khi nào xuất hiện trên bầu trời. Khi tất cả võ giả ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ gặp đếm không hết chiến thuyền lao vùn vụt ở trên bầu trời, số lượng nhiều giống như cá giết sang sông, che đậy trên bầu trời bắn xuống tới quang mang. Mỗi một chiếc trên chiến thuyền đều khắc lục lấy cường đại mà phù văn cổ xưa pháp trận, bốn phía đều treo từng môn to lớn ống pháo, mỗi một môn ống pháo đều tản ra một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt ba động.
Cái này.
Khi chiến thuyền trùng trùng điệp điệp bay qua bầu trời thời điểm, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn lại, đều là bị dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này chi ít có mấy ngàn chiếc chiến thuyền đi.
Trời ạ, đây là muốn làm gì?
Trên chiến thuyền treo Sở Quốc Sải Ninh Vương cơ hiệu.
Đây là Sở Quốc 12 vị quân vương cơ hiệu a.
Bọn hắn đi phương hướng về Khắc Châu đi.
Sở Quốc hoàng tộc muốn làm gì?
Muốn cùng Khắc Châu khai chiến sao?
Chiến thuyền từ không trung vạn trượng bên trên bay qua, nhưng lấy ma giới võ giả nhãn lực, không trung vạn trượng thì tương đương với là từ đỉnh đầu bay qua.
Bọn hắn có thể sâu sắc cảm nhận được trên chiến thuyền phát ra lực lượng kinh khủng, cùng trên chiến thuyền trận địa sẵn sàng đón quân địch giáp sĩ.
Mỗi một chiếc chiến thuyền không chỉ có phối trí có chiến thần tháo, hơn nữa còn có thể gánh chịu 10.000
tướng sĩ.
Cái này mấy ngàn chiếc chiến thuyền, tương đương với có mấy ngàn vạn tướng sĩ lao tới Khắc Châu.
Những tướng sĩ này đều chính là Sở Quốc bên trong nghiêm chỉnh huấn luyện tướng sĩ, mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới không cao, đại đa số đều là đạo cảnh võ giả, nhưng phối hợp lẫn nhau ở giữa, thi triển hợp kích pháp trận, lại là lực lượng cường đại.
Không chút nào khoa trương, cái này mấy ngàn vạn tướng sĩ lao tới Khắc Châu, phối hợp thêm mấy ngàn chiếc chiến thuyền, đủ để đem Khắc Châu nhẹ nhõm san thành bình địa.
Chủ chiến thuyền dài, một vị người khoác nhung trang nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt cương nghị, ngắm nhìn phía trước sơn hà đại địa. Hắn chính là Sở Quốc 12 vị quân vương một trong, Sài Ninh Vương,
cũng là đế đô tiền gia cao tầng một trong.
Bẩm báo vương gia, trinh sát doanh tại Khắc Châu cảnh nội kiểm tra đo lường đến một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại ba động.
Lúc này, một vị phó tướng đi vào Sài Ninh Vương bên người, cung kính bẩm báo nói:
"Là huyết thần phong giới đại trận sao?"
Sài Ninh Vương hai mắt co rụt lại, thần thái nghiêm trọng nói ra, truyền lệnh xuống, quân đội hết tốc độ tiến về phía trước, nhất định phải tại huyết thần giáo Dương Nghiệt mở ra huyết thần phong giới đại trận trước đó, tiến vào Khắc Châu.
"Tuân lệnh."
Phó tướng truyền lệnh xuống, chiến thuyền đột nhiên tăng tốc, phóng tới Khắc Châu bên trong.
Nhưng lại tại Sài Ninh Vương quân đội đến Khắc Châu bên ngoài thời điểm,
đột nhiên, Khắc Châu đại địa truyền đến một trận rung động dữ dội.
Từ Khắc Châu đại địa bốn phương tám hướng, tổng cộng có 12 đạo huyết sắc quang mang xông lên tận trời, bắn thẳng đến lên 9 tầng mây.
12 đạo cột sáng lẫn nhau hấp dẫn, tản mát ra một tầng huyết sắc quang mang, tại Khắc Châu trên đại địa lan tràn ra, dần dần kết hợp ở cùng nhau.
Mảnh này huyết sắc quang mang, giống như là một cái móc ngược huyết sắc trên lớn, đem Khắc Châu đại địa bao phủ ở bên trong.
Sài Ninh Vương quân đội đi vào Khắc Châu bên ngoài, lại bị mảnh này huyết sắc quang mang ngăn cản ở bên ngoài.
Sài Ninh Vương hạ lệnh chiến thần pháo ngưng tụ sức mạnh, oanh kích đại trận màu đỏ ngòm.
Trải qua nếm thử đằng sau, liền ngay cả chiến thần pháo lực lượng đều không thể tùy tiện dung chuyển đại trận màu đỏ ngòm.
Truyền tiên cơ các trận pháp sư tới.
Sài Ninh Vương đứng tại đại trận màu đỏ ngòm trước đó, thấp giọng nói ra.
Không bao lâu,
từ sau quả nhiên trên chiến thuyền có mấy đạo thân ảnh giàn mua, nhảy mấy cái ở giữa, rơi vào Sài Ninh Vương phía sau.
Gặp qua vương gia.
Mấy vị này trận pháp sư cung kính thi lễ.
Chư vị đều là thiên cơ các bên trong có tên hữu tính trận pháp sư, cũng là Sở Quốc cảnh nội có thể đếm được trên đầu ngón tay trận pháp tông sư, tiếp xuống liền nhìn chư vị bản sự.
Sài Ninh Vương cười cười.
Mấy vị trận pháp sư nhao nhao tiến lên, bắt đầu nghiên cứu tòa này đại trận màu đỏ ngòm.
Trải qua nghiên cứu về sau, mấy vị trận pháp sư lẫn nhau trao đổi một chút ý kiến, cuối cùng hồi bẩm Sài Ninh Vương, hồi bẩm vương gia, như chúng ta đoán như vậy, cái này huyết thần phong giới đại trận chính là dùng sinh linh cốt nhục ra sức, ngưng tụ mà thành đại trận.
Pháp trận thành hình đằng sau, sẽ tự chủ bắt đầu luyện hóa Khắc Châu cảnh nội tất cả võ giả, hấp thu trong cơ thể của bọn hắn khí huyết chi lực, liên tục không ngừng là pháp trận cung cấp lực lượng.
Đương nhiên, huyết thần phong giới đại trận bao phủ toàn bộ Khắc Châu, lực lượng của bọn hắn cũng phân tán cực lớn.
Đạo cảnh võ giả trong đó, chống đỡ cái mấy năm đều không phải là vấn đề, nhưng đạo cảnh phía dưới võ giả, nếu không có cường giả che chở, trong vòng nửa năm, liền sẽ không cách nào chống cự huyết sắc phong giới đại trận luyện hóa.
Sài Ninh Vương nghe vậy đồng tử co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói, huyết thần giáo thật sự là một đám xúc sinh a.
Như vậy hèn hạ pháp trận, bọn hắn cũng dám bố trí đi ra.
Khắc Châu trên đại địa có vô số kẻ sinh linh, trong đó đạo cảnh tu vi trở lên võ giả chỉ chiếm 1/10, dù sao vẫn là số ít, đại đa số võ giả đều là đạo cảnh trở xuống tu vi.
Những đạo cảnh này tu vi trở xuống võ giả, không phải tất cả mọi người đều có cường giả che chở.
Xem ra Khắc Châu tránh không được một trận sinh linh đồ thán.
Sài Ninh Vương thăm thẳm thở dài.
Trần Vương điện hạ đã sớm đem huyết thần phong giới tháp tin tức đưa đến tiên cơ các, chư vị có thể có biện pháp phá vỡ pháp trận.
Sài Ninh Vương lại hỏi.
Mấy vị trận pháp sư châu đầu ghé tai, thương lượng một lát, nói ra, huyết thần phong giới đại trận một khi mở ra, đem người sở hữu ngăn cách thế giới lực lượng.
Xin mời vương gia tha thứ chúng ta bất lực, tòa pháp trận này mở ra, chỉ có thể từ bên trong phá vỡ, không cách nào từ ngoại giới phá vỡ.
Cùng tất cả pháp trận một dạng, chỉ cần phá mất huyết thần phong giới đại trận trận nhãn, như vậy tòa đại trận này liền sẽ mất đi hiệu dụng.
Bất quá y theo phán đoán của chúng ta, huyết thần giáo tựa hồ cũng không có chuẩn bị kỹ càng mở ra huyết thần phong giới đại trận.
Sài Ninh Vương nhíu mày, nói ra, bản vương không thích làm trò bí hiểm, chư vị có cái gì mới cái nhìn, nói thẳng đi.
Mấy vị trận pháp sư tuần tự nói ra, hồi bẩm vương gia, đơn giản tới nói, huyết thần phong giới đại trận cũng không hoàn thiện, mà lại trăm ngàn chỗ hở, nghĩ đến là huyết thần giáo đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới, không thể không tại huyết thần phong giới đại trận còn không có kiến tạo hoàn chỉnh thời điểm, liền sớm mở ra pháp trận.
Sài Ninh Vương hỏi,
ồ,
thật sao?
Có thể cái này cùng phá trận có liên quan gì?
Mấy vị trận pháp sư nói ra, hồi bẩm vương gia, mặc dù chúng ta vô lực từ ngoại bộ phá vỡ huyết thần phong giới đại trận, nhưng tòa đại trận này nếu là không hoàn chỉnh mà nói, chúng ta có thể toàn lực phá vỡ một lỗ hổng, chí ít có thể làm cho vương gia quân đội tiến vào Khắc Châu bên trong. Sai Ninh Vương nghe vậy lại hỉ, cười nói, đã như vậy, chư vị liền động thủ đi, Trần Vương điện hạ còn tại Khắc Châu chờ lấy bản vương đâu. Tuân lệnh. Mấy vị trận pháp sư nghe vậy, liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Mà Khắc Châu bên trong, theo huyết thần phong giới tháp mở ra, toàn bộ Khắc Châu cũng bắt đầu lộn xộn. Đếm không hết võ giả, ngẩng đầu nhìn bao phủ ở giữa thiên địa màn sáng màu đỏ, đều sửng sốt. Đây là vật gì? Hình như là một loại nào đó pháp trận. Người nào có thủ bút lớn như vậy, tại Khắc Châu cảnh nội bố trí hùng vĩ như vậy lại trận. Khắc Châu các tòa trong thành trì võ giả, ngẩng đầu nhìn mây xanh bên trên, vạn phần hoảng sợ nói ra. Đang lúc này, rất nhiều võ giả cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết cùng lực lượng, ngay tại một chút xíu bị những này huyết sắc quang mang hấp thu. Không tốt, cái này huyết sắc màn sáng tại luyện hóa khí huyết của ta cùng tu vi. Không ít võ giả phát hiện mảnh quẻ này. Lập tức, Khắc Châu loạn cả một đoàn. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lờ. Chương 5249, huyết sắc phía dưới. Huyết sắc bao phủ Khắc Châu, pháp trận luyện hóa thương sinh. Khắc Châu đại địa, trên hoang dã, vô danh sơn thôn. Tòa tiểu sơn thôn này, tại rộng lớn vô ngần Khắc Châu trên đại địa, nhìn mười phần không có ý nghĩa, trong đó võ giả đại đa số đều là thần đan cảnh giới trở xuống võ giả. Trong thôn trang, trong quảng trường, đang có giáo đầu đang dạy một đám hài đồng tu hành. Đều cố gắng một chút, đều chuyên tâm điểm, hảo hảo tu hành, hảo hảo cố gắng, ngày sau bái nhập ngũ gia thất tông, các ngươi liền có thể vinh quang cửa nhà. Giáo đầu một lần đốc thúc lấy. Mấy trăm vị hài đồng mệt mỏi toàn thân là mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng không có một người hô mệt mỏi, không ai từ bỏ. Bọn hắn đều đang cắn răng kiên trì. Giáo đầu hết sức hài lòng, từ đó nhìn thấy mấy cái hạt giống tốt, liên tục gật đầu, cảm thấy vui mừng. Nhưng vào lúc này, huyết sắc bao phủ thương khung, luyện hóa chi lực huyết tán mà tới. A a a a. Lập tức, trong quảng trường đang tu luyện cơ sở đám trẻ con, trong miệng truyền đến khàn giọng kiệt lực tiếng kêu thảm thiết. Giáo đầu vội vàng nhìn lại, mấy trăm vị võ giả toàn thân huyết nục băng liệt, thất khiếu chảy máu, ngay tại một chút xíu bị luyện hóa. Giáo đầu vốn định xông đi lên bảo vệ những hài đồng này, thế nhưng là, tại cỗ này luyện hóa lực lượng phía dưới, hắn cũng chậm chậm cảm giác được tu vi của mình cùng huyết nục thậm chí cả là thần hồn, đều tại bị một đôi bàn tay vô hình bóp nát. Bành! Giáo đầu ngã ầm ầm trên mặt đất, toàn thân xương cốt kinh mạch đứt gãy, đan điền phá toái, linh khí tiết ra ngoài, biến thành phế nhân. Không chỉ có như vậy, hắn còn cảm giác được sinh mệnh của mình chi lực đang bị rút đi. Đồng tử của hắn nhìn phía trước mấy trăm vị hài đồng. Những hài đồng kia, từng cái ngã trên mặt đất, mất đi sinh mệnh khí tức, sau đó toàn thân huyết nhục bị rút sạch, trở thành tro khô. Trong một chớp mắt, cả tòa sơn thôn không người còn sống. Trấn Nam Thành, làm Khắc Châu Nam Bộ trọng thành, khi đại trận màu đỏ ngòm bao phủ mà đến trong nháy mắt đó, Trấn Nam Thành thành chủ liền phát hiện không ổn. Lập tức mở ra Trấn Nam Thành phòng ngự đại trận. Trấn Nam Thành thành chủ quyết định thật nhanh, mở ra pháp trận. Phòng ngự đại trận cùng đại trận màu đỏ ngòm đụng vào nhau, tạm thời có thể bảo hộ Trấn Nam Thành không nhận luyện hóa chi lực ảnh hưởng. Trấn Nam Thành thành chủ trở lại trong phủ thành chủ, lấy ra một chiếc gương, linh lực thôi động đằng sau, trên gương hiện ra Trấn Nam Thành chung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong các tòa thành trì cùng thôn trấn bên trong cảnh tượng. Hắn nhìn thấy đếm không hết võ giả tại trên đường phố, từng cái ngã xuống, khí huyết rút khô, biến thành tro khô. Toàn bộ Khắc Châu đại địa, kêu rên khắp nơi, đếm không hết võ giả tiến về thành trì cỡ lớn tìm kiếm che chở. Tiếng hét thảm, tiếng cầu xin tha thứ, quanh quẩn tại Khắc Châu phía trên đại địa. Tuyệt vọng, bất lực, tràn ngập tại mỗi một vị võ giả nội tâm phía trên. Huyết thần giáo, Trấn Nam Thành thành chủ nắm chặt nắm đấm, giận không kèm được. Khắc Châu trên đại địa, nhận được Vô Ân Thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp Triệu Hộ Pháp truyền lệnh, chính tiến về Vạn Cốt Sơn Huyết Thần giáo võ giả, bọn hắn tại nhìn thấy đại trận màu đỏ ngòm bao phủ thương khung một khắc này, thần sắc cũng dần dần có biến ảo. Bọn hắn trước khi đến Vạn Cốt Sơn trên đường, trông thấy vô số nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo thôn trấn, giờ phút này tràn ngập tĩnh mịch. Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được đều là ngã trên mặt đất tro khô. Toàn bộ Khắc Châu, tựa hồ là tử thần giáng lâm đồng dạng, tràn đầy khí tức tử vong. Chúng ta làm cái gì? Không ít thuộc về Huyết Thần giáo võ giả, trông thấy Khắc Châu thảm trạng, đều là nhịn không được lưu lại nước mắt. Mà tại những người đã chết này bên trong, còn có thân nhân của bọn hắn, bằng hữu của bọn hắn, huynh đệ tỷ muội của bọn hắn. Bọn hắn giờ phút này mới đổi tới hối hận. Huyết Thần phong giới đại trận là bọn hắn trợ giúp Huyết Thần giáo kiến tạo ra được. Hôm nay Khắc Châu chết tất cả mọi người, phần tội này nghiệt đều có một phần công lao của bọn hắn. Huyết Thần phong giới đại trận ngắn ngủi mở ra nửa canh giờ ở giữa, Khắc Châu thương vong liền đạt đến một cái không cách nào đoán chừng số lượng. Mà đầu tiên võ giả bị chết, đại đa số đều là tán tu, đại đa số đều là đạo cảnh trở xuống võ giả. Bọn hắn không có cường đại gia tộc che chở, không có tông môn cường đại che chở, không có cường đại thành trì che chở, tại Huyết Thần phong giới trong đại trận, giống như là một khối hành tẩu thịt mỡ. Bọn hắn chạy đến biên cảnh phía trên, muốn rời khỏi Khắc Châu, lại phát hiện vô luận bọn hắn như thế nào đập đại trận, tòa pháp trận này đều không thể đánh nát. Biên cảnh phía trên, thi cốt từ từ chồng chất như núi. Sai Ninh Vương cách đại trận màu đỏ ngòm, trông thấy phía trước đếm không hết võ giả mang nhà mang người chạy như bay đến, đụng vào đại trận màu đỏ ngòm phía trên, tuyệt vọng kêu khóc. Bọn hắn muốn thoát đi Khắc Châu, nhưng lại bị Huyết Thần phong giới đại trận ngăn cản. Sai Ninh Vương trông thấy từng cái võ giả tại đại trận màu đỏ ngòm phía trên, thi triển toàn lực đánh kích, muốn đánh ra một lỗ hổng rời đi, nhưng cuối cùng, bọn hắn cũng không đủ sức ngã trên mặt đất. Cái này đến cái khác, cái này đến cái khác, dần dần, ở trước mặt Sai Ninh Vương, vô số võ giả thi cốt, chồng chất thành một ngọn núi. Hôn trướng. Sai Ninh Vương ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, một cỗ Hỗn Nguyên Đạo Quả lực lượng ba động khuyết tán mà ra. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy gầm thét thanh âm, khiến cho phương viên 10 vạn dặm đại địa ầm vang rung động. Đến không hết ngọn núi ầm vang sụp đổ, đại địa ầm vang băng liệt. Thiên Cơ các trận pháp sư, còn cần bao nhiêu mở ra lỗ hổng? Sai Ninh Vương nổi giận gầm lên một tiếng về sau, lại đối mấy vị kia trận pháp sư hỏi. Mấy vị kia trận pháp sư tại Huyết Thần Phong giới trước đại trận bận rộn, bọn hắn nhìn thấy Khắc Châu võ giả trước khi chết tuyệt vọng kêu khóc, thần sắc không đành lòng, thống khổ nhắm mắt lại. Hồi bẩm vương gia, chỉ ít còn cần 1-2 ngày thời gian. Mấy vị trận pháp sư chi tiết bẩm báo. Trên thực tế, đây là lời nói thật. Huyết Thần Phong giới đại trận mặc dù là Huyết Thần giáo còn không có chuẩn bị thỏa đáng, liền mở ra. Nhưng tòa đại trận này, dù sao cũng là Huyết Thần giáo hao hết mấy trăm năm tâm huyết mới kiến tạo ra được, quản chi hắn không hoàn chỉnh, nhưng lực lượng cũng không thể tầm thường so sánh. Các ngươi không có nhiều thời gian như vậy. Bản vương chỉ cấp các ngươi 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, nếu là không có mở ra lỗ hổng, các ngươi đem vì Khắc Châu võ giả chôn cùng. Sai Ninh Vương nhìn xem mấy vị kia trận pháp sư, dựng lên ba ngón tay, thần sắc ở giữa tràn đầy nghiêm trọng, lông mi phía trên đều là không thể khiêu chiến uy nghiêm. Đây chính là một vị quân vương a. Phóng nhãn Sở Quốc cảnh nội, trừ Sở Đế bên ngoài, 12 quân vương xem như quyền thế ngập trời tồn tại. Quản chi là Đường Triều thừa tướng thấy bọn họ, cũng phải khách khách khí khí. Chúng ta tự nhiên hết sức. Mấy vị trận pháp sư liếc nhau, cắn răng, vùi đầu gian khổ làm ra đứng lên. Sai Ninh Vương lại đối phó tướng nói ra, truyền lệnh xuống, từ trong quân đội các doanh chọn lựa ra đạo tôn tu vi cấp độ trở lên tướng sĩ, một lần nữa biên chế thành doanh, chờ lỗ hổng mở ra, theo ta tiến vào Khắc Châu tiêu diệt Huyết Thần giáo. Còn lại tướng sĩ, đóng giữ biên cương. Tuân lệnh. Phó tướng lập tức tiến đến chọn lựa. Sai Ninh Vương trong quân, mặc dù đại đa số đều là đạo cảnh cấp độ võ giả, đánh cũng có đông đảo đạo tôn, đạo tiên, đạo thần cấp độ võ giả, chỉ bất quá đám bọn hắn đại đa số đều tại các doanh bên trong, đảm nhiệm thiên phu trưởng, đô úy, tướng quân các loại chức vụ và quân hàm. Giờ khắc này ở Huyết Thần Phong giới trong đại trận, Sai Ninh Vương lo lắng tùy tiện xuất lĩnh toàn thể quân đội tiến vào Khắc Châu, sẽ thẳng tao Huyết Thần giáo tính toán. Cho nên đem những này đạo tôn cấp độ trở lên tướng sĩ chọn lựa ra, một lần nữa biên chế thành doanh, tiến vào Khắc Châu, coi như rơi vào Huyết Thần giáo tính toán bên trong, bọn hắn cũng có thể có lực đánh một trận. Huyết Thần Phong giới đại trận mở ra một lúc lâu sau. Khắc Châu trên đại địa, rơi ra tinh mịn mưa máu. Chuyện được quảng cáo do có bờ cờ lở. Chương 5250, đây là quận chỗ lệ. Thanh Liên Hành. Tích tích đáp đáp huyết vũ, từ cựu tiêu rơi xuống, nện ở Thanh Liên Thành trên phòng ngự đại trận. Trong thành võ giả ngẩng đầu nhìn trên đỉnh pháp trận, huyết vũ càng tụ càng nhiều, hướng về tứ phía trở xuống. Bọn hắn giống như là bị một viên huyết sắc trẻ lớn móc ngược tại bên trong. Trời mưa. Không, là mưa máu. Thanh Liên Thành bên trong, Hà Tê Vân cùng Lý Cố Nhàn đứng tại hành lang gấp khúc bên trong, thần sắc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên trời, bị tầng kia huyết vũ dọa đến trợn mắt hốt mồm. Vừa mới tin tức truyền đến, Trần Vương điện hạ đã tự mình tiến về Vạn Cốt Sơn nốc chiến, tin tưởng Khắc Châu sự tình rất nhanh liền có thể kết thúc. Hà Tê Vân nhìn ra Lý Cố Nhàn bị thương, thấp giọng nói ra: "Hy vọng bọn họ có thể mau một chút đi, đừng cho Khắc Châu sinh linh đổ thán a." Lý Cố Nhàn chân mày buông xuống, trong mắt đều là sầu não. "Chúng ta ở trong Thanh Liên Thành, có Thanh Liên Thành pháp trận phù hộ, hẳn là sẽ không ra vấn đề rất lớn." Thanh Liên Thành pháp trận chính là Sở Quốc Vương Triều cùng Lý Thiên Ân tiền bối nhiều năm kinh doanh tâm huyết, coi như huyết vũ này bên dưới 10 năm, Thanh Liên Thành cũng sẽ bình yên vô sự. "Ngươi đừng lo lắng." Hà Tê Vân nắm chặt Lý Cố Nhàn tay nhỏ bé lạnh như băng, ôn nhu thì thầm an ủi. Lý Cố Nhàn khẽ gật đầu, đợi ở trong Thanh Liên Thành, đương nhiên sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng là, Lý Cố Nhàn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, sốt ruột lo âu đối với Hà Tê Vân hỏi, "Chúng ta ngốc ở trong Thanh Liên Thành, tự nhiên vô sự, thế nhưng là Khắc Châu những võ giả khác đâu? Những thành trì khác võ giả đâu? Bọn hắn thành trì phát trận, có Thanh Liên Thành cường đại sao? Thành trì phía dưới, còn có các loại võ giả thôn trấn, bọn hắn thôn trấn bên trong căn bản không có cường đại pháp trận có thể phù hộ bọn hắn. Vậy bọn hắn có thể còn sống sao?" Lý Cố Nhàn mà nói, để Hà Tê Vân trầm mặc. Trên thực tế, Hà Tê Vân cũng minh bạch, giống Thanh Liên Thành, trấn Nam Thành loại này đại thành trì, là có năng lực chống cự Huyết Thần Phong giới đại trận, thế nhưng là mặt khác cỡ nhỏ thành trì cùng thôn trấn, đoán chừng liền không có vận tốt như vậy. Mặc dù Hà Tê Vân biết Khắc Châu bây giờ ngay tại gặp chắc trở, nhưng nàng cũng vô kế khả thi. "Chúng ta không có cách nào cứu nhiều người như vậy, chỉ hy vọng Trần Vương điện hạ tại Vạn Cốt Sơn chiến dịch có thể mau mau kết thúc đi, dạng này, Khắc Châu liền an toàn." Hà Tê Vân cũng không biện pháp, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Trần Vương điện hạ cấp tốc đem Huyết Thần giáo hủy diệt, như vậy, Khắc Châu liền có thể có khôi phục an toàn. Lý Cố Nhàn trong mắt lóe lên tinh mang, nói ra, "Trần Vương điện hạ tiến về Vạn Cốt Sơn nốc chiến, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem Huyết Thần giáo nổ tận gốc. Chỉ cần Khắc Châu võ giả có thể chống nổi trong khoảng thời gian này, Khắc Châu liền sẽ quay về yên tĩnh. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần trợ giúp Khắc Châu võ giả chống nổi mấy ngày hoặc là thời gian nửa tháng, Khắc Châu liền có thể khôi phục." Lý Cố Nhàn như có điều suy nghĩ, Hà Tê Vân Si cứ thế mà hỏi, "Nhàn Nhi, ngươi muốn làm gì?" Lý Cố Nhàn ánh mắt kiên định, nói chắc như đinh đóng cột, "Ta muốn cứu Khắc Châu võ giả. Thế nhưng là Khắc Châu có ước vạn và người, chúng ta căn bản cứu không được nhiều như vậy." Hà Tê Vân biết Lý Cố Nhàn thiện tâm, nhưng muốn cứu Khắc Châu ước vạn vạn võ giả, quả thực là tại người si nói ngọng. "Đủ khả năng, vậy liền có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu." Lý Cố Nhàn nói một câu, quay người bước nhanh đi hướng Thanh Liên Thành phủ thành chủ. "Nhàn Nhi, ngươi muốn làm gì?" Hà Tê Vân còn không có hiểu rõ Lý Cố Nhàn muốn làm gì, liền vội vàng đuổi kịp Lý Cố Nhàn bước chân. Thanh Liên Thành, phủ thành chủ. Trong nghị sự đại sảnh, Lý Cố Nhàn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía dưới đại đường hai bên đứng đầy chiêu hình ti cùng Thanh Liên Thành võ giả. Trần Vương điện hạ tiến về Vạn Cốt Sơn nốc chiến, trước khi đi, để cho ta cai quản dùm Thanh Liên Thành. Lý Cố Nhàn thần thái nghiêm trọng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bây giờ Khắc Châu gặp phải vạn năm bên trong lớn nhất tai nạn, huyết thần phong giới, huyết vũ ngập trời, toàn bộ Khắc Châu võ giả đều tại trong huyết hải dãy rủa cầu sinh, các đại thành chỉ miễn cưỡng tự vệ, có thể các đại thôn trấn lại chỉ có thể tố thủ chờ chết. Cho nên, ta cố ý để Khắc Châu tất cả thành trì cỡ lớn, mở ra cửa thành pháp trận, để các đại cỡ nhỏ thôn trấn cùng thành trì võ giả tiến đến tị nạn. Nghe thấy lời này, cả sảnh đường võ giả đều là trợn mắt hốt mồm. Bây giờ huyết thần phong giới đại trận vận chuyển, Khắc Châu võ giả người người cảm thấy bất an, hận không thể cả một đời đợi tại trong pháp trận, ai lại nguyện ý mạo hiểm mở ra pháp trận đâu. Truyền lệnh xuống, Thanh Liên Thành lập tức mở cửa thành ra pháp trận, để Thanh Liên Thành xung quanh mấy trăm vạn năm bên trong thôn trấn võ giả cùng cỡ nhỏ thành trì võ giả đến đây tị nạn. Lý Cố Nhàn hai đầu lông mày lộ ra hoàng tộc ba khí, đối với phía dưới hạ lệnh. Thanh Liên Thành bên trong các đại gia tộc võ giả, thần sắc khác nhau, bọn hắn mặc dù có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói rõ. Đầu tiên, Lý Cố Nhàn không chỉ là Thanh Liên Thành một đời trước thành chủ chi nữ, đồng thời nàng cũng là đương triều con chúa, địa vị cao thượng, trêu chọc không nổi. Nghe thấy Lý Cố Nhàn xuống tới, bên trong đại sảnh chiêu hình ti võ giả lập tức phụ hòa nói, cần tuân quận chúa pháp chỉ. Nghe thấy chiêu hình ti cường giả đều đáp ứng, Thanh Liên Thành võ giả mặc dù có ngàn vạn cái bất mãn, cũng phải đáp ứng. Thanh Liên Thành bên ngoài đã sớm hội tụ lít nha lít nhít võ giả đến đây Thanh Liên Thành tị nạn. Có thể làm sao Thanh Liên Thành cửa thành đóng chặt, pháp trận kiên cố, bọn hắn không cách nào đi vào, giờ phút này đều ở ngoài thành không cam lòng hét to. Đang lúc này, ầm ầm một thanh âm vang lên động, phủ bụi đã lâu Thanh Liên Thành cửa thành mở ra, Thanh Liên Thành pháp trận nhấc lên một lỗ hổng. Ngoài thành tất cả võ giả mặt mày hớn hở, nhanh chóng xông vào trong thành. Cùng lúc đó, Lý Cố Nhàn thanh âm quanh quẩn tại Thanh Liên Thành phương viên trăm vạn dặm bên trong, đồng thời, cũng quanh quẩn tại toàn bộ Khắc Châu bên trong. Khắc Châu tất cả thành trì võ giả nghe, ta chính là Thanh Liên Thành thành chủ Lý Thiên Ân chi nữ, đương triều Lạc Bình của chúa, Lý Cố Nhàn. Nay Khắc Châu gặp đại nạn, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, si mị võng lượng đi tại hoang dã, yêu ma quỷ trách giấu tại nhân gian, ngập trời huyết vũ hạ xuống cửu tiêu, huyết thần nhanh vớt lâm tại khắp nơi. Khắc Châu đại nạn, nhìn Khắc Châu cảnh nội tất cả võ giả cùng chung mối thủ, trung độ nạn quan. Từ hôm nay, bản quận chúa lệnh, Khắc Châu cảnh nội tất cả thành trì, gia tộc, tông môn, pháo đài các loại phe thế lực, lập tức mở ra pháp trận, để vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Khắc Châu cảnh nội tất cả vô lực tự vệ thôn trấn, tán tu, ma tu, yêu tu, linh tu, trận tu, đan tu các loại tất cả võ giả, lập tức tiến về phụ cận thành trì tị nạn. Các đại thành trì không được từ chối không tiếp đến đây tìm kiếm tị nạn võ giả. Đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Tiên Ân lệnh. Thanh Liên Thành, trong phủ thành chủ, chiêu hình ti dùng ngắn ngủi nửa canh giờ liền nhấc lên từng tòa pháp trận, liên thông toàn bộ Khắc Châu. Để Lý Cố Nhàn thanh âm, thuận pháp trận, khuyết tán tại Khắc Châu mỗi một tòa thành trì, mỗi một tòa trong thôn trấn. Lý Cố Nhàn câu nói sau cùng đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Tiên Ân lệnh, đã từng Khắc Châu võ giả vì cảm tạ Lý Thiên Ân là Khắc Châu vị trí cống hiến, đến hàng vạn mà tính thành trì, tông môn, gia tộc liên hợp dùng một khối thần bí thân thiết, rèn đúc ra trong nhân thế độc nhất vô nhị lệnh bài. Đây cũng là Thanh Liên Tiên Ân lệnh. Những thế lực này đem Thanh Liên Tiên Ân lệnh đưa đến Lý Cố Nhàn trong tay thời điểm, minh xác biểu thị, nếu là ngày sau Lý Cố Nhàn có bất kỳ cần, cầm Thanh Liên Tiên Ân lệnh tới cửa, Khắc Châu cảnh nội chỉ cần tại trên lệnh bài có danh tự thành trì, tông môn, gia tộc, đem vô điều kiện thỏa mãn Lý Cố Nhàn nói lên bất kỳ yêu cầu gì. Có thể giờ phút này, Lý Cố Nhàn lấy ra Thanh Liên Tiên Ân lệnh, yêu cầu Khắc Châu tất cả thành trì, gia tộc, tông môn mở ra pháp trận hộ sơn, để Khắc Châu vô lực tự vệ võ giả tiến đến tị nạn. Đây là cỡ nào ý chí a? Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 5251, chúng sinh nguyện lực. Trấn Nam Thành bên trong. Trấn Nam Thành thành chủ đứng tại trên phủ thành chủ không, lắng nghe Lý Cố Nhàn thanh âm. Lạc Bình quận chúa thanh âm. Những âm thanh này là từ đâu truyền đến? Tại Trấn Nam Thành thành chủ bên người, phủ thành chủ quản gia tò mò hỏi. Trấn Nam Thành thành chủ thấp giọng nói ra, chiêu hình ti thủ đoạn. Hừ hừ, chiêu hình ti võ giả khắp toàn bộ Khắc Châu tất cả thành trì, thôn trấn bên trong, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, cấp tốc dựng vài tòa truyền âm phát trận, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Quản gia giờ mới hiểu được, chiêu hình ti thật sự là khủng bố a, thế mà tại Khắc Châu cảnh nội tất cả thành trì cùng thôn trấn bên trong đều hữu hiệu mệnh người. Nhưng cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Trần Vương điện hạ tới đến Khắc Châu đã trọn vẹn hơn nửa năm thời gian, chiêu hình ti võ giả nghe theo hắn điều lệnh, đã sớm khắp Khắc Châu mỗi một tấc đất. Không chút nào khoa trương. Khắc Châu cảnh nội, bây giờ chỉ cần có võ giả địa phương, tất nhiên có chiêu hình ti nhãn tuyến. Đây là quận chúa lệnh, cũng là Thanh Liên Tiên Ân lệnh. Trấn Nam Thành thành chủ nghe được câu nói sau cùng, hai mắt khẽ híp một cái. Quản gia hỏi, Thanh Liên Tiên Ân lệnh? Trấn Nam Thành thành chủ thấp giọng nói ra, Khắc Châu võ giả vì cảm tạ Lý Thiên Ân là Khắc Châu làm ra cống hiến, tại Lý Cố Nhàn quận chúa trở lại Khắc Châu không lâu về sau, bọn hắn liền liên thủ chế tạo một khối độc nhất vô nhị lệnh bài, đồng thời biểu thị, ngày sau nếu là Lý Cố Nhàn gặp phải phiền phức sự tình, chẳng lẽ lệnh bài đến nhà, trên lệnh bài lưu lại danh tự thành trì, tông môn, gia tộc đều đem vô điều kiện thỏa mãn nàng một đầu yêu cầu. Cái này Thanh Liên Tiên Ân lệnh, không chút nào khoa trương, chính là có thể điều động toàn bộ Khắc Châu võ giả một kiện chí bảo. Đã từng đế đô bên kia liền truyền qua nhắn lại, nói: "Nếu ai cưới được Lý Cố Nhàn, ai liền sẽ là Khắc Châu vương." Có loại truyền ngôn này nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì Lý Cố Nhàn trong tay Thanh Liên Thiên Ấn lệnh. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Cố Nhàn sẽ đem Thanh Liên Thiên Ấn lệnh đơn giản như vậy liền sử dụng. Mà lại, nàng còn không phải là vì chính mình, mà là vì Khắc Châu đến không hết cấp thấp võ giả. Trấn Nam thành thành chủ ngửa mặt lên trời thở dài, trong mắt hiện hiện vẻ kính nể, Lạc Bình quận chúa a, thật sự là thật là rộng lớn lòng dạ. Truyền lệnh xuống, tuân quận chúa lệnh, mở ra Trấn Nam thành pháp trận một góc, mở ra Trấn Nam thành các nơi cửa thành, để tất cả vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Trấn Nam thành pháp trận mở ra, cửa thành rộng mở. Ngoài thành đã sớm hội tụ đến không hết võ giả, khi nghe thấy Lý Cố Nhàn thanh âm đằng sau, trong mắt nhịn không được lưu lại nước mắt. Ngay sau đó, trông thấy cửa thành mở ra, những võ giả kia nhao nhao hô nhau mà lên, tràn vào trong thành. Trấn Nam thành vội vàng phái ra giáp sĩ, thích đáng an trí những này đến đây tị nạn võ giả. Cùng lúc đó, Khắc Châu các nơi, các đại thành trì, tông môn, gia tộc, nhao nhao nhận được Lý Cố Nhàn quận chúa lệnh. Tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra cửa thành, để vô lực tự vệ võ giả vào thành tị nạn. Khắc Châu Vân Hà tông tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra sơn môn, để vô lực tự vệ võ giả nhập tông môn tị nạn. Khắc Châu Dương gia bảo tuân quận chúa lệnh, mở ra pháp trận, mở ra cửa thành, để vô lực tự vệ võ giả nhập Dương gia bảo tị nạn. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Khắc Châu tông môn, thành trì, gia tộc, chỉ cần nghe được Lý Cố Nhàn quận chúa làm cho thời điểm, liền nhao nhao hưởng ứng. Không ngoài dự tính là, tại những thành trì này, tông môn, gia tộc bên ngoài đã sớm kín người hết chỗ, bọn hắn đều là đến từ Khắc Châu các nơi võ giả. Khi huyết thần phong giới đại trận mở ra, để huyết vũ rơi xuống, bản năng cầu sinh thúc đẩy bọn hắn tiến về phụ cận thành trì cỡ lớn, tông môn cỡ lớn gia tộc tìm kiếm phù hộ. Đương nhiên, hội tụ người càng đến càng nhiều, những thành trì này, tông môn, gia tộc cũng vô pháp trong lúc nhất thời toàn bộ cứu trợ nhiều như vậy võ giả. Nếu không phải bọn hắn nhận được quận chúa lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mở ra pháp trận, để nhiều như vậy võ giả đi vào tị nạn. Cái này không chỉ là tị nạn đơn giản như vậy. Tục ngữ nói, nơi có người, chính là giang hồ. Càng nhiều người, liền sẽ càng loạn. Có thể tưởng tượng, đến hàng vạn mà tính võ giả đồng thời tiến vào một tòa thành trì hoặc trong tông môn, khó tránh khỏi trong đó sẽ có mấy cái ác liệt người xen lẫn trong đó, nếu là bọn họ muốn náo sự, cái kia đem gây nên to lớn phản ứng dây chuyền, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Những thành trì này, tông môn, gia tộc, tự nhiên minh bạch tiếp thu đại lượng nạn dân sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng hậu quả, nhưng bọn hắn nghe thấy được quận chúa lệnh, nghe thấy được Thanh Liên Thiên Ấn lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân theo, bởi vì đây là bọn hắn đã từng ứng thuận lời hứa. Thế là, Khắc Châu trên đại địa liền xuất hiện như thế một bức tranh. Trên bầu trời, mây đen ngập đầu, huyết sắc kia chớp màu đỏ tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Tiếng sấm, giống như cự thần gầm thét, gào thét thiên địa. Dày đặc mưa máu từ trên trời giáng xuống, đem bầu trời cùng đại địa vạn vật đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Gây mũi mùi máu tươi, quanh quẩn tại Khắc Châu trên mỗi một tấc đất. Các đại thôn trấn võ giả, trong sơn giã mạo hiểm giả, tán tu, ma tu, đan tu các loại võ giả, hướng về trung quanh thành trì cỡ lớn gia tộc, tông môn, cỡ lớn hội tụ mà đi. Đến không hết võ giả ở trên mặt đất có quy luật di động, giống như là con kiến dọn nhà đồng dạng. Được cứu rồi. Là quận chúa lệnh. Là Lạc Bình quận chúa mệnh lệnh. Quận chúa đại nhân để cho chúng ta tiến về phụ cận thành trì cỡ lớn tị nạn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Đa tạ quận chúa. Đa tạ quận chúa. Các đại thôn trấn võ giả vui đến phát khóc, chợt mang nhà mang người, nhìn chằm chằm huyết vũ, nhanh chóng hướng về chúng quanh thành trì cỡ lớn, tông môn, gia tộc chạy như bay. Mà những này thành trì cỡ lớn, tông môn, gia tộc thì là rộng mở đại trận, thả đến đây tị nạn nạn dân đi vào. Đa tạ quận chúa. Đa tạ quận chúa đại nhân. Khắc Châu võ giả vui đến phát khóc thanh âm, tại trong hư vô quanh quần khuếch tán ra. Tất cả thanh âm đều hướng về một cái phương hướng mà đi, dần dần truyền vào Thanh Liên thành, truyền vào Lý Cố Nhàn trong tai. Khi những âm thanh này truyền đến, Lý Cố Nhàn trên thân bỗng nhiên ngưng tụ ra một cỗ thánh khiết quang mang, đồng tử càng phát ra thanh tịnh động lòng người, trên trán càng là lộ ra một cỗ thần tính. Đứng ở bên người Lý Cố Nhàn Hà Tê Vân, cảm nhận được Lý Cố Nhàn biến hóa trên người, không nhịn được hỏi: "Nhàn Nhi, ngươi thế nào?" "Ta rất tốt a, thế nào? Có cái gì không thích hợp sao?" Lý Cố Nhàn nhíu mày nhìn về phía Hà Tê Vân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu. Hà Tê Vân tỉ mỉ nhìn xem Lý Cố Nhàn trên thân như ẩn như hiện thánh khiết quang mang, đột nhiên đồng tử trừng lớn, không nhịn được hoảng sợ nói: "Đây là chúng sinh nguyện lực." Lý Cố Nhàn như có điều suy nghĩ, thấp giọng nỉ non nói ra, thật sự là kỳ quái, ta về việc tu hành lúc đầu có thật nhiều gông cùm xiềng xích, nhưng giống như hiện tại cũng có thể từng cái giải khai. Trước đó Lâm Bạch truyền thụ cho ta kiếm pháp, ta làm sao cũng vô pháp nhập môn, mà giờ khắc này, thế mà có thể dung hội quán thông. Lý Cố Nhàn nói một mình ở giữa, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh lợi kiếm, trở tay một kiếm đâm ra, kiếm khí màu xanh xông lên tận trời, bắn thẳng đến mây xanh, mặc dù hướng về tứ phương nổ tung mà ra, giống như là một tòa nở rộ ở giữa thiên địa hoa sen màu xanh. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ vạn phần sợ hai thán phục, bởi vì Lý Cố Nhàn thi triển một kiếm này, chính là Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ hai nhất kiếm giả thiên. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 5252, huyết thần giáo lai lịch. Huyết vũ ngập trời, Khắc Châu chấn động. Mới vừa đi ra truyền tống trận, ngồi lên chiến thuyền chạy về phía Vạn Cốt Sơn Trần Vương điện hạ, đi vào chiến thuyền trước lan can, đưa tay tiếp lấy pháp trận bên ngoài chừa xuống mưa máu. Mưa máu. Trần Vương điện hạ cao mày, thần sắc nghiêm trọng, trên mặt hình như có một cỗ tán không ra khói mù. Một vị chiêu hình ti cường giả đi đến Sở Quân Du bên người, cung kính nói ra, điện hạ, huyết vũ này tất nhiên là bởi vì huyết thần phong giới đại trận mở ra duyên cớ, cho nên mới xuất hiện. Đoán chừng bây giờ Khắc Châu đã là một mảnh sinh linh đồ thán dấu hiệu. Điện hạ phải chăng muốn trở về Thanh Liên thành tọa trấn, chỉ huy đại cục? Trần Vương điện hạ thở sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, không cần. Thanh Liên thành có Lạc Bình quận chúa tọa trấn là đủ, muốn giải quyết cái này tất cả mọi chuyện, hay là cần mau chóng đem huyết thần giáo dư nghiệt diệt trừ. Hết tốc độ tiến về phía trước, đi Vạn Cốt Sơn. Chiêu hình ti võ giả lĩnh mệnh, tiến đến truyền lệnh. Đồng thời, truyền lệnh cho Sài Ninh Vương, để hắn tốc độ cao nhất đến đây, không được sai sót. Trần Vương điện hạ lại nói một câu. Huyết thần phong giới đại trận mở ra, cũng không biết Sài Ninh Vương phải chăng tiến nhập Khắc Châu cảnh nội, nếu là không có tiến vào nói, bọn hắn khả năng đã bị ngăn cản ở ngoài Khắc Châu. Cái kia chiêu hình ti võ giả tỉnh táo lý tính phân tích Sài Ninh Vương tuyến đường hành quân. Sài Ninh Vương bên người có thiên cơ các võ giả, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ huyết thần phong giới đại trận, không cần phải lo lắng, để Sài Ninh Vương mau chóng đến Vạn Cốt Sơn, mới có thể không lầm đại sự. Trần Vương điện hạ từ Lâm Bạch nơi này biết được huyết thần phong giới đại trận tồn tại về sau, liền truyền lệnh cho thiên cơ các ngày đêm nghiên cứu. Mà thiên cơ các cũng cho ra rất nhiều phương án, nhưng Trần Vương điện hạ vẫn như cũ không yên lòng, cho nên bí mật điều khiển mấy vị thiên cơ các trận pháp tông sư, thời khắc đi theo ở bên người Sài Ninh Vương, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiển nhiên Trần Vương điện hạ là có dự kiến trước, nếu là Sài Ninh Vương giờ phút này bên người không có thiên cơ các trận pháp tông sư, chỉ sợ Sài Ninh Vương nghĩ hết biện pháp đều khó có khả năng tiến vào Khắc Châu. Vạn Cốt Sơn, mây đen ép thành, khói lửa khắp nơi trên đất. Theo Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp đám người chỉ lệnh truyền ra, tản mát tại Khắc Châu các nơi huyết thần giáo võ giả bắt đầu hướng về Vạn Cốt Sơn tụ đến. Khoảng cách Vạn Cốt Sơn trên một ngọn núi cách đó không xa, Vô Ân thành thành chủ bọn người dựng lên huyết thần giáo cờ xí. Ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa, liền có đến không hết huyết thần giáo võ giả đến chỗ này hội hợp. Dẫn đầu đến huyết thần giáo võ giả, đại đa số đều là phong linh thành bên trong cường giả, bởi vì bọn hắn khoảng cách nơi đây gần nhất. Trong đó, liền có La Tông thân hình. Cùng lúc đó, Vô Ân thành thành chủ, Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp mấy người cũng nhận được Khắc Châu các nơi huyết thần giáo võ giả chuyển đến mật tín. Trần Vương điện hạ bắt đầu hành động, chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả đã chạy tới Vạn Cốt Sơn. Khắc Châu cảnh nội còn có rất nhiều không muốn mạng kẻ liều mạng, dự định đối địch với huyết thần giáo, cũng tại hướng về Vạn Cốt Sơn tới gần. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, 2-3 ngày bên trong, chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả đều đem ở ngoài Vạn Cốt Sơn gặp mặt. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người đem thu thập được tin tức, đơn giản tập hợp về sau, sắc mặt đều âm trầm xuống. Trần Vương điện hạ khóa chặt huyết thần giáo tổng đà vị trí, hiển nhiên là muốn vừa đánh trúng địch, không muốn cho huyết thần giáo quá nhiều thở dốc thời gian, cho nên trận chiến này, Trần Vương điện hạ cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ sợ người tới không chỉ là chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả, Sài Ninh Vương quân đội cũng hẳn là đã đến Khắc Châu biên giới. Vô Ân thành thành chủ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trông về phía xa chân trời, một loại nào đó che kín khói mù. Trương Hộ Pháp quay đầu nhìn thoáng qua phá toái Vạn Cốt Sơn, thấp giọng nói ra, giáo chủ và tiểu tử kia còn tại Vạn Cốt Sơn dưới nền đất, nhìn trong thời gian ngắn chưa hề đi ra dấu hiệu. Vô Ân thành thành chủ quay đầu cũng nhìn thoáng qua, nói ra, coi như giáo chủ có thể đoạt xá chủ sinh, hắn còn cần một đoạn thời gian đến dung hợp nhục thân, để thần hồn cùng nhục thân tiêu trừ mâu thuẫn, quá trình này chí ít cần hơn 10 ngày đi. Cho nên chúng ta hiện tại cần phải làm là giáo chủ tranh thủ thời gian. Chỉ cần giáo chủ có thể đoạt xá chủ sinh, như vậy chúng ta liền có thời gian xoay sở. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp, Triệu Hộ Pháp bọn người thương nghị xong kết quả, bây giờ chính là nếu không tiếc bất cứ giá nào là huyết thần giáo giáo chủ kéo dài thời gian. Chúng ta huyết thần giáo tại Vạn Cốt Sơn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, bố trí vô số pháp trận, to to nhỏ nhỏ pháp trận cộng lại, chí ít có mấy vạn tòa nhiều. Mà những pháp trận này tổ hợp lại với nhau, thì có thể hình thành thần vương vung tinh trận, hẳn là có thể chống cự một đoạn thời gian a. Vạn Cốt Sơn chính là huyết thần giáo tổng đà chỗ. Năm đó, huyết thần giáo giáo chủ tung hoành Khắc Châu, nhấc lên ngập trời sóng gió, Sở Quốc điều động cường giả vây quét, nhưng lại võ giả làm gì được hắn. Cuối cùng, Sở Quốc điều động sứ giả tiến về Nam Châu, tại Nam Cương trùng cốc bên trong tìm được tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy, đem huyết thần giáo giáo chủ chế ngự. Huyết thần giáo giáo chủ liều chết một trận chiến, tuy nói chạy thoát, nhưng thân chúng kịch độc hắn, cũng vô pháp tại Khắc Châu gây sóng gió, từ đây liền núp ở Vạn Cốt Sơn phía dưới chữa thương. Nhưng là, Nam Cương trùng cốc tuyệt thế độc dược, há có thể là dễ dàng như vậy giải khai? Mà lại độc dược chính là thôn thiên tộc chí mạng đồ vật, một khi nhiễm phải độc dược, kết quả cũng không dễ chịu. Huyết thần giáo giáo chủ thụ thiên nhân ngũ suy thống khổ, không cách nào rời đi Vạn Cốt Sơn, cho nên mới âm thầm sáng tạo ra huyết thần giáo, lấy ma đổi thôn phệ chi lực năng lực, sáng tạo ra huyết thần kinh, dùng cho khống chế tu luyện huyết thần kinh võ giả. Đến tận đây, huyết thần giáo sáng lập. Mà huyết thần giáo giáo chủ sáng lập huyết thần giáo nguyên nhân, chính là vì giúp hắn tìm kiếm giải độc đồ vật. Kinh lịch vô số năm tháng, huyết thần giáo giáo chủ dần dần cảm giác được lực bất tòng tâm, có thể giải độc chi pháp chậm chạp không có tìm được. Cuối cùng, tại Vô Ân thành thành chủ theo đề nghị, huyết thần giáo giáo chủ quyết định bỏ qua nhục thân, đoạt xá những võ giả khác mà chúng sinh. Thế nhưng là thôn thiên tộc thôn vệ chi lực sao mà bá đạo, võ giả tầm thường nhiễm phải một tia thôn vệ chi lực, liền đủ để đem nhục thân hủy diệt. Những năm gần đây, Vô Ân thành thành chủ cùng huyết thần giáo võ giả là huyết thần giáo giáo chủ tìm không ít thân thể thích hợp, nhưng cuối cùng, huyết thần giáo giáo chủ vừa mới chuẩn bị đoạt xá, những cái kia nhục thân liền tại thôn vệ chi lực bên trong hủy diệt. Thẳng đến đoạn thời gian trước, Vô Ân thành thành chủ phát hiện Lâm Bạch người sở hữu thôn vệ chi lực, âm thầm đoán ra hắn chính là thôn tiên tộc tộc nhân. Thế là, hắn liền nghĩ đến, chỉ có thôn tiên tộc tộc nhân mới có thể chống lại thôn vệ chi lực. Nói cách khác, Lâm Bạch chính là huyết thần giáo giáo chủ thích hợp nhất đoạt xá nhục thân. Nhưng Vô Ân thành thành chủ cũng không dám chủ quan, dù sao bây giờ Trần Vương điện hạ từng bước ép sát, cho huyết thần giáo lưu lại thời gian không nhiều lắm. Để cho an toàn, Vô Ân thành thành chủ tại bắt đi Lâm Bạch thời điểm, đồng thời cũng bắt đi Trần Ngư Lạc. Một khi Vô Ân thành thành chủ không cách nào đoạt xá Lâm Bạch, cũng hoặc là Lâm Bạch chết rồi, như vậy Trần Ngư Lạc sẽ trở thành huyết thần giáo giáo chủ kế tiếp đoạt xá đối tượng. Mà khi huyết thần giáo giáo chủ trông thấy Lâm Bạch một khắc này, trong lòng kia không gì sánh được hưng phấn, bởi vì hắn biết, Lâm Bạch chính là hắn thích hợp nhất đoạt xá đối tượng, cũng biết chờ hắn đoạt xá Lâm Bạch đằng sau, chính là hắn từ thấy mặt trời thời điểm. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 5253, vô lực. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp các loại huyết thần giáo cường giả, tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm giác được một trận đại chiến không thể tránh được. Cho nên sớm mở ra Thần Vương Vung Tinh đại trận, một lớp bụi màu trắng mê vụ, lấy Vạn Cốt Sơn làm trung tâm, hướng về tứ phương khuếch tán ra, trong chớp mắt liền bao phủ 50 vạn dặm cương vực, thậm chí đem Phong Linh Thành đều bao phủ ở bên trong. Màu xám trắng mê vụ bao phủ thiên địa, trong đó mây mù quần quật nhấp nhô, thật giống như có một vị cự thần tại thổ tức, tản ra làm cho người không rét mà run khí cơ. Mà huyết thần giáo võ giả có thể bằng vào thể nội huyết thần chi lực, tại trong sương mù này tới lui tự nhiên. Còn lại võ giả nếu là tùy tiện bước vào trong sương mù, đều sẽ được trong nháy mắt tru sát. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp các loại một đám huyết thần giáo võ giả thân hình, cũng dần dần biến mất trong mê vụ, không thấy bóng dáng. Vạn Cốt Sơn bên trong đại chiến, cũng theo mê vụ che đậy, tiếng vang cũng dần dần biến mất. Về sau, Chiêu Hình Ti võ giả cùng Khắc Châu nghĩa sĩ bọn họ đuổi tới Vạn Cốt Sơn phụ cận thời điểm, lại phát hiện nơi đây mê vụ che trời. Rất nhiều người do dự mãi, mạo hiểm đi vào, nhưng không còn có đi ra qua. Chiêu Hình Ti võ giả đem tin tức này báo cáo về sau, Chu Mặc hạ lệnh, để Chiêu Hình Ti võ giả coi chừng đi vào điều tra. Có thể coi là Chiêu Hình Ti võ giả, tinh thông giấu kín cùng chạy trốn chi thuật, cũng không có thể từ trong sương mù rời đi. Dần dà, mê vụ bên ngoài, hội tụ đông đảo nghĩa sĩ. Chiêu Hình Ti võ giả cũng không dám tại tùy tiện đi vào. Thẳng đến Trần Vương điện hạ đến mới thôi. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, mê vụ ngập trời, cường giả hội tụ. Nhưng tại Vạn Cốt Sơn chỗ sâu, một trận đại chiến còn tại tiếp tục. Huyết Thần giáo giáo chủ chỉ muốn hao hết Lâm Bạch tu vi chi lực cùng tinh lực, cũng không có nghĩ tới muốn giết Lâm Bạch, cho nên Lâm Bạch mới có thể cường lực phản kháng. Từng chiêu thần thông đạo pháp, từng chiêu thần bí khó lường kiếm pháp, từ trong tay Lâm Bạch thi triển đi ra. Huyết Thần giáo giáo chủ cũng không kinh hoàng, Lâm Bạch càng là dùng hết toàn lực muốn chạy trốn, càng là dùng hết toàn lực muốn đánh bại hắn, lại vừa vặn rơi vào hắn ý muốn. Kể từ đó, Lâm Bạch thực lực tu vi tất nhiên cấp tốc hạ xuống. Y dựa theo Huyết Thần giáo giáo chủ phán đoán, không ra 2-3 ngày thời gian, Lâm Bạch liền sẽ bởi vì linh lực hao hết mà chiến lược suy yếu đến điểm đóng băng. Khi đó, chính là Huyết Thần giáo giáo chủ ngàn năm một thở cơ hội tốt. Hô, hô. Một phen khổ chiến về sau, Lâm Bạch toàn thân là mồ hôi, tay cầm yêu kiếm cùng lượng tiên xích, bốn thanh phi kiếm vẩn quanh tuần bên cạnh. Ngập trời kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, vô biên kiếm uy giống như manh thú dù đang ở tứ phương. Dài đến 6 canh giờ khổ chiến, Lâm Bạch đem có thể thi triển thủ đoạn, trừ chí tôn tướng bên ngoài, cơ hồ toàn bộ thi triển một lần. Nhưng lại không có thương tổn đến Huyết Thần giáo giáo chủ mảy may. Nhưng Lâm Bạch cũng phát hiện một cái kỳ quái chỗ, đó chính là Huyết Thần giáo giáo chủ nhìn như khí thế hung hùng, tìm xem tàn nhẫn, nhưng trên thực tế chỉ cần Lâm Bạch phản kích thời điểm, hắn liền sẽ lập tức đổi công làm thủ, sẽ không tổn thương Lâm Bạch một tơ một hào. Dần dần, Lâm Bạch tựa hồ nhìn ra Huyết Thần giáo giáo chủ có ý khác. Hắn là muốn hao hết linh lực của ta cùng thực lực sao? Chờ đến ta dầu hết đèn tắt thời điểm, đoạt xá nhục thể của ta. Nhìn ra Huyết Thần giáo giáo chủ dụng tâm, Lâm Bạch ngừng lại, thôn phệ chi lực giống như một trận phong bạo màu đen, tại quanh người hắn quanh quẩn. Lâm Bạch vốn định vận dụng thôn vệ chi lực, hấp thu giữa thiên địa lực lượng, khôi phục tu vi cùng thương thế. Lại không nghĩ rằng, Huyết Thần giáo giáo chủ cũng biết Lâm Bạch muốn dùng thôn vệ chi lực chữa thương, cho nên tại Lâm Bạch vận chuyển thôn vệ chi lực thời điểm, hai cỗ thôn vệ chi lực liền ở trong hư không kịch liệt đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau. Muốn hao hết linh lực của ta cùng thực lực sao? Vậy ngươi khả năng dùng điểm tâm rồi. Ta chí ít còn có thể đánh 10 ngày 10 đêm. Lâm Bạch mạnh làm trấn định, khóe miệng phát họa ra một vòng dáng tươi cười. Không sao, không sao, lão phu đã đợi chờ đợi đã lâu như vậy, cũng không kém 10 ngày này thời gian nửa tháng. Huyết Thần giáo giáo chủ một bức ăn chắc Lâm Bạch bộ dáng, trên mặt lộ ra âm hiểm độc ác dáng tươi cười. Lâm Bạch trong lòng siết chặt, cái này Huyết Thần giáo giáo chủ mềm không được cứng không xong, rất là khó giải quyết. Mà nơi đây lại ở dưới Vạn Cốt Sơn, đối mặt Huyết Thần giáo giáo chủ áp lực, Lâm Bạch căn bản không có khả năng từ nơi đây lặng yên không tiếng động chạy đi. Huống hồ, Huyết Thần giáo giáo chủ mặc dù không muốn giết Lâm Bạch, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem Lâm Bạch chạy đi. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, đáy lòng lại là tự hỏi đối sách. Lúc này, Lâm Bạch buông xuống yêu kiếm cùng lượng thiên xích, bốn thanh phi kiếm cũng trở về đến thể nội, khoanh chân ngồi xuống, đối với Huyết Thần giáo giáo chủ nói ra, ngươi là vẫn luôn tại Khắc Châu sao? Hừ hừ. Huyết Thần giáo giáo chủ cười lạnh, lúc này thôi động thôn vệ chi lực, đánh út về phía Lâm Bạch. Vừa mới ngồi xuống Lâm Bạch, lập tức xoay người mà lên, bốn thanh phi kiếm cùng yêu kiếm, lượng thiên xích đồng loạt ra tay, đem đạo này thôn phệ chi lực đánh nát. Tiểu Hoa Nhi, chớ cùng lão phu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, không dùng. Lão phu nếm qua muối so ngươi đi qua đường còn nhiều, muốn theo ta nói chuyện phiếm đến kéo dài thời gian. Chút cho vậy, hay là bỏ bất khí lực đi. Huyết Thần giáo giáo chủ trông thấy Lâm Bạch muốn kéo dài thời gian khôi phục linh lực, liền lập tức thi triển thôn phệ chi lực đánh út về phía Lâm Bạch, khiến cho Lâm Bạch không thể không làm ra phòng ngự. Mỗi khi Lâm Bạch muốn dành thời gian chữa trị linh lực thời điểm, Huyết Thần giáo giáo chủ luôn có thể nắm lấy thời cơ, để Lâm Bạch không dối phân tâm. Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra tái nhợt, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Huyết Thần giáo giáo chủ mặc dù không phải cho hắn tử vong uy hiếp lớn nhất một võ giả, nhưng tuyệt đối là Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, gặp phải khó chơi nhất, khó giải quyết nhất một võ giả. Thủ đoạn như thần, tâm trí như yêu, tàn nhẫn tuyệt tình. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Bạch bắt hắn nhưng không có biện pháp gì, chính mình thi triển ra thần thông đạo pháp cùng kiếm pháp, ngay cả Huyết Thần giáo giáo chủ gia lông đều không đả thương được. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tươi sống mãi chết chính mình. Đối mặt thôn vệ chi lực so với chính mình càng cường đại hơn võ giả, Lâm Bạch ngay cả mình át chủ bài thôn vệ chi lực đều không thể dựa vào. Một cô thật lâu chưa từng cảm giác được cảm giác bất lực, dần dần nổi lên Lâm Bạch trong lòng. Đối mặt Huyết Thần giáo giáo chủ, Lâm Bạch cảm thấy một loại thật sâu vô lực. Lấy lực lượng của ngươi, căn bản không cần cùng ta dông dài, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ đem ta đánh thành trọng thương, sau đó trực tiếp đoạt xá. Vì cái gì? Ngươi không có làm như thế. Lâm Bạch một bên chống cự lại Huyết Thần giáo giáo chủ công kích, một bên lạnh giọng hỏi. Huyết Thần giáo giáo chủ thần thái bình thường, khinh miệt cười nói, thật vất vả gặp phải một cái tộc nhân, lão phu tự nhiên muốn cùng ngươi từ từ ôn chuyện rồi. Thật sao? Là muốn ôn chuyện đâu? Hay là nói, ngươi cũng kiêng kỵ ta đây? Lâm Bạch tựa hồ bắt lấy Huyết Thần giáo giáo chủ nhược điểm, cười lạnh hỏi, ta có thể kiêng kỵ ngươi cái gì? Ha ha, kiêng kỵ ngươi đạo thần cảnh giới điểm này yếu kém lực lượng sao? Huyết Thần giáo giáo chủ chế giễu lại, kiêng kỵ ta thôn phệ chi lực. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Huyết Thần giáo giáo chủ cười lạnh nói, ngươi đừng quên, tại gặp ngươi trước đó, lão phu đã thôn phệ một cái thôn thiên tộc tộc nhân, đạt được hai phần thôn phệ chi lực. Ta thôn phệ lực lượng so ngươi càng thêm cường đại, vì sao muốn e sợ ngươi? Lâm Bạch khẽ cười nói, bởi vì ngươi bây giờ chỉ có kỳ biểu. Ngươi triển hiện ra Hỗn Nguyên đạo quả tu vi, ngươi triển hiện ra cường hãn thôn phệ lực lượng, bất quá đều là ngươi dùng để hù dọa ta mà thôi. Ngươi bỏ qua nhục thân, thân hồn tại Nam Cương trùng cốc tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy bên trong cũng chịu đủ tra tấn. Ngươi bị vây ở Vạn Cốt Sơn dưới đáy, vô số năm tháng, toàn thân khí huyết lực lượng cùng tu vi chi lực đều toàn bộ dùng để ngăn chặn độc dược phát tác. Quanh năm suốt tháng tiêu hao, để cho ngươi đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Ngươi bây giờ lấy thần hồn thân thể, bày ra lực lượng bất quá là nọ mạnh hết đà. Cho nên ngươi mới không dám toàn lực xuất thủ, sợ ta nhìn ra mánh khóe. Huyết Thần giáo giáo chủ nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, thần hồn nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, một đôi tròng mắt âm trầm xuống, sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên, Lâm Bạch nói đến nỗi đau của hắn. Ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở, hãy tìm nó và đọc nó. Chương 5254, Thức Hải chi chiến. Bị Huyết Thần giáo giáo chủ buộc chiến đấu mấy canh giờ, Lâm Bạch cũng không phải là không thu hoạch được gì. Huyết Thần giáo giáo chủ cử động, một mực để Lâm Bạch rất kỳ quái. Đó chính là hắn rõ ràng có được đủ để nghiền ép Lâm Bạch lực lượng, vì sao hắn không trực tiếp đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, sau đó đoạt xá đâu? Mà là nhất định phải thôi động thôn vệ chi lực, một chút xíu từng bước xâm chiếm tiêu hao Lâm Bạch lực lượng. Cái này hoàn toàn không nên a. Theo nhiều lần giao thủ, Lâm Bạch rốt cục phát hiện Huyết Thần giáo giáo chủ bí ẩn. Hắn bây giờ bày ra thực lực cùng lực lượng, hoàn toàn là chỉ có bề ngoài, chính là giả vờ hù dọa Lâm Bạch. Tại quá khứ trong 5 tháng dài đằng đẵng, Huyết Thần giáo giáo chủ đã sớm bị Nam Cương trùng cốc kịch độc thiên nhân ngũ suy dậy vò đến không thành hình người, hắn đem tất cả lực lượng đều vọt tới áp chế độc tính bộc phát, bằng không mà nói, hắn cũng không có khả năng có thể sống đến hôm nay. Đơn giản tới nói, Huyết Thần giáo giáo chủ giống như là một cái bình rỗng, bên trong đã không có cái gì trình độ. Huyết Thần giáo như bị Lâm Bạch bắt lấy cái đuôi nhỏ một dạng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, ánh mắt che lấp hiện ra hung quang. Không hổ là thôn tiên tộc tộc nhân a, quả nhiên có chút nhãn lực hình. Ngươi là đang khen ta đây, hay là tại khen người chính mình đâu? Lâm Bạch nhìn qua hắn, trong mắt nụ cười cổ quái cười. Câu nói này, làm sao nghe là đang khen chính mình đâu? Bất quá Huyết Thần giáo giáo chủ tựa hồ cũng không muốn cùng Lâm Bạch làm nhiều miệng lưỡi chi biện, cười gần nói ra, coi như lão phu đã là nọ mạnh hết đà. Cái kia có như thế nào, thu thập ngươi một cái chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả, vẫn là dễ như trở bàn tay. Huyết Thần giáo giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt huyết quang đại thịnh, một cỗ bá đạo thôn phệ lực lượng quét ngang mà đến, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Tính hủy diệt thôn phệ chi lực quét tán ra, giống như một trận phong bạo màu đen, quét sạch thiên địa, đánh nát vạn vật. Phốc phốc. Thôn phệ lực lượng của tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Bạch chém ra kiếm mang đánh nát. Đồng thời thôn phệ lực lượng đánh trúng yêu kiếm, lượng tiên xích, bốn thanh trên phi kiếm, khiến cho Lâm Bạch kiếm khí trong tay xuất hiện từng đạo vết rách. Linh tính quang mang tiêu tán hơn phân nửa. Lâm Bạch liên tục phun ra máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi bay rất ra ngoài, ngã tại trăm mét có hơn trên mặt đất. Huyết Thần giáo giáo chủ nói không sai, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thuyền hỏng còn có 3000 đinh. Quản chi hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, đã không còn thời kỳ đỉnh phong lực lượng, nhưng hắn dù sao đã từng cũng là Hỗn Nguyên đạo quả cường giả, vẹn vẹn từng tia dư uy, đều đủ để đánh cho Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ. Đã ngươi đã khám phá, vậy lão phu cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời nói nhảm. Phân cao thấp đi. Huyết Thần giáo giáo chủ khuyết tán ra thôn phệ lực lượng, đem Lâm Bạch đánh thành trọng thương, đồng thời đem hắn áp chế ở trên mặt đất. Thân hồn của hắn cuốn một cái, vọt tới Lâm Bạch trước mặt, hóa thành một sợi khói đen, chui vào Lâm Bạch trong mi tâm. Hắn muốn bắt đầu đoạt xá. Bị Lâm Bạch nhìn ra mánh khóe, hắn không thể không tăng tốc hành động của mình. Lâm Bạch trong lòng âm thầm kêu khổ, vốn định kéo dài thời gian để suy nghĩ đối sách, lại không nghĩ rằng khiến cho huyết thần giáo không thể không tăng tốc hành động, bây giờ liền bắt đầu đoạt xá. Lâm Bạch vội vàng nhắm đôi mắt lại, khoanh chân ngồi xuống, lực lượng thần hồn điều động, tiến về trong thức hải. Bá. Huyết thần giáo giáo chủ thần hồn tiến vào Lâm Bạch thể nội về sau, thẳng đến Lâm Bạch trong thức hải mà đi. Lâm Bạch thôn thiên đạo quả lập tức vận chuyển, một cỗ thôn phệ lực lượng đánh út về phía huyết thần giáo giáo chủ thần hồn, nhưng lại bị huyết thần giáo giáo chủ cản lại. Huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng mạnh mẽ hơn Lâm Bạch, có thể dễ như trở bàn tay ngăn trở Lâm Bạch thôn phệ lực lượng. Đi vào trong thức hải. Đây là địa phương nào? Trong thức hải của hắn, tại sao có thể có dạng này một vùng không gian, làm sao lại một viên cây giả? Huyết thần giáo giáo chủ đi vào Lâm Bạch trong thức hải, bước vào cái kia một mảnh tối tăm mờ mịt trong thế giới. Hắn từ từ hướng phía tiến về đi đến, sương mù xám tản ra một con đường dẫn, phía trước xuất hiện mấy khối to lớn đá cuội, có một viên giản mua cây giả, cắm rễ ở cực nhanh đá cuội ở giữa trong khe hở. Chỉ tiếc, Huyền Đồng đã sớm bị Lâm Bạch chém ra bên ngoài cơ thể, bằng không mà nói, huyết thần giáo giáo chủ sẽ ở nơi đây gặp phải Huyền Đồng. Khi huyết thần giáo giáo chủ ngay tại mê hoặc thời điểm, Lâm Bạch lực lượng thần hồn đi vào trong thức hải, lạnh lùng nhìn chằm chằm huyết thần giáo giáo chủ bóng lưng. Ngươi thức hải, tựa hồ cùng những người khác khác biệt. Huyết thần giáo giáo chủ trước đó đến thử đoạt xá qua mấy cái võ giả, nhưng này mấy cái võ giả đều bị thôn phệ lực lượng cho hủy diệt. Nói cách khác, mấy võ giả kia nhục thân, không cách nào kháng trụ thôn phệ chi lực, không thích hợp thôn tiên tộc đoạt xá. Mà huyết thần giáo giáo chủ cũng tới từng tới trong thức hải của bọn họ, mấy vị võ giả kia thức hải, vẹn vẹn một mảnh trắng xóa, chỉ có như không linh, cùng Lâm Bạch thức hải hoàn toàn khác biệt. Lâm Bạch thức hải, tựa như tạo thành một mảnh thế giới. Ý vị này Lâm Bạch lực lượng thần hồn, lực lượng tinh thần, thức hải lực lượng càng thêm cường đại, càng không dễ dàng người khác đoạt xá. Dám vào nhập trong cơ thể ta đến, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, trong tay xuất hiện yêu kiếm cùng lượng thiên xích hư ảnh, chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Từ khi Lâm Bạch biết được đơn giản vận dụng thôn phệ chi lực về sau, trên cơ bản không người nào dám không kiêng nể gì cả đến đoạt xá Lâm Bạch. Huyết thần giáo giáo chủ, lại là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám đặt chân Lâm Bạch thức hải người. Tại trong thức hải, một trận ác chiến lại lần nữa kéo ra. Lâm Bạch mặc dù biết chính mình không phải huyết thần giáo giáo chủ đối thủ, nhưng bây giờ cũng đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn đem huyết thần giáo giáo chủ bước ra thức hải. Bởi vì người này đợi tại thức hải nhiều một phần chung, Lâm Bạch liền đem nhiều một phần nguy hiểm. Vạn Cốt Sơn phía dưới đại chiến còn tại tiếp tục, mà Vạn Cốt Sơn bên ngoài đại chiến cũng lặng yên mở màn. Huyết thần giáo giáo chủ và Lâm Bạch tiến vào thức hải sau đại chiến, bọn hắn cũng không có phát hiện, thời gian cực nhanh mà qua. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, Trần Vương Điện Hạ đã xuất lĩnh chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả, đem Vạn Cốt Sơn vây quanh đến chật như nêm cối. Vô số huyết thần giáo võ giả ẩn thân trong sương mù, cảnh giác nhìn xem Trần Vương Điện Hạ nhất cử nhất động. Thứ hai rằng có trọn vẹn 3 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chu Mặc tại Trần Vương Điện Hạ an bài xuống, không ngừng điều động chiêu hình ti võ giả xâm nhập trong sương mù, tìm kiếm lên núi đường. Có thể vào trong sương mù võ giả, còn sống đi ra người, ít càng thêm ít. Nhưng dù sao vẫn là có mấy cái năng lực không tệ võ giả, còn sống đi ra, cáo chi chiêu hình ti mê vụ bên trong tình huống. Tùy theo, Trần Vương Điện Hạ, Chu Mặc, ngũ gia thất tông cường giả hội tụ vào một chỗ, thương nghị đối sách. Lại qua một ngày thời gian, kế sách đã định. Trần Vương Điện Hạ nói ra, đã như vậy, vậy liền như vậy quyết định. Phía đông, do Chu Mặc xuất lĩnh chiêu hình ti võ giả tiến công. Mặt phía nam, do Trần gia cùng Tiền gia võ giả thống lĩnh tiến công. Mặt phía bắc, do Tôn gia cùng Lý gia võ giả thống lĩnh tiến công. Phía tây, do Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên cùng thống lĩnh tiến công. Chư vị riêng phần mình chuẩn bị đi, ngày mai bình minh, tiến công Vạn Cốt Sơn, phá vỡ mê vụ, giết hết tà khấu. Chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả nhao nhao lĩnh mệnh, chắp tay thi lễ, tuân lệnh. Chợt, các đại tông môn cùng gia tộc nhao nhao quay người rời đi, tiến về riêng phần mình chiến khu. Ngày mai bình minh thời điểm, chính là tổng tiến công ngày. Chương 5255, tấn công núi. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, Thiên Thủy Tông trong doanh địa. Trưởng lão, Lâm Bạch không thấy. Tiêu Mạt cùng Tần Giao đợi người tới tìm tới Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên, đem Phong Linh Thành bên trong tình huống kỹ càng cáo chi. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên nghe chút Lâm Bạch mất tích, lúc này sắc mặt đại biến. Phải biết bây giờ Lâm Bạch thế nhưng là Thiên Thủy Tông trong lòng bàn tay bảo, há có thể có mất. Nghe thấy Lâm Bạch mất tích, đương nhiên cũng có người cao hứng, tỉ như nói Chu Tân Quân cùng Bạch Diệp Phi, khóe miệng đều là lộ ra một vòng cười lạnh. Lâm Bạch mất tích, cũng hoặc là chết, đối với Bạch Diệp Phi mà nói không thể nghi ngờ là một trận tạo hóa, kể từ đó, hắn liền không cần tự mình xuất thủ đi thu thập Lâm Bạch. Tiêu Mạt đem Phong Linh Thành bên trong phát sinh sự tình đơn giản cáo chi một phen đằng sau. Tam trưởng lão lúc này phẩy tay áo bỏ đi, thẳng đến Trần gia doanh địa mà đi. Trần gia trong doanh địa, Trần gia trưởng lão vừa mới tìm tới Trần Ngữ Lạc, trong lòng thở dài một hơi. Lập tức, một cỗ thái ớt đạo quả cảnh giới lực lượng ba động quét ngang mà đến, để Trần gia trưởng lão nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên trời. Nghĩ thầm, ai như thế không biết sống chết, dám đến Trần gia trong doanh địa quấy rối. Trần huynh, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão đến đây bái phỏng. Tam trưởng lão thân ảnh xuất hiện tại trên không tầng mây, chậm rãi rơi xuống. Thiên Thủy Tông đã sớm xuống dốc, tại Trần gia trưởng lão trong mắt, càng là có chút khinh miệt, lạnh lùng hừ một tiếng, "Hừ hừ, Thiên Thủy Tông Tam trưởng lão uy phong thật to à, đến ta Trần gia doanh địa, cũng nên như vậy tán lộ khí tức. Tam trưởng lão nghe được đối phương không vui, nhưng sự tình ra khẩn cấp, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Ta nghe tông môn đệ tử bẩm báo, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc cùng nhau tiến vào Phong Linh thành phủ thành chủ đằng sau, liền ly kỳ biến mất không thấy. Mà ta hôm nay tại Trần Vương điện hạ nghị sự thời điểm, lại nhìn thấy Trần Ngư Lạc, cho nên nghĩ đến hỏi một chút, Trần Ngư Lạc có thể biết được Lâm Bạch hướng đi. Tam trưởng lão thần sắc căm trầm, cực lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Trần gia trưởng lão tâm tình vốn cũng không thoải mái, liền âm dương quái khí nói ra, chính ngươi tông môn đệ tử ném đi, chính mình đi tìm a, đến hỏi ta làm gì? Tam trưởng lão hai mắt ngưng tụ, hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên nghe được Trần gia trưởng lão là đang tận lực đối nghịch. Tam trưởng lão đang muốn phát tác thời điểm, từ trong doanh địa đi tới một vị sắc mặt trắng bệch nam tử, đương nhiên đó là Trần Ngư Lạc. Lâm Bạch bị huyết thần giáo bắt đi. Trần Ngư Lạc đi tới, nhìn chằm chằm Tam trưởng lão nói ra, Trần gia thánh tử, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão vội vàng hỏi. Trần Ngư Lạc đem bọn hắn tiến vào phủ thành chủ sau sự tình, đơn giản cho Tam trưởng lão giải thích một phen. Ta cũng không biết Vô Ân thành thành chủ dẫn hắn đi địa phương nào, bất quá chờ bọn hắn đi đằng sau, ta liền thi triển bí pháp trốn thoát. Sự tình phía sau, các ngươi đều biết. Trần Ngư Lạc ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lại tái nhợt một phần. Hiển nhiên, hắn có thể trốn tới, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tam trưởng lão con mắt tại trong hốc mắt loạn chuyển, thần sắc cảm thấy bất an. Bất quá cũng xin tiền bối không cần lo lắng như vậy. Trần Ngư Lạc nhẹ nhàng nói ra, y theo phán đoán của ta, hắn không có dễ dàng chết như vậy. Nói đến chỗ này thời điểm, Trần Ngư Lạc ánh mắt hơi co lại, trong đầu nổi lên một bức tranh. Đó là một đầu tuôn trào không ngừng giang hà, trên bờ sông, một vị mang theo sắc vi mặt nạ kiếm tu thần bí, một kiếm kinh thiên, một kiếm chẳng nguyệt, thoáng như kiếm thần hạ phàm. Trần Ngư Lạc còn nói thêm, bất kể như thế nào, bây giờ Lâm Bạch đều còn tại Vạn Cốt Sơn bên trong. Nếu là Thiên Thủy Tông muốn tìm hắn, ngày mai có thể đi theo Trần gia đội ngũ, từ mặt phía nam tiến công Vạn Cốt Sơn, chỉ cần phá vỡ mê vụ, nhất định có thể cứu ra Lâm Bạch. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, chắp tay ôm quyền, như thế, ngày mai Thiên Thủy Tông nguyện theo Trần gia xuất chiến. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, ngày mai, mê vụ mặt phía nam, Trần Ngư Lạc cùng Trần gia võ giả, cũng nên đệ tử Thiên Thủy Tông đến. Tam trưởng lão chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Hôm sau trời vừa sáng, thế lực khắp nơi nhân mã, phân biệt đến riêng phần mình vị trí. Trong sương mù huyết thần giáo võ giả, cũng nhìn thấy trong sương mù chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả cử động, bắt đầu cảnh giới. Theo Trần Vương điện hạ ra lệnh một tiếng, tứ phương võ giả đều đâu vào đấy lần lượt tiến vào trong sương mù. Chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn bản sự, phá vỡ mê vụ. Trong chốc lát, mê vụ bên trong, khi thì lấp loé sấm sét vang dội, khi thì hỏa diễm ngập trời, khi thì phong bạo quét sạch, khi thì mưa to mưa như chút nước. Thần binh lợi khí tiếng va chạm, không ngừng quanh quẩn bên hai. Vô số võ giả tiếng hét thảm, vang vọng giữa đất trời. Trong sương mù, từng tòa pháp trận vận chuyển, ngăn cách thế giới, huyết thần giáo võ giả từ trong sương mù rẽ ra, đánh cho chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông võ giả liên tục bại lui. Chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông cường giả cấp tốc phản công, phá vỡ từng tòa pháp trận, xua tan mê vụ, đánh cho huyết thần giáo võ giả chạy trối chết. Theo ngũ gia thất tông cường giả cùng chiêu hình ti võ giả từng bước ép sát, bao khỏa vạn cốt sơn mấy chục vạn dặm mê vụ, bị từng tấc xua tan, từng tòa pháp trận bị sóng sờ sờ đánh nát, thương khung đại địa lần nữa hiện lên ở giữa thiên địa. Vạn cốt sơn dưới đáy, loạn thạch trong phế tích, sắc mặt trắng bệch Lâm Bạch ngồi xếp bằng, thân thể có chút rung động ở giữa, trong thất khiếu bắt đầu tràn ra máu tươi. Huyết nục tràn ra, máu tươi phun ra ngoài, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Không có biết Lâm Bạch thương thế trên người là từ chỗ nào mà đến, rõ ràng cung điện dưới đất này bên trong chỉ có một mình hắn, nhưng hắn trên thân lại là đang không ngừng xuất hiện vết thương mới. Trong thức hải, huyết thần giáo giáo chủ một trưởng đem Lâm Bạch thần hồn đánh bay ra ngoài, mưa lớn thôn phệ lực lượng đánh cho Lâm Bạch thần hồn lay động, loáng thoáng có dấu hiệu hỏng mất. Ha ha ha, đừng chống cự, hôm nay thần hồn của ngươi nhất định hủy diệt. Huyết thần giáo giáo chủ liên tục đắc thủ, trong miệng truyền đến càn rỡ không gì sánh được tiếng cười, lão phu đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, thần hồn của ngươi tính cả nhục thể của ngươi, cũng đỡ không nổi lão phu một trường. Câu nói này, huyết thần giáo giáo chủ không có nói ngoa. Quản chi hắn đã là nỏ mạnh hết đà, dù sao cũng là Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới lực lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, một trường liền có thể có vỡ nát Lâm Bạch nhục thân cùng thần hồn. Nhưng hắn không có khả năng làm như vậy. Hắn đã chờ nhiều năm như vậy, mới đợi đến một cái có được thôn vệ chi lực tộc nhân, cũng là hắn ngàn năm một thở người đoạt xá, hắn không thể giết Lâm Bạch. Nhìn tới, thật không có biện pháp nào khác. Lâm Bạch thần hồn lung la lung lay từ trong thức hải đứng lên, hồn thể phai mở, tựa như lúc nào cũng có muốn dấu hiệu hỏng mất. Huyết thần giáo giáo chủ nghe thấy lời này, huyết mâu trong đôi mắt lộ ra nghiền ngẫm rêu cận, làm sao? Phải quỳ cầu xin tha thứ sao? Cũng tốt, chỉ cần ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm. Huyết thần giáo giáo chủ coi là Lâm Bạch đã vô kế khả thi, dự định hướng hắn cầu tha. Nhưng lại không ngờ, Lâm Bạch túi đầu cười lạnh hai tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt huyết thần giáo giáo chủ giận dữ hét: Nếu ngươi là thời kỳ toàn thịnh, ta tự nhiên không thể nào là đối thủ của ngươi. Mà bây giờ ngươi bất quá là chỉ là tàn hồn chi thể, cũng dám ở bản chí tôn trước mặt kêu gào. Chí tôn? Huyết thần giáo giáo chủ sững sờ, ánh mắt co vào, trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thét dài: Chí tôn tướng! Chương 5256, Chí tôn pháp tướng. Chúng sinh quỳ lạy. Chí tôn tướng! Trong thức hải, Lâm Bạch giống đến nổi gần xanh, từ trong cơ thể hắn tự nhiên sinh ra một cỗ lực lượng bá đạo. Nguồn lực lượng này từ hắn ngũ tạng lục phủ bên trong lan tràn mà ra, lưu chuyển toàn thân, từ quanh thân các nơi huyệt đạo cùng trong lỗ chân lông lan tràn ra. Lâm Bạch trên thân giống như là giấy lên trận trận sóng lửa, từng luồng màu đen lợi mang ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái vĩ ngạn nam tử thân ảnh. Nam tử này hư ảnh, thân cao trăm trượng, đỉnh đầu mây xanh, chân đạp u minh, cùng phong quét sạch áo bào phần phật, trong tay nắm một thanh hắc ngọc giống như lợi kiếm, tản ra một cỗ tính hủy diệt thôn phệ lực lượng. Khi hư ảnh xuất hiện tại trong thức hải một khắc này, một cỗ thiên địa chí tôn khí tức ép tới huyết thần giáo giáo chủ đầu vai nhất trọng, thật giống như là muốn ngã nhào trên đất đồng dạng. Chí tôn chi lộ. Huyết thần giáo giáo chủ hai con ngươi huyết hồng nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt lộ ra vạn phần hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Hắn vạn lần không ngờ, trên người Lâm Bạch thế mà có thể nhìn thấy trong truyền thuyết chí tôn tướng. Chí tôn tướng, đại biểu cái gì? Tên như ý nghĩa, chí tôn chí tướng. Có được chí tôn tướng võ giả, người sở hữu vô hạn khả năng, kém cỏi nhất đều có thể trở thành thiên địa chí tôn. Tiềm lực vô cùng vô tận. Nói ngắn gọn, nếu là ngươi muốn đầu tư, còn cần đi so sánh thương phẩm. Nhưng có chí tôn tướng võ giả, thì tương đương với là ngả bài, chỉ cần có thể để hắn còn sống vượt qua ấu niên kỳ, trong tương lai, hắn tất sẽ trở thành giữa thiên địa chí tôn. Cái này đơn giản là một vốn bốn lời đầu tư. Trời cũng giúp ta. Thiên tộc ta vậy. Ha ha ha. Huyết thần giáo giáo chủ nhận ra chí tôn tướng về sau, đầu tiên là kinh ngạc, tùy theo cùng tiếu lên tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch thời điểm ánh mắt, trở nên càng thêm tham lam, thần sắc càng thêm điên cuồng. Lão phu thiên tư không đủ, con đường tu hành gặp gành khó đi, nếu không có như vậy, lão phu cũng sẽ không như vậy đi hấp thu vạn dân sinh cơ tới tu hành. Như lão phu đoạt xá thành công, ngươi là chí tôn tướng, ngươi thanh liên kiếm pháp, ngươi hết thảy đều chính là lão phu. Lão phu chắc chắn lưng tựa chí tôn tướng, cầm trong tay thanh liên kiếm pháp, một đường giết tới mây xanh, rong ruổi cửu thiên thập địa. Ha ha ha. Huyết thần giáo giáo chủ không nhịn được cuồng hỉ đứng lên, hắn thấy Lâm Bạch vẫn như cũng là trong bàn tay hắn đồ chơi. Vô luận Lâm Bạch như thế nào phản kháng, nhục thể của hắn sớm muộn đều là thuộc về hắn. Cho nên bây giờ Lâm Bạch thi triển ra tất cả át chủ bài, ngày sau đều sẽ thành lá bài tẩy của hắn. Nhưng Lâm Bạch cùng Huyết Thần giáo giáo chủ cũng không biết, khi Lâm Bạch lần nữa thôi động chí tôn tướng thời điểm, khoảng cách Sở Quốc cương vực bên ngoài cách đó không xa, mây xanh bên trên, bầu trời ầm vang chấn động, cấp tốc vỡ ra một cái khe. Một vị lão giả từ trong cái khe đi tới, con mắt nhìn một chút Sở Quốc phương hướng, thấp giọng nói ra, kỳ quái, trước đó cảm giác được chí tôn tướng, bất quá là tại phương hướng này sao? Tại sao lại chạy đến phương hướng kia đi? Lão giả này đầu tiên là chỉ bên trái phương hướng, sau đó lại mê mang nhìn về phía bên phải phương hướng. Bên trái phương hướng, một mực hướng phía trước đi, liền có thể có tiến vào Tà Nguyệt Thiên Châu. Bên phải phương hướng, một đường hướng phía trước thì sẽ tiến vào Sở Quốc Khắc Châu bên trong. Chậc chậc, tiểu gia hỏa này từng ngày cũng không biết không nên chạy loạn sao? Cũng không biết kính già yêu trẻ, lão phu tuổi đã cao, còn để lão phu chạy ngược chạy xuôi. Ai? Lão giả này than nhẹ một tiếng, thân hình nhất chuyển, sau lưng của hắn vết nứt lại lần nữa mở ra, hắn đi vào trong cái khe, biến mất không thấy bóng dáng. Nếu là có Sở Quốc cường giả ở đây, tất nhiên sẽ vạn phần sợ hai thán phục. Bởi vì lão giả này đã có thể làm được vượt qua vũ trụ trình độ, hiển nhiên tu vi đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Người này chính là năm đó Lâm Bạch thức tỉnh chí tôn tướng đằng sau, ở trong ma giới cảm ứng được Lâm Bạch chỗ người. Từ một khắc kia trở đi, hắn liền rời đi nơi bế quan, đến đây tìm kiếm Lâm Bạch tung tích. Trong thức hải, chí tôn tướng hiện lên ở Lâm Bạch phía sau, hư ảnh vĩ ngạn đỉnh thiên lập địa, tay cầm thôn phệ kiếm hồn hủy diệt vân vân. "Đều là ta, đều là ta." Huyết thần giáo giáo chủ điên cuồng đối với Lâm Bạch quát. Lâm Bạch mang cho hắn rung động, thật sự là nhiều lắm. Ngày hôm nay Lâm Bạch có hết thảy, đều chính là thuộc về hắn. "Giết." Lâm Bạch đôi mắt lóe lên lợi mang. Phía sau chí tôn tướng đột nhiên vung lên lợi kiếm màu đen, một kiếm kinh thiên, nộ phách xuống. Ầm ầm, một kiếm từ trời rơi xuống, kiếm mang cùng kiếm ý khuếch tán tại trong thức hải, uy năng kinh khủng chấn động đến Lâm Bạch thức hải đều kịch liệt lay động. Phốc phốc, khoanh chân ngồi ở dưới vạn cốt sơn Lâm Bạch đục thân, ra lại phun ra một ngụm máu tươi, thất khiếu bên trong máu tươi chảy xuôi thành sông. Trong thức hải mỗi một lần giao phong đại chiến, đều cho Lâm Bạch đục thân mang đến thương tích. Dù sao đây là đang Lâm Bạch thể nội phát sinh đại chiến, thuận hỏng không phải thiên địa, mà là Lâm Bạch đục thân. Đương nhiên Lâm Bạch cũng biết tại thể nội thi triển chí tôn tướng sẽ cho nhục thân mang đến tổn thương, nhưng Lâm Bạch lại không có lựa chọn nào khác. Nếu không mau chóng đem huyết thần giáo giáo chủ bước ra bên ngoài cơ thể, Lâm Bạch rất có thể sẽ chết tại huyết thần giáo giáo chủ trong tay. Màu đen mũi kiếm kéo lấy thật dài đuôi lửa, chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Huyết thần giáo giáo chủ vội vàng vận chuyển thôn vệ chi lực, đánh phía màu đen mũi kiếm. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Màu đen mũi kiếm chém nát huyết thần giáo giáo chủ thôn vệ chi lực, trung điểm chạm tại trên cổ hắn. A a a! Huyết thần giáo giáo chủ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thần hồn thân thể kịch liệt đung đưa, mơ hồ có muốn tán loạn dấu hiệu. Mặc dù huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng xa so với Lâm Bạch càng thêm cường đại, nhưng ở Lâm Bạch chí tôn tướng ra chỉ dưới, sắc bén vô song xé rách huyết thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng, kém chút đem huyết thần giáo giáo chủ đánh cho hồn phi phách tán. Chém! Một kiếm trúng mục tiêu, chí tôn tướng lại lần nữa vung lên màu đen mũi kiếm, chém về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Huyết thần giáo giáo chủ cũng là lăng đầu thành, biết rõ cái này màu đen mũi kiếm ở trong tay chí tôn tướng, uy lực vô tận, lại nhất định phải ngăn kháng. Hắn vốn là tàn hồn thân thể, còn thừa lực lượng không nhiều, lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản ngăn không được Chí Tôn tướng uy năng. Lại là một kiếm trúng mục tiêu. Huyết Thần giáo giáo chủ tàn hồn nửa người dưới, trực tiếp bị chém xuống, biến mất ở giữa thiên địa. Hắn thân phụ trọng thương, thần hồn phai mờ, mơ hồ có tán loạn dấu hiệu, liền ngay cả hắn hai con ngươi huyết hồng giờ phút này đều trở nên u ám không sáng. Lâm Bạch có nắm chắc, lại đến một kiếm, nhất định có thể giết Huyết Thần giáo giáo chủ. Mà Lâm Bạch nhục thân cũng chỉ có thể gánh vác được một kiếm này. Chết đi cho ta. Kiếm thứ ba chém xuống, lôi cuốn lấy Chí Tôn chi uy, muốn đem Huyết Thần giáo giáo chủ chém hồn phi phách tán. Ngắm nhìn một kiếm này, Huyết Thần giáo giáo chủ trong mắt lửa nóng dần dần làm lạnh, khôi phục lý trí. Hắn tựa hồ biết mình đã tàn hồn thân thể căn bản ngăn không được một kiếm này, lúc này, hắn cắn răng một cái, hóa thành một đạo khói đen, thoát ra Lâm Bạch thức hải, rời đi Lâm Bạch thể nội. Bá. Một kiếm thất bại, Lâm Bạch phát hiện Huyết Thần giáo giáo chủ đã rời đi thức hải. Lâm Bạch thần hồn lập tức quy về, nhục thân chậm rãi mở mắt ra, nhìn bốn phía. Hắn nhìn thấy, Huyết Thần giáo giáo chủ tàn hồn lại lần nữa về tới hắn thân thể tàn phế bên trong. Sau một khắc, khoanh chân ngồi ở phía xa Huyết Thần giáo giáo chủ thân thể tàn phế, từ từ mở mắt ra, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trên mặt hiển thị rõ tàn khốc. Lâm Bạch thất khiếu chảy máu, toàn thân huyết nhục băng liệt, máu tươi chảy ngược đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Giờ phút này, hắn đối với Huyết Thần giáo giáo chủ cười cười, dáng tươi cười dữ tợn, ngươi không làm gì được ta. Huyết Thần giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy lệ khí, huyết hồng trong đôi mắt hồng quang lấp loé, hắn cắn răng hàm, giận dữ hét, Thôn Thiên Đạo Pháp. Huyết Thần. Chương 5257, Thôn Thiên Đạo Pháp. Huyết Thần, ngươi không làm gì được ta. Huyết Thần giáo giáo chủ bị Lâm Bạch thi triển ra thủ đoạn chấn kinh. Đối với một cái Thôn Thiên tộc tộc nhân mà nói, trên thân cường đại nhất át chủ bài, không thể nghi ngờ chính là thôn vệ lực lượng. Có thể Lâm Bạch thôn vệ lực lượng so với Huyết Thần giáo giáo chủ thôn vệ lực lượng là muốn kém một chút. Có thể Huyết Thần giáo giáo chủ tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Bạch không chỉ có người sở hữu thôn vệ chi lực át chủ bài, hơn nữa còn người sở hữu Chí Tôn tướng. Cái này khiến Huyết Thần giáo giáo chủ biết, muốn dễ như trở bàn tay cướp đoạt Lâm Bạch nhục thân, đó là rất không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng một lần. Cái này cũng chính là Huyết Thần giáo giáo chủ đánh cược lần cuối, hắn đã bị thiên nhân ngũ suy dạy vò đến sống không bằng chết, chờ vô số năm tháng, mới đợi đến Lâm Bạch đến. Lâm Bạch nhục thân chính là Huyết Thần giáo giáo chủ thoát khốn duy nhất cơ hội. Thôn Thiên Đạo Pháp. Huyết Thần. Huyết Thần giáo giáo chủ thẹn quá hóa giận, thi triển Thôn Thiên Đạo Pháp. Ngay sau đó, thân hình của hắn quanh quẩn lấy một tầng huyết quang, từ Vạn Cốt Sơn dưới đáy trôi nổi mà lên, xông lên mây xanh mà đi. Lâm Bạch cũng không biết chiêu này Thôn Thiên Đạo Pháp lợi hại chỗ nào, bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ tạm thời đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, để Lâm Bạch nhục thân từ trong tới ngoài đều người bị thương nặng. Trơ mắt nhìn xem Huyết Thần giáo giáo chủ bay lên trời, Lâm Bạch cũng không có dư lực đi ngăn lại hắn. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương, lại khuyết tán mà ra thôn vệ chi lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thôn vệ chi lực khuyết tán, Lâm Bạch lập tức cảm giác được có đại lượng khí huyết chi lực hướng về hắn phun trào mà tới. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch kinh ngạc. Thôn vệ chi lực lấy Lâm Bạch làm trung tâm, khuyết tán ra khoảng cách mấy vạn dặm, phát hiện trong thổ nhượng ẩn chứa đại lượng khí huyết. Cái này cho Lâm Bạch một loại cảm giác, giống như là nơi đây là một tòa chiến trường đồng dạng. Nhưng Lâm Bạch cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì, vận chuyển thôn vệ chi lực, vội vàng đem những này khí huyết luyện hóa, chữa trị nhục thân cùng tiêu hao linh lực. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, trên ngọn núi nào đó, Vô Ân thành thành chủ cao mày, trung quanh không ngừng có Huyết Thần giáo võ giả chạy như bay đến, truyền lại tin tức. Từng khối truyền âm lệnh bài từ bốn phương tám hướng bay tới, lơ lửng tại Vô Ân thành thành chủ trước mặt, cáo chi phía trước tình huống. Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp, trên thân mang theo thương thế trở về, vội vàng cáo chi tình huống. Phía đông cùng mặt phía nam pháp trận sắp không chịu được nữa. Trương Hộ Pháp vội vàng đối với Vô Ân thành thành chủ nói ra, còn có thể chống bao lâu? Vô Ân thành thành chủ ngữ khí lạnh lùng hỏi, nhiều nhất 2-3 canh giờ. Trương Hộ Pháp bình tĩnh hồi đáp, so trong tưởng tượng của ta càng nhanh a. Vô Ân thành thành chủ than nhẹ một tiếng, bọn hắn vốn cho rằng Huyết Thần giáo chuẩn bị mấy ngàn năm đứng lên pháp trận thần vương vung tinh trận, chí ít có thể lấy xương qua 1-2 tháng thời gian, lại không nghĩ rằng tại chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông vây công phía dưới, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền phá hủy thần vương vung tinh trận một nửa pháp trận. Vô Ân thành thành chủ trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn hoàn toàn đánh giá thấp Sở Quốc cùng ngũ gia thất tông thực lực, mà lại bây giờ chủ công phía đông cùng mặt phía nam võ giả chính là lấy chiêu hình ti cùng Trần gia làm chủ. Ngũ gia thất tông cường giả chỉ có ngũ đại gia tộc xuất thủ, bảy đại tông môn chỉ có 1-2 cái tham chiến. Nói cách khác, ngũ gia thất tông bên trong cơ hồ có một nửa cường giả cũng còn ở ngoài Vạn Cốt Sơn quan chiến, cũng không xuất thủ. Nhưng mặc dù như vậy, Huyết Thần giáo vẫn như cũng là đại bại mà về. Các ngươi thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Vô Ân thành thành chủ chú ý tới Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp trên thân đều có thương thế, liền nghi hoặc hỏi. Trương Hộ Pháp sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi đi phụ trợ pháp trận thời điểm, bị Trần gia lão đầu tử kia phát hiện, một kiếm đâm tới, nếu không phải ta lẫn mất nhanh, chỉ sợ đều không có mệnh trở về. Trong miệng hắn Trần gia lão đầu, hiển nhiên liền nói chính là Trần gia trưởng lão. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại Vô Ân thành thành chủ mặt ủ mày trao thời điểm, đột nhiên, một đạo huyết hồng thấu xương quang mang, từ Vạn Cốt Sơn phía dưới bay sông mà lên, hiện lên ở trên đám mây. Quang mang màu đỏ như máu long lánh, giống như trên bầu trời treo một vòng huyết hồng tiêu dương. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy huyết sắc tiêu dương kia bên trong, thình lình có một bóng người, chính là Huyết Thần giáo giáo chủ. là giáo chủ. Giáo chủ thành công không? Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần huyết thần giáo giáo chủ có thể đoạt xá thành công, như vậy bây giờ huyết thần giáo đối mặt quẫn cảnh liền đem giải quyết dễ dàng. Dù sao, huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá thành công, vậy thì tương đương với là một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả chúng sinh. Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, quản chi là tại Sở Quốc, cũng là một phương cường giả. Coi như Sở Quốc muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng phải hao phí vô số tâm huyết. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt bọn họ vui mừng hoàn toàn không có. Không thích hợp. Giáo chủ trên thân vẫn như cũ có nồng đậm tử khí, mà lại cũng không phải Lâm Bạch nhập thân. Đoạt xá thất bại sao? Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người tâm thần chìm vào đáy cốc. Nếu là huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá thất bại, vậy hôm nay huyết thần giáo liền coi như là bị bại rối tinh rối mù. Sau đó chờ đợi bọn hắn, hoặc là tử vong, hoặc là chính là chiêu hình ti luyện ngục. Không chỉ là huyết thần giáo võ giả chú ý tới thăng thiên mà lên huyết sắc kiêu dương, tất cả tiến đánh vạn cốt sơn võ giả cũng đều nhìn thấy đạo kia huyết sắc kiêu dương. Huyết sắc kiêu dương tản mát ra loẹt loẹt lóa mắt ánh sáng cầu vồng, xua tan giữa thiên địa mê vụ. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ truyền đến. Thôn thiên đạo pháp, huyết thần. Thanh âm như là sấm nổ, nhấp nhô cửu thiên thập địa. Tất cả huyết thần giáo võ giả ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình yên lặng huyết thần bắt đầu thức tỉnh. Những này huyết thần giáo võ giả đều tu luyện qua huyết thần kinh. Huyết thần kinh cần tại thể nội luyện chế ra một tôn huyết thần, định thời gian cho huyết thần giáo cung cấp huyết thực, bằng không mà nói, huyết thần liền sẽ hấp thu bọn hắn khí huyết chi lực làm chất dinh dưỡng. Định thời gian cho huyết thần cung cấp huyết thực đằng sau, huyết thần liền sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà tại lúc này, khi huyết thần giáo giáo chủ thi triển ra thôn thiên đạo pháp đằng sau, huyết thần giáo võ giả thể nội nguyên bản đang ngủ say huyết thần, giờ phút này đều cùng nhau tỉnh lại. Không chỉ là thức tỉnh, mà lại thức tỉnh huyết thần, trong nháy mắt này, không bị khống chế hấp thu ký chủ khí huyết chi lực. Đây là có chuyện gì? Ta huyết thần không kiểm soát. Ê! A a a a a a a a. Tại ngắn ngủi sau khi kinh hô, vạn cốt sơn chúng quanh huyết thần giáo võ giả trong miệng truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết âm. Máu tươi khí tức lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Từng tôn huyết thần đem ký chủ khí huyết hút khô đằng sau, phá thể mà ra, dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mỗi khi có một tôn huyết thần cùng hắn nhập thần, hắn khô quắc nhục thân liền sẽ khôi phục một tia sinh cơ. Thể nội đạo quả liền nhiều chỗ một tia sức sống, trong đan điền liền nhiều chỗ một tia lực lượng. Theo càng ngày càng nhiều huyết thần bay tới, huyết thần giáo giáo chủ dần dần chế trụ thể nội tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy. Một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng quen quẩn ở giữa thiên địa. Đó là một cỗ Hỗn Nguyên đạo quả lực lượng khí tức, mà lại hay là thời kỳ toàn thịnh Hỗn Nguyên đạo quả. Chương 5258, phát sinh dị đoan. Đây là có chuyện gì? Vô Ân thành thành chủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vạn cốt sơn chúng quanh tụ đến huyết thần giáo võ giả, phần bụng vỡ tan, có một đạo huyết quang từ phần bụng bắn ra, chạy lên mây xanh. Mất đi huyết thần giáo võ giả trông coi pháp trận, cấp tốc sụp đổ. Thần Vương cắt tinh trận, nguyên bản ngay tại chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông cường giả dưới vây công, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ mất đi đại lượng huyết thần giáo võ giả tỏa chấn, khiến cho Thần Vương cắt tinh trận giống như giấy đồng dạng, nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ tiêu tán. Kỳ thật tòa này Thần Vương cắt tinh trận, chính là Vô Ân thành thành chủ hao hết tâm huyết bố trí đi ra. Trong đó ẩn chứa một tòa uy lực vô tận thần vương trận, có thể trong chớp mắt rút ra trong pháp trận tất cả thiên địa chi lực, ngưng tụ ra thần vương hư ảnh. Cái này thần vương hư ảnh lực lượng, có thể so với đại la đạo quả đỉnh phong. Vô Ân thành thành chủ vốn định chờ đến một khắc cuối cùng, rơi vào đường cùng, thôi động thần vương hư ảnh đại sát tứ phương. Lại không nghĩ rằng biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vô Ân thành thành chủ trong lúc nhất thời đều hoảng hồn. Hà thành chủ. Đột nhiên, Vô Ân thành thành chủ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thanh âm thống khổ, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người, khuôn mặt và mẹo không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm phân bụng. Tại bụng của bọn hắn, da thịt phía dưới có một cái cùng loại với giống như trẻ nít đồ vật đang thức tỉnh. Mà sau đó một khắc, liền muốn sắp phá bụng mà ra. Không tốt. Huyết thần thức tỉnh. Trương Hộ Pháp kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển tu vi chi lực áp chế. Nhưng bọn hắn thực lực tu vi đều là đến từ huyết thần lực lượng, làm sao có thể áp chế được huyết thần đâu? Mà lại bây giờ huyết thần giáo giáo chủ ngay tại thi triển thôn thiên đạo pháp triệu hoán huyết thần, những này huyết thần càng không khả năng bị bọn hắn áp chế. Là giáo chủ đang triệu hoán những này huyết thần sao? Vô Ân thành thành chủ lập tức phát giác được sự tình không ổn. A a a. Phía sau, Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn phần bụng vỡ tan mà ra, một đạo huyết quang xông thẳng lên trời đi lên, dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội. Mà mất đi huyết thần đằng sau Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người thì là ngã trong vũng máu, tu vi không ngừng rơi xuống, từ thái ớt đạo quả cảnh giới, rơi xuống đến đạo thần cảnh giới. Vô Ân thành thành chủ mặc dù gia nhập huyết thần giáo đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn người này cực kỳ thông minh. Hắn biết huyết thần kinh hai hại, cho nên hắn căn bản cũng không có tu luyện huyết thần kinh. Hắn sở dĩ như vậy bán mạng là huyết thần giáo làm việc, cũng là hy vọng tại huyết thần giáo giáo chủ khôi phục đằng sau, đoạt lấy Sở Quốc, có thể cho hắn càng nhiều tu hành tài nguyên. Dù sao, không có một kiện công lao, có thể so sánh khai quốc người có công lớn lớn hơn. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà đi, dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội. Lập tức, một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng từ mây xanh bên trên khuyết tán mà xuống, giống như thiên uy, trấn áp phàm trần. Một bên khác, vây công vạn cốt sơn chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả, đều ngừng tay đến. giật mình nhìn về phía chúng quanh. Mới vừa rồi còn tại trong pháp trận cùng bọn hắn kịch chiến không nghỉ huyết thần giáo võ giả, giờ phút này lại đều ngã trong vũng máu, mặt lộ vẻ thống khổ, trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Tuy theo, chiêu hình ti võ giả phát hiện vạn cốt sơn chúng quanh mê vụ trục dần dần tan đi, mà cái này từng tòa kinh khủng pháp trận cũng đang nhanh chóng tan thành mây khói. Tất cả huyết thần giáo võ giả ngã trong vũng máu, có đã mất đi sinh mệnh, có mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi cảnh giới rơi xuống, đã không còn lúc trước. Là đạo kia huyết quang đưa tới dị biến sao? Chiêu hình ti võ giả cùng ngũ gia thất tông cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía vân không phía trên, phát hiện cái kia một vòng màu đỏ như máu tiêu dương. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác được cái kia một vòng tiêu dương trên thân không ngừng kéo lên lực lượng. Không tốt, đoán chừng là huyết thần giáo một vị nào đó lao ma đầu thức tỉnh, mau mau ngăn cản hắn. Hắn đang thi triển bí pháp khôi phục tu vi và khí huyết, quyết không thể để hắn thành công. Ngũ gia thất tông cường giả trước tiên liền phát hiện mánh khóe. Lúc này, Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình phiêu nhiên hướng về phía trước, vạn đạo kiếm ảnh như bóng với hình. Phô thiên cái địa kiếm mang, theo Trần gia trưởng lão cùng nhau giết ra, đâm về trên mây xanh. Cho lão phu lăn. Huyết thần giáo giáo chủ cảm nhận được một cỗ kiếm ý đánh tới, túi đầu nhìn lên, phát hiện Trần gia trưởng lão đánh tới, lập tức kiếm mi dựng thẳng, nổi giận gầm lên một tiếng. Một mảnh huyết quang hạ xuống, đem Trần gia trưởng lão kiếm mang đều chấn vỡ. Đồng thời, đạo huyết quang này đánh trúng Trần gia trưởng lão ngực, đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi, thân phụ trọng thương. Chiêu hình ti chỉ huy sứ một trong Chu Mặc, nhìn thấy một màn này, lập tức không dám khinh thường, thân hình xê dịch ở giữa, từ trong túi trữ vật lấy ra 18 thanh cương đao, tại hắn thôi động phía dưới, hóa thành một tòa đao trận, vô cùng kinh khủng đao cương, bổ về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Hừ. Huyết thần giáo giáo chủ lại là hừ lạnh một tiếng, một chưởng đánh cho đem đao cương chấn vỡ, đánh cho Chu Mặc miệng phun máu tươi, có thể lao phu khôi phục tu vi, thu tiểu tử kia đằng sau, các ngươi tất cả mọi người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chu Mặc cùng Trần gia trưởng lão hai vị thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, tuần tự ăn quả đắng, khiến cho ở đây tất cả cường giả trợn mắt hốt mồm. Hai người này đều không phải là bình thường thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả a. Một vị là Trần gia trưởng lão, một vị là Chiêu hình ti chỉ huy sứ, bọn hắn đều chính là sở quốc cảnh nội có danh tiếng cường giả. Lại bị huyết thần giáo giáo chủ hai trưởng đánh thành trọng thương, có thể thấy được huyết thần giáo giáo chủ thực lực khủng bố cỡ nào. Kẻ này tu vi chỉ sợ đã đạt tới Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới. Chư vị, không nên do dự, hắn bây giờ thực lực tu vi còn không có khôi phục, hiện tại chúng ta liên thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chờ hắn khôi phục tu vi, quản chi là chỉ khôi phục đồng dạng thực lực tu vi, chúng ta hôm nay tất cả mọi người ở đây đều được gặp nạn. Chu Mặc cùng Trần gia trưởng lão vội vàng trao đổi ý kiến, đồng thời truyền âm cho ở đây ngũ gia thất tông cường giả cáo chi. Trần Vương điện hạ cũng nhận được Chu Mặc truyền âm, lập tức sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Mặt khác ngũ gia thất tông cường giả càng là đấy lòng âm thầm kêu khổ. Đây không phải hố cha sao? Không phải đã nói là đến quan chiến sao? Tại sao lại xuất hiện một vị Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả? Nếu nói huyết thần giáo giáo chủ là thái ớt đạo quả cảnh giới, vậy bọn hắn hoàn toàn không sợ. Lần này Trần Vương điện hạ phụng mệnh đi vào Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo, chiêu hình ti thái ớt đạo quả cường giả cùng ngũ gia thất tông thái ớt cường giả chung vào một chỗ, đều vượt qua trăm vị nhiều. Quản chi là gặp phải đại la đạo quả cường giả cũng đều không sợ. Nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là Hỗn Nguyên đạo quả. Hỗn Nguyên đạo quả tại sở quốc trong cương vực đều coi là chư hầu một phương giống như tồn tại. Tại ngũ gia thất tông bên trong, Hỗn Nguyên đạo quả đều coi là thái thượng trưởng lão giống như địa vị. Những ngày tốt, dẫn xuất một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả, mà chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông lần này đến cường giả bên trong cũng không Hỗn Nguyên đạo quả. Đừng nói là Hỗn Nguyên đạo quả, liền ngay cả đại la đạo quả đều không có đến mấy cái. Ai có thể là đối thủ của hắn a? Trọng yếu nhất chính là bây giờ ngũ gia thất tông đều là mang nhà mang người tới, các nhà thánh tử đều tại đây. Tỷ như nói, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, Thiên Tiên tông thánh tử Dễ Tùng bọn người đều tại đây. Nhưng những này thánh tử thánh nữ chết rồi, đối với tông môn mà nói, cái kia hoàn toàn là không thể tiếp nhận tổn thất. Chương 5259, Thần Vương hư ảnh. Lúc này, ngũ gia thất tông cường giả một bên an bài nhà mình thánh tử thánh nữ cùng thiên tài võ giả triệt thoái phía sau, một bên chuẩn bị liên thủ đối phó huyết thần giáo giáo chủ. Chỉ một thoáng, mấy trăm đạo thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả khí tức xông lên tận trời, ở giữa thiên địa nối thành một mảnh, giống như thập vạn đại sơn, không thể phá vỡ. Huyết thần giáo giáo chủ cảm nhận được cố khí tức này, hai mắt nhíu lại. Hắn bây giờ còn tại dung hợp huyết thần khôi phục khí huyết cùng tu vi, đồng thời còn muốn áp chế thiên nhân ngũ suy trí mạng độc dược, cần một chút thời gian đến khôi phục thực lực. Trong đoạn thời gian này, hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh lui Trần gia trưởng lão cùng Chu Mặc, nhưng nếu như mấy trăm vị thái ớt đạo quả hô nhau mà lên, hắn hay là khó mà chống đỡ. Hà Thanh chủ. Huyết thần giáo giáo chủ mắt sáng lên, nhìn thấy phía dưới tòa nào đó trên đỉnh núi Vô Ân Thành thành chủ, hô một tiếng. Vô Ân Thành thành chủ ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ lạnh lùng, ngươi đem huyết thần giáo người đều giết. Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp, thế nhưng là ngươi trung tâm người ủng hộ a. Huyết thần giáo giáo chủ hừ lạnh một tiếng, bất quá đều là một đám nhục nhãn phàm thai sâu kiến, lấy ra làm gì dùng. Bọn hắn tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là vì ta phục sinh làm chuẩn bị, bây giờ ta đã dự định đập nồi dìm thuyền một trận chiến, như vậy bọn hắn cũng đã mất đi ý nghĩa. Hà Thành chủ không cần bị thương, giống bọn hắn loại người này, chờ lão phu khôi phục tu vi về sau, tự nhiên còn có càng nhiều tùy tùng. Vô Ân Thành thành chủ cười khổ một tiếng, vậy ta đâu? ta cũng là trong tay ngươi có thể dùng tùy thời vứt loại kia sâu kiến sao?
Huyết thần giáo giáo chủ cười nói, Hà thành chủ cùng bọn hắn không giống với, bọn hắn đốc, Hà thành chủ không đốc.
Điểm này, từ Hà thành chủ không có tu luyện huyết thần kinh liền có thể nhìn ra được.
Hà thành chủ, bây giờ lão phu còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục lực lượng, ngươi cần giúp lão phu ngăn cản bọn hắn bước chân.
Ngươi cứ yên tâm, chờ lão phu khôi phục tu vi về sau, đoạt xá thành công, năm đó hứa hẹn ích lợi của ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu.
Vô Ân thành thành chủ cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao?
Huyết thần giáo giáo chủ cười lên ha ha, vậy ngươi cảm thấy ngươi bây giờ trừ tin tưởng ta, ngươi còn có mặt khác đường có thể đi?
Chẳng lẽ ngươi phải quỳ tại Trần Vương điện hạ trước mặt, đau khổ cầu khẩn, nói cho hắn biết, là ta mê hoặc ngươi, mới khiến cho ngươi phản bội Sở Quốc sao?
Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bây giờ Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả tề tụ, ngươi có thể chạy thoát được sao?
Ngươi bây giờ trừ lựa chọn giúp ta bên ngoài, đã không có mặt khác đường có thể đi.
Vô Ân thành thành chủ nghe thấy lời này, âm thầm nắm chặt nắm đấm, trong lòng một cô bi vẫn không cầm được sông lên đầu.
Trong lòng hắn có hận ý, là đối với Huyết Thần giáo giáo chủ hận ý, hắn không nghĩ tới Huyết Thần giáo giáo chủ sẽ như thế tàn nhẫn vô tình, liền đến đi theo hắn trọn vẹn mấy ngàn năm chương hộ pháp cùng triệu hộ pháp, nói bỏ qua liền bỏ.
Trong lòng của hắn còn có hối hận, hắn hiện tại có chút hối hận trong lúc nhất thời không có bóp chặt tâm ma của mình, hối hận phản bội Sở Quốc, hối hận gia nhập Huyết Thần giáo.
Nếu như đảo ngược thời gian,
Vô Ân thành thành chủ không có gia nhập Huyết Thần giáo, hắn bây giờ vẫn như cũng là Khắc Châu Vô Ân thành thành chủ, thủ Sở Quốc vương triều coi trọng, thủ Khắc Châu vạn dân kính yêu.
Quan cư đương triều nhị phẩm đại thần, Sở Quốc đại tướng nơi biên cương.
Nhưng hôm nay, hắn đi theo Huyết Thần giáo, đối mặt Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông vây giết, khó khăn lắm phế mệnh.
Không chỉ là hắn, liền ngay cả gia tộc của hắn đều sẽ gặp hắn liên lụy, đợi đến Chiêu Hình Ti tra ra chứng cứ đằng sau, một trận diệt môn đồ sát là không thể tránh được.
Huyết Thần giáo võ giả đều bị ngươi giết xong, ngay cả Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp đều chết tại trong tay ngươi, ta lấy cái gì đi đối phó những cường giả này?
Vô Ân thành thành chủ mặt mũi tràn đầy bi phẫn gầm nhẹ nói,
nếu là không có Huyết Thần giáo giáo chủ đột nhiên xuất thủ, Vô Ân thành thành chủ kế hoạch sẽ không bị đại loạn.
Dựa theo kế hoạch của hắn, chí ít hắn còn có thể cùng Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả còn nhau 7 ngày lâu.
Nhưng hôm nay, Huyết Thần giáo giáo chủ đột nhiên xuất thế, giết đại lượng Huyết Thần giáo võ giả, rút ra huyết thần, cho hắn khôi phục khí huyết cùng tu vi. Không có võ giả trấn thủ pháp trận, đại lượng pháp trận bị Ngũ Gia Thất Tông phá hủy, khiến cho Thần Vương Tát Tinh trận cuối cùng sát chiêu Thần Vương hư ảnh, không cách nào ngưng tụ ra.
Chính hắn mặc dù là thượng phẩm thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, nhưng chỉ bằng hắn lực lượng một người, làm sao có thể là Ngũ Gia Thất Tông cường giả đối thủ đâu?
Thần Vương Tát Tinh trận còn có thể dùng.
Đồng thời, Huyết Thần giáo võ giả mặc dù chết rồi, nhưng còn có người có thể cho người vận dụng.
Mà lại, những người này càng mạnh.
Huyết Thần giáo giáo chủ nói ra.
Thần Vương Tát Tinh trận, chí ít cần 578 tòa pháp trận tụ hợp mới có thể mở ra.
Bây giờ hơn phân nửa pháp trận đã bị hủy, như thế nào mới có thể thôi động?
Vô Ân thành thành chủ hét giận dữ một tiếng.
Huyết Thần giáo giáo chủ cười nói, năm đó lão phu để cho ngươi tại Vạn Cốt Sơn bố trí Thần Vương Tát Tinh trận thời điểm, cũng đã đoán được có hôm nay tình huống, cho nên lão phu lưu lại một tay, cố ý đem Thần Vương Tát Tinh trận trận nhãn bố trí tại Vạn Cốt Sơn dưới đáy. Chỉ cần ngươi dựa theo trước đó biện pháp thôi động Thần Vương Tát Tinh trận, tòa pháp trận này vẫn như cũ có thể vận chuyển.
Vô Ân thành thành chủ quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Huyết Thần giáo giáo chủ thế mà âm thầm còn ẩn giấu một tay.
Tốt, vậy liên thử một chút.
Bây giờ tình huống cũng không phải làm nhiều so đo thời điểm.
Vô Ân thành thành chủ lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra trận kỳ, bắt đầu lay động.
Theo trận kỳ lay động, Vạn Cốt Sơn dưới đáy ầm vang bộc phát mà ra một cấu ngập trời lực lượng, ngưng tụ ra một tôn vĩ ngạn bóng người hư ảnh.
Bóng người kia tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức.
Cùng lúc đó, tại Thần Vương hư ảnh trung quanh, huyễn hóa ra thiên quân vạn mã cùng vô số đại trận.
Tại Thần Vương hư ảnh trong mi tâm, có một vòng huyết sắc kiêu dương, cái kia đương nhiên đó là Huyết Thần giáo giáo chủ nơi ở.
Khoanh chân ngồi tại Vạn Cốt Sơn dưới đáy lâm mạch, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được một cỗ lực lượng quen thuộc.
Chí Tôn tướng?
Không đúng, lại hình như không phải Chí Tôn tướng.
Là vụng về bắt trước bản sao?
Lâm Bạch cười lạnh một tiếng.
Vạn Cốt Sơn bên ngoài, mấy trăm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả hô nhau mà lên, vây quanh tôn kia Thần Vương hư ảnh, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí thay nhau đăng tràng.
Cái kia Thần Vương hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một nắm, một cây trường thường phi thiểm đánh ra, đem hơn 10 vị xông lên thái ớt đạo quả cường giả, đánh cho máu thịt bé bé, chật vật bay rất ra ngoài.
Theo Thần Vương huy động trường thương, cả tòa thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động.
Đại địa băng liệt mà ra, thương khung phong vân biến sắc.
Thái ớt đạo quả cường giả nhao nhao thổ huyết nhanh chóng tối lui, tựa như một bức thế giới tận thế giống như cảnh tượng.
Trần Vương điện hạ coi chừng.
Thần Vương hư ảnh một thương hung mãnh đâm mà ra, thương mang xuyên thủng ngàn vạn dặm.
Tại đạo này thương mang trước đó, thiên địa vạn vật đều trong chớp mắt hóa thành hư ảo.
Mà một thương này phương hướng, đương nhiên đó là Trần Vương điện hạ chỗ trung quân đại doanh.
Có vài vị Chiêu Hình Ti thái ớt đạo quả cường giả, phát hiện một thương này đánh tới, lập tức lấp lóe đến Trần Vương điện hạ bên người, đem Trần Vương điện hạ mang đi, tránh thoát một thương này công kích.
Nhưng trong đại doanh những cường giả khác, liền không có vận tốt như vậy, toàn bộ chết tại dưới một thương này.
Thật là lợi hại pháp trận.
Trần Vương điện hạ bị Chiêu Hình Ti võ giả mang rời khỏi ngoài và dặm, nhìn về phía cái kia một tôn Thần Vương hư ảnh, không nhịn được kinh hô lên.
Chương 5260, đại quân giết tới.
Vô Ân thành thành chủ điều khiển Thần Vương hư ảnh đại sát tứ phương.
Thần Vương Tắc Tinh trận nguyên bản chính là Huyết Thần giáo giáo chủ phân phó Vô Ân Thành thành chủ tiến đến bố trí, nó mục đích chính là phải dùng tại Huyết Thần giáo giáo chủ thực lực thở hơi cuối cùng thời điểm, bảo hộ Huyết Thần giáo giáo chủ an toàn. Tòa pháp trận này uy năng, do Huyết Thần giáo giáo chủ tự mình khống chế, vậy dĩ nhiên là uy lực vô tận. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền có vài vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả vẫn lạc. Cái này để người ta không khỏi thổn thức không thôi. Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả a, quản chi là hạ phẩm Thái Ức đạo quả cảnh giới, cũng đều không phải quả hờ mềm. Tại các đại tông môn cùng gia tộc bên trong, ngày bình thường đều là nhân vật cao cao tại thượng, sao liệu sẽ chết ở chỗ này? Còn lại Thái Ức đạo quả cường giả, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Tòa pháp trận này làm sao lại thành như vậy cao minh? Cái này tuyệt không phải là Huyết Thần giáo pháp trận. Trần Vương điện hạ mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt liền nhìn ra tòa pháp trận này lai lịch tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Huyết Thần giáo mặc dù đỉnh phong thời điểm, ở trong Khắc Châu người sở hữu ảnh hưởng không nhỏ lực, nhưng xa xa không cách nào đạt được Thần Vương Tắc Tinh trận loại này cường đại pháp trận. Như vậy tòa pháp trận này đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu? Giết, giết, giết. Đang lúc Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả bị Thần Vương cần đánh cho liên tục bại lui thời điểm, đột nhiên, nơi xa mây xanh bên trên, truyền đến một trận hô thiên hàm điệu tiếng la giết. Khí thế như hồng, đều nhịp. Quần quần mà đến song âm, thoáng như thiên uy, chấn động đến cửu thiên thập địa ầm vang chấn động. Trần Vương điện hạ quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chân trời có vài chục cái chấm đen phi tốc mà đến, do xa tới gần, dần dần lộ ra chiến thuyền hình dáng. Mà tại trên chiến thuyền, hiện ra Sài Ninh Vương cơ hiệu. Sài Ninh Vương, ta không lo. Trần Vương điện hạ khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm. Ầm ầm. Vô Ân Thành thành chủ thôi động Thần Vương hư ảnh, gào thét thiên địa, đem chúng quanh sông lên vách tường toàn bộ đánh lui. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới chân trời mà đến chiến thuyền, lúc này thôi động Thần Vương hư ảnh, một quyền hoành kích mà đi. Bành! Thần Vương hư ảnh, một quyền phá không, lực lượng kinh khủng đánh cho hư không vỡ nát, hóa thành một cỗ cường đại sức mạnh mang tính chất hủy diệt, bay thẳng trên chiến thuyền. Làm cản! Trên chiến thuyền, một tiếng quát lớn truyền đến. Trong nháy mắt kế tiếp, Sài Ninh Vương bước ra một bước, trong tay tung bay mà ra một cây trường kích, kiếm mi dựng thẳng, đằng đằng sát khí hướng về phía trước mãnh kích xuống. Ầm ầm! Từng đợt đất rung núi chuyển thanh âm truyền đến. Trường kích mãnh kích mà xuống, đánh trúng Thần Vương trên hư ảnh, kém chút đem Thần Vương hư ảnh trực tiếp vỡ nát. Mà điều khiển Thần Vương hư ảnh Vô Ân Thành thành chủ cũng bị đánh cho miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Sài Ninh Vương, Hỗn Nguyên đạo quả, cảm nhận được người xuất thủ lực lượng, Vô Ân Thành thành chủ dọa đến đồng tử đăm đăm. Đây chính là Sở Quốc 12 quân vương một trong, thực sự Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Sài Ninh Vương chiến thuyền hạm đội, đi vào Trần Vương điện hạ trên không. Gặp qua Trần Vương điện hạ, mặt tướng đến chậm, còn xin Trần Vương điện hạ thứ tội. Sài Ninh Vương hung ác đến trừng mắt liếc Vạn Cốt Sơn phương hướng, lại đi tới Trần Vương điện hạ trước mặt, cùng kính thi lễ. Vương thúc, ngươi tới được không muộn, mà lại vừa vặn. Trần Vương điện hạ đem Sài Ninh Vương nâng đỡ, vừa cười vừa nói: "Sài Ninh Vương chính là 12 quân vương bên trong vương các họ, tại Sở Quốc bên trong có được vương tước địa vị. Nhưng Trần Vương điện hạ Sở Quân dù sao cũng là hoàng thân quý tộc, cho nên Sài Ninh Vương hay là đến xoay người hành lễ." Mà Trần Vương điện hạ cũng rất tức thời, biết Sài Ninh Vương là tại cho mình trước mặt, cho nên lập tức kêu một tiếng vương thúc, kéo gần lại giữa hai người quan hệ. "Xin mời điện hạ không nên gấp gáp, đợi ta thu thập bọn này yêu nhân." Sài Ninh Vương dẫn binh đuổi tới, tiếp xuống chiến trường, giao cho Sài Ninh Vương là đủ. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu. Lúc này truyền lệnh xuống, vây công Vạn Cốt Sơn Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả nhao nhao hối hận, đem chiến trường giao cho Sài Ninh Vương. Luận mang binh đánh giặc, Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả tự nhiên cũng không sánh nổi Sài Ninh Vương. Huống hồ Sài Ninh Vương hay là thực sự Hỗn Nguyên đạo quả cường giả. Giết! Sài Ninh Vương trông thấy Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả toàn bộ rút đi đằng sau, vung tay lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy chục chiếc chiến thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về Vạn Cốt Sơn thẳng tiến, trên chiến thuyền treo mấy trăm cửa chiến thần pháo bắt đầu bổ sung năng lượng. Ong ong ong. Khi chiến thuyền đến Vạn Cốt Sơn trước đó thời điểm, bổ sung năng lượng hoàn mỹ. Bành, 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 bành. Số bách chiến thần pháo tề phát, trong chớp mắt đem Vạn Cốt Sơn san thành bình địa. Vạn Cốt Sơn dưới đáy, ngay tại khoanh chân chữa thương Lâm Bạch, đột nhiên cảm giác được một cô mãnh liệt khí tức tử vong, không phân do nói, Lâm Bạch lập tức giẫm lên phi kiếm, cấp tốc xông ra Vạn Cốt Sơn phạm vi bên trong. Ầm ầm. Tại chiến thần pháo uy năng kinh khủng phía dưới, Vạn Cốt Sơn sát na sụp đổ. Sừng sững ở giữa thiên địa thần vương hư ảnh, cũng trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Một màn này, thấy Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông võ giả đều ánh mắt phát lạnh. Cực kỳ bá đạo thủ đoạn a. Đây chính là Sở Quốc quân bộ lực lượng sao? Thật là khiến người không thể tưởng tượng a. Chỉ sợ Sở Quốc 12 quân vương bên trong bất kỳ một người nào, đều người sở hữu hủy diệt Ngũ Gia Thất Tông thực lực a. Nhìn thấy Sài Ninh Vương xuất thủ về sau, nhất là Ngũ Gia Thất Tông võ giả, từng cái trong lòng đều lạnh một nửa. Lúc trước, Ngũ Gia Thất Tông võ giả cảm thấy trải qua nhiều năm phát triển, bọn hắn hẳn là có thể cùng Sở Quốc phân cao thấp. Có thể hôm nay đến xem, vẹn vẹn 12 quân vương một trong Sài Ninh Vương, bọn hắn đều không thể thu thập, càng đừng đề cập là cùng Sở Quốc quái vật khổng lồ này đánh một trận. Vô Ân Thành thành chủ máu me khắp người, chật vật không chịu nổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Thần giáo giáo chủ, tức giận quát: "Sài Ninh Vương tới, hắn cũng không phải dễ chê ở. Ngươi không phải nói còn có người có thể dùng sao? Những người kia đâu? Ở đâu?" Vừa rồi Huyết Thần giáo giáo chủ liền nói qua, có người sẽ ra tay tương trợ, nhưng đại chiến tiếp tục cho tới bây giờ, Vô Ân thành thành chủ đều không có phát hiện bất luận cái gì quân đội bạn xuất thủ. Sai Ninh Vương lại từng bước ép sát, nếu là Huyết Thần giáo giáo chủ chưa có trở về xoáy chỗ trống, như vậy hôm nay bọn hắn đều phải chết tại Sai Ninh Vương thiết kỵ phía dưới. Ngươi thật đúng là cái phế vật a. Huyết Thần giáo giáo chủ trừng mắt liếc Vô Ân thành thành chủ, trong mắt tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Hắn không nghĩ tới, Huyết Thần giáo giáo chủ thế mà ngay cả Sai Ninh Vương vòng thứ nhất thế công đều không có ngăn lại. Ai, không có biện pháp. Huyết Thần giáo giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, tức giận hô, các ngươi là dự định tiếp tục giấu ở trong hư không xem kịch đâu, hay là xuất thủ trợ lão phu một chút sức lực đâu? Huyết Thần giáo giáo chủ hô một câu, nhưng bốn phía nhưng không ai đáp lại hắn. Ha ha, làm sao? Đều bị Sài Ninh Vương quân đội sợ mất mặt rồi. Huyết Thần giáo giáo chủ lại rêu cợt một câu. Gặp vẫn không có người nào đáp lại, Huyết Thần giáo giáo chủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thấp giọng quát, lão phu đã sống đủ rồi, nếu là muốn chết, tại trước khi chết, lão phu cũng sẽ đem tất cả tin tức cáo chi Sở Quốc. Dù sao, Sở Quốc đối với ta biết sự tình, cũng cảm thấy rất hứng thú. Các ngươi nếu như không ra tay, vậy ta liền đầu hàng ha. Huyết Thần giáo giáo chủ cười cười, có chút mỉa mai hương vị. Câu nói này nói xong, bốn phía trong hư không bình tĩnh, đột nhiên vang lên một mảnh gợn sóng, tựa hồ không gian bích lũy đang bị người phá vỡ. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 5261, cường giả bí ẩn. Sài Ninh Vương chỉ huy đại quân, công hướng Vạn Cốt Sơn. Thần Vương hư ảnh tại Sài Ninh Vương quân đội trước đó, liền giống như một cái giấy la hổ, đụng một cái tức nát. Sài Ninh Vương từng bước một từ mặt đất đi đến giữa không trung. Đi ra bước đầu tiên thời điểm, trên người hắn xuất hiện một bức sáng rực loè loẹt chiến giáp. Đi ra bước thứ hai thời điểm, trong tay xuất hiện một cây màu đen vàng trường kích. Đi ra bước thứ ba thời điểm, dưới háng của hắn xuất hiện một đầu dương nhanh múa vướt giao long. Sai Ninh Vương cưới giao long, huy động trường kích, phóng tới Vạn Cốt Sơn mà đi. Một cỗ hôn nguyên đạo quả cảnh giới khí tức khủng bố bao phủ ở giữa thiên địa. Giao long gầm thét, tiếng như cùng lôi, dọa đến đầy trời sinh linh tất cả đều trong lòng run sợ. Là ngươi, đem Khát Châu làm thành như vậy. Sai Ninh Vương ngự long mà đến, xuất hiện tại Huyết Thần giáo giáo chủ trước mặt, lạnh giọng hỏi. Huyết Thần giáo giáo chủ nhìn thoáng qua Sài Ninh Vương, huyết hồng đôi mắt không khỏi co rụt lại, bởi vì hắn từ trên thân Sài Ninh Vương cảm giác được một cỗ sát khí đáng sợ cùng uy nghiêm. Cỗ sát khí kia, vậy mà so với hắn tàn sát Khắc Châu đằng sau sát khí, càng thêm nồng đậm. Một võ giả trên người sát khí, chủ yếu nơi phát ra chính là giết chóc sinh linh. Đồ sát võ giả càng nhiều, trên người sát khí càng dày đặc. Huyết Thần giáo giáo chủ tại Khắc Châu làm nhiều việc ác, đồ sát sinh linh số lượng cơ hồ đạt tới vô số kể tình trạng. Nhưng hắn trên người sát khí, cùng Sài Ninh Vương so sánh, căn bản cũng không đập vào mắt. Nếu như nói Huyết Thần giáo giáo chủ giết một vạn người, như vậy Sài Ninh Vương trên người sát khí, chí ít cần giết mấy triệu người mới có thể ngưng tụ đến tình trạng như thế. Có thể tưởng tượng, có thể tại Sở Quốc được phong làm 12 quân vương vương hầu, tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Dầm dầm. Huyết Thần giáo giáo chủ nhìn chằm chằm Sài Ninh Vương, gian nan nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn cảm nhận được đến từ Sài Ninh Vương sát khí trên người. Lạnh, lạnh đến để hắn ngạt thở. Chỉ là sâu kiến, làm sao dám loạn ta biên giới? Để mặc lại. Sài Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, tròn mắt trợn trừng, một bước đạp ở giao long trên đỉnh đầu. Cả người bay lao ra, trường kích hành không, hung mãnh đâm mà đi, thẳng đến Huyết Thần giáo giáo chủ trên thân. Huyết Thần giáo giáo chủ dọa đến trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ, khóa chặt phương vị, không thể chạy trốn. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, sẽ phải đem hắn nhục thân cùng thần hồn cùng nhau hủy diệt. Như một kích này trúng mục tiêu, Huyết Thần giáo giáo chủ biết, coi như mình có 9 đầu mệnh, đều không đủ Sài Ninh Vương giết. Huyết Thần giáo giáo chủ mặc dù lúc toàn thịnh, cũng là Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới, nhưng liền xem như hắn lúc toàn thịnh, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Sài Ninh Vương. Chúng chi như vậy hắn còn tại khôi phục giai đoạn. Cứu ta. Huyết Thần giáo giáo chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, khàn giọng kiệt lực quát, cứu ta. Ầm ầm. Đột nhiên giờ khắc này, Huyết Thần giáo giáo chủ trên đỉnh đầu hư không phá thoái, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại trên mây xanh. Hết thảy ba đạo nhân ảnh, toàn bộ bị hắc vụ che đậy thân hình, xem thường khuôn mặt, không biết là nam hay là nữ. Nhưng cái này ba đạo nhân ảnh, trên thân đều tản ra một cỗ khinh người lực lượng ba động. Nguồn lực lượng này chính là Hỗn Nguyên đạo quả. Ba vị Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả. Khi trong đó một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả lách mình ngăn ở Huyết Thần giáo giáo chủ trước mặt, đem Sài Ninh Vương một kích này tiếp được. Thứ hai đụng nhau lực lượng trong nháy mắt huyết tán mà ra, đem vạn dặm đám mây vỡ nát thành tạt bã. Vị kia Hỗn Nguyên đạo quả cường giả mặc dù cứu Huyết Thần giáo giáo chủ, nhưng hiển nhiên cũng không chịu nổi, bước chân liên tục triệt thoái phía sau, thân hình không ngừng lay động, liền ngay cả trên người hắn hắc vụ đều như ẩn như hiện, tựa như lúc nào cũng muốn tiêu vong. Trái lại Sài Ninh Vương một kích chưa trúng, triệt thoái phía sau rơi vào giao long trên đỉnh đầu, thân hình đứng thẳng, vĩ nạn vô song, cuồng phong phần phật thổi lên chiến bào, trong tay trường kích nổi lên băng lãnh lợi mang. Giống dưới chân hắn giao long giống như nhận khiêu khích đồng dạng, đối với mây xanh bên trên đột nhiên xuất hiện ba vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả gào thét. Người đến người nào? Sài Ninh Vương lạnh giọng quát. Trong nháy mắt xuất hiện ba vị Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, cái này khiến Sài Ninh Vương đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Toàn bộ Sở Quốc cương vực bên trong có bao nhiêu Hỗn Nguyên đạo quả cường giả, Sở Quốc là lòng dạ biết rõ, nhưng theo Sài Ninh Vương phán đoán, ba người này chỉ sợ cũng là Sở Quốc Hỗn Nguyên đạo quả một trong. Ba vị kia Hỗn Nguyên đạo quả bị khói đen che phủ, liền ngay cả Sài Ninh Vương đều không thể xem thấu hắc vụ phía dưới khuôn mặt. Huyết Thần giáo giáo chủ, đừng nói nhảm, theo chúng ta đi đi. ngươi huyết thần giáo bại cục đã định, rút lui trước đi. Ba người kia xuất hiện tại huyết thần giáo giáo chủ bên người, liền muốn đem huyết thần giáo giáo chủ mang đi. Huyết thần giáo giáo chủ dung hợp đại lượng huyết thần, lúc này mới vừa mới đem thiên nhân ngũ suy tuyệt thế độc dược ngăn chặn, đang định muốn nắm Lâm Bạch, nhưng không ngờ ba người này muốn dẫn hắn đi. Ba vị, có thể hay không cho ta chốc lát thời gian? Ta chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian như vậy đủ rồi. Ta nhất định phải đi làm một việc, chuyện này đối với ta cực kỳ trọng yếu. Huyết thần giáo giáo chủ nghe vậy không động, ngược lại nói như thế. Ngươi còn muốn làm cái gì? Đáng chết, ngươi có biết hay không chúng ta giờ phút này xuất thủ, bước lên bao lớn phong hiểm. Còn không mau đi. Ba người kia giận dữ hét. Lão phu như vậy bộ dáng, coi như chạy đi, cùng chết chưa cái gì khác nhau. Ta nhất định phải đi tóm lấy Lâm Bạch. Huyết thần giáo giáo chủ cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, cho ta một khắc đồng hồ thời gian, liền một khắc đồng hồ. Ba người kia gặp huyết thần giáo giáo chủ kiên quyết như thế, lúc này lướt nhau, cuối cùng đáp ứng. Một khắc đồng hồ. Liền một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ đằng sau, vô luận ngươi muốn làm gì, cũng không được, chúng ta sẽ cưỡng ép đưa ngươi mang đi. Ba người kia nói một câu. Đa tạ. Huyết thần giáo giáo chủ lập tức xoay người mà lên, hướng về phía dưới lao xuống mà đi. Sai Ninh Vương còn tưởng rằng huyết thần giáo giáo chủ muốn chạy trốn, lúc này Ngự Long đuổi theo, nhưng không ngờ, bị ba vị kia hôn nguyên đạo quả cường giả ngăn lại. Sai Ninh Vương, đã lâu không gặp. Đối thủ của ngươi là chúng ta. Ba người kia ngăn lại Sài Ninh Vương, lạnh giọng nói ra. Hừ hừ, ba người các ngươi không có một cái nào là của ta đối thủ. Sài Ninh Vương miệt thị cười cười. Ba người kia cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta đối với vương gia hay là vô cùng kiêng kỵ. Cho nên, chúng ta cũng không định muốn cùng vương gia đơn đả độc đấu, chúng ta dự định cùng tiến lên. Sài Ninh Vương cười lạnh một tiếng, đặt một cước dao long, trong tay trường kích nắm chặt, nhìn về phía ba người kia, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Ở ngoài Vạn Cốt Sơn, Sài Ninh Vương lưu lại một chiếc chiến thuyền bảo hộ Trần Vương điện hạ an nguy. Mà tại lúc này, trên chiến thuyền một vị phó tướng đi vào Trần Vương điện hạ bên người, cung kính nói ra, điện hạ, vương gia hạ lệnh để cho chúng ta hộ tống điện hạ đi địa phương an toàn. Trần Vương điện hạ sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua phía trước Vạn Cốt Sơn bên trên kiếm bạt nô trương tình huống, lúc này nhẹ gật đầu. Chiến thuyền thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng về Vạn Cốt Sơn bên ngoài mà đi, rút ra trăm vạn dặm cũng còn không có dừng lại, phản phất muốn rời đi Khắc Châu đồng dạng. Ngũ gia thất tông cùng Chiêu Hình Ti võ giả cũng nhận được Trần Vương điện hạ mệnh lệnh, lập tức rút đi, đem chiến trường giao cho Sài Ninh Vương. Liên tại bọn hắn quay người rời đi trong nháy mắt, một cỗ hủy thiên diệt khí lãng đánh thẳng tới, trong chớp mắt đem phương viên 10 vạn dặm san thành bình địa. Bốn vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả khí tức, thoáng như thần linh thiên uy, không ngừng ở giữa thiên địa nổ vang. Toàn bộ Khắc Châu đều tại kịch liệt lắc lư. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Chương 5262, Vương ấn. Sài Ninh Vương cùng ba vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả đại chiến, lực lượng hủy thiên diệt địa, thanh thế to lớn, chấn động thiên địa. Lâm Bạch vừa mới cảm nhận được một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đánh tới, chạy ra Vạn Cốt Sơn dưới đáy, còn không đợi thở dài một hơi, liền ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung bốn nhân ảnh. Ba cái hắc vụ quân thân, xem thường khuôn mặt bóng người. Một vị người khoác nhung trang, chân đạp giao long vương hầu. Bực này trang diện, dù cho là Lâm Bạch, đều mặt lộ vẻ kiêng dè. Nhất là Lâm Bạch từ mấy người kia trên thân, đều cảm thấy một cỗ sức mạnh mang tính chất hủy diệt ba động. Đây không phải là Thái Ức đạo quả cường giả, càng không phải là Đại La đạo quả cường giả, chính là thực sự Hỗn Nguyên đạo quả. Bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có bốn vị Hỗn Nguyên đạo quả ở đây? Lâm Bạch cảm thấy kinh hô lên, sau một khắc, hắn bay đầu liền chạy. Mặc dù không biết bốn vị này Hỗn Nguyên đạo quả cường giả vì sao ở đây, nhưng Lâm Bạch biết, nơi đây tuyệt không phải là cái gì đất lành, nếu không kịp thời rời đi, chỉ sợ bốn người đại chiến dư ba, cũng đủ để cho Lâm Bạch phi hôi yên diệt. Bá. Lâm Bạch vừa mới chạy ra vạn dặm, liền cảm giác được phía sau có một cỗ khí tức đem chính mình khóa chặt, mà lại phong tỏa mình khí tức, vậy mà cũng là một vị Hỗn Nguyên đạo quả. Lâm Bạch nhìn lại, nhìn thấy huyết thần giáo giáo chủ hướng về phía hắn chạy như bay đến, nhất là hắn cái kia một đôi màu đỏ như máu đôi mắt, đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Bạch nhìn ra được, bây giờ huyết thần giáo giáo chủ đã đem thiên nhân ngũ suy chế trụ, mà lại khôi phục một chút Hỗn Nguyên đạo quả cảnh giới tu vi. Tiểu tử, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Huyết thần giáo giáo chủ xông đến như bay, thân hình trong nháy mắt lướt qua và giảm. Một trường đánh trúng Lâm Bạch phía sau lưng, đem Lâm Bạch trên thân thái cực lưỡng nghi kiếm trận phòng ngự đánh nát, quản chi là có được ngũ hành đạo thể, Lâm Bạch cũng cảm giác mình kém chút bị đánh đến chia năm xẻ bảy. Hắn có một loại rất mãnh liệt cảm giác, đó chính là huyết thần giáo giáo chủ không muốn giết hắn, bằng không mà nói, vừa rồi một trường kia cũng đủ để đem hắn đánh cho thần hồn câu diệt. Phốc phốc. Lâm Bạch rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Huyết thần giáo giáo chủ một trường kia, trên cơ bản không có cho Lâm Bạch bất luận cái gì có thể tránh né không gian, Lâm Bạch cũng vô lực chống đỡ. Một trường đánh trúng, suýt nữa mất mạng. Mặc dù bây giờ bảo vệ một cái mạng, nhưng Lâm Bạch đã lại không sức phản kháng. Lấy Lâm Bạch đạo thần cảnh giới tu vi, vô luận là chí tôn tướng hay là thôn phệ lực lượng, cũng hoặc là thanh liên kiếm pháp, chu tiên kiếm pháp các loại, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tại Hỗn Nguyên đạo quả cường giả trước mặt, đều như là gà đất chó sành. Ngoan ngoãn đi theo ta đi, đợi đến an toàn địa phương, ta lại đoạt xá nhục thể của ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ đem Lâm Bạch bắt lại, liền muốn mang đi. Dưới mắt có Sở Quốc 12 quân vương một trong Sài Ninh Vương làm rối, nơi đây hiển nhiên không phải thích hợp nhất huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá địa phương. Cho nên, huyết thần giáo giáo chủ dự định trước đem Lâm Bạch mang đi, chờ đến an toàn địa phương, lại đến từ từ đoạt xá. Lâm Bạch bị huyết thần giáo giáo chủ nhấc lên, hắn chỉ cảm thấy choáng váng, tứ chi vô lực, toàn thân xương cốt huyết nhục đều giống như bị đánh nát đồng dạng, đan điển cùng đạo quả lực lượng sắp khô kiệt. Đây mới thật sự là nọ mạnh hết đà. Lâm Bạch hữu tâm phản kháng huyết thần giáo giáo chủ, nhưng toàn thân trên dưới không có một cây xương cốt có thể chống đỡ Lâm Bạch phản kháng, không có một khối huyết nhục không truyền đến đau nhức kịch liệt cảm giác. Vừa rồi huyết thần giáo giáo chủ đối với ba vị kia hỗn nguyên đạo quả nói qua, cho hắn một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ là đủ rồi. Một khắc đồng hồ này chính là huyết thần giáo giáo chủ muốn tới bắt đi Lâm Bạch. Ta làm xong, đi thôi. Huyết thần giáo giáo chủ bắt lấy Lâm Bạch, đối với ba đạo nhân ảnh kia hô một tiếng. Ba người kia đang cùng Sải Ninh Vương đánh cho khó bỏ khó phân, nghe thấy huyết thần giáo giáo chủ thanh âm về sau, cấp tốc cùng Sải Ninh Vương kéo dài khoảng cách. Sải Ninh Vương không hổ là 12 quân vương một trong a, thế mà lấy lực lượng một người đối mặt ba người chúng ta, đều không rơi vào thế hạ phong. Lĩnh giáo, hôm nay việc vặt phong phú, ngày sau nếu có cơ hội lại đến lĩnh giáo Sải Ninh Vương cao chiêu. Cáo tử. Ba người kia cười lạnh một tiếng, đi vào huyết thần giáo giáo chủ bên người, đang định phá toái hư không rời đi. Sải Ninh Vương nhìn chăm chú ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ, cũng chú ý tới huyết thần giáo giáo chủ trong tay dẫn theo Lâm Bạch, cười lạnh nói, các ngươi phí hết khí lực lớn như vậy, chính là vì trong tay các ngươi tiểu tử kia sao? Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đều không có đáp lời, chỉ là cười thần bí. Chợt, vết nứt không gian bắt đầu ba động, hư không sắp phá toái. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi coi bản vương bài trí hay sao? Sải Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, lộ ra vẻ không vui. Đúng lúc này, Sải Ninh Vương từ trong ngực lấy ra vương ấn, linh lực tế ra, vương ấn tách ra sáng chói mục đích này qua mang, hóa thành một màn ánh sáng bao phủ ở giữa thiên địa. Vương ấn. Huyết thần giáo giáo chủ và ba vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả, không khỏi khuôn mặt siết chặt. Sải Ninh Vương trong tay vương ấn, chính là Sở Quốc luyện chế mà ra, ban cho 12 vị quân vương tín vật. Bằng vào vương ấn, không chỉ có thể điều động Sở Quốc cảnh nội quân đội, mà lại vương sách tin thân chính là một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Tỷ như nói Sải Ninh Vương trong tay vương ấn, chính là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót đại la thần binh. Cái này vương ấn chính là Sở Quốc các triều đại đổi thay truyền thừa xuống, trải qua vô số tiên vương bọn họ tế luyện, từng bước một từ cực phẩm đạo thần binh, đột phá tới thái ất thần binh, bây giờ rơi xuống Sải Ninh Vương trong tay, đã biến thành một kiện đại la thần binh. Sải Ninh Vương nguyên bản chính là hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, trong tay lại có một kiện đại la thần binh, cái này trực tiếp để thực lực của hắn đã tăng mấy lần nhiều. Vương ấn đặt tại hư không, màn sáng khuếch tán, phong tỏa mảnh không gian này. Ba người kia phát giác không đúng, không cách nào rời đi, lúc này âm lãnh nói với Sải Ninh Vương, Sải Ninh Vương, ngươi phong tỏa mảnh không gian này cũng là vô dụng. Chúng ta bốn người liên thủ, ngươi cũng không phải đối thủ của chúng ta a. Vừa rồi bản vương bồi tiếp các ngươi chơi đùa, chẳng qua là muốn làm rõ ràng mục đích của các ngươi cùng lai lịch mà thôi. Các ngươi, thật đúng là coi là bản vương không thu thập được các ngươi. Sải Ninh Vương tròn mắt trợn trừng, chân đạp giao long, tay trái kéo lấy vương ấn, tay phải nắm chặt trường kích, một cỗ ngập trời chiến ý từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Bốn cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng sâu kiến, làm sao dám tại bản vương trước mặt kêu gào. Sải Ninh Vương hét giận dữ một tiếng, giao long đột nhiên bay sông mà đi. Trường kích hành không, mạnh kích xuống. Thiên địa vì đó rung chuyển, uy năng kinh khủng thẳng hướng ba người kia mà đi. Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ lập tức tan tác như chim ong, trong đó một vị hắc vụ quấn thân võ giả, né tránh không kịp, bị trường kích đánh trúng. A a a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Hắc vụ bị trường kích đánh nát, sống sờ sờ đánh nát hắn nửa bên nhục thân. Sải Ninh Vương một kích thành công, không có đang cho bọn hắn thở dốc cơ hội, từ giao long trên đỉnh đầu bay vọt ra, trường kích xuyên thủng hư không, đâm trúng một vị khác hỗn nguyên đạo quả. Bình một tiếng. Vị kia hỗn nguyên đạo quả cường giả, nhục thân tại chỗ vỡ nát. Một đạo thần hồn lôi cuốn lấy nói quả, cấp tốc phóng tới phương xa, lập tức bỏ chạy. Nhưng thần hồn lại đụng vào vương ấn bố trí không gian trên kết giới, lại bị va chạm trở về. Một phen giao thủ, ba vị hỗn nguyên đạo quả cường giả, một vị ném đi nửa bên nhục thân, một vị nhục thân phá toái. Ba người kia lại lần nữa nhìn về phía Sải Ninh Vương thời điểm, trên mặt lộ ra trước nay chưa có giật mình cùng vẻ chấn động, Sở Quốc 12 quân vương, quả nhiên không có một cái nào dễ trêu quả hờ mềm. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 5263, Sải Ninh Vương cùng bố. Sải Ninh Vương càng đánh càng hăng. Trường kích quét ngang, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Một phen khổ chiến về sau, ba người kia vội vàng trong bóng tối thương nghị đối sách. Cái này nên làm thế nào cho phải? Thật không nghĩ tới Sải Ninh Vương thực lực khủng bố như thế. Ngươi không phải là đang nói cười sao? Hắn nhưng là Sở Quốc 12 quân vương một trong, thực lực há có thể nhỏ yếu. Nhanh nghĩ một chút biện pháp đi, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Vương ấn phong tỏa không gian, chúng ta căn bản không có cơ hội đào tẩu, liền ngay cả thần hồn đều không trốn thoát được. Chúng ta sẽ ở nơi đây bị Sải Ninh Vương từng cái đánh tan. Ba người kia vội vàng nói, liền ngay cả huyết thần giáo giáo chủ trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Sải Ninh Vương huy động trường kích bổ tới, một kích quét ngang thiên địa, nghiền nát hư không. Ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ vội vàng trốn tránh, đồng thời thi triển thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí cùng Sải Ninh Vương cùng nhau. Trong khoảng thời gian này giao thủ xuống tới, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đã sớm nhìn ra, bốn người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của Sải Ninh Vương, bây giờ liền không có ý định cùng Sải Ninh Vương cùng chết, chỉ muốn nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Không có biện pháp, muốn trong cung cầu cứu đi. Ba người kia liếc nhau, tự biết mang xuống không phải biện pháp, liền dự định hướng trong cung cầu cứu. Khi tín hiệu cầu cứu phát ra đằng sau, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ một bên cùng Sài Ninh Vương con nhau, một bên chờ cứu viện. Huyết thần giáo giáo chủ, cái này đều tại ngươi, nếu là chúng ta xuất thủ thời điểm, ngươi liền lập tức cùng chúng ta rời đi, chúng ta ha có thể rơi vào kết quả như vậy. Lúc ấy rời đi nói, Sài Ninh Vương căn bản không có thời gian lấy ra vương ấn phong tỏa hư không, cũng không biết trong tay kia người có chỗ lợi gì, nhất định phải đi tìm. Ba người kia bất mãn đối với huyết thần giáo giáo chủ gầm rú nói. Huyết thần giáo giáo chủ không nói một lời, tránh né lấy Sài Ninh Vương thế công, trầm mặc không nói. Lâm Bạch bị huyết thần giáo giáo chủ nắm trong tay, hắn còn thời khắc dùng sức mạnh bảo hộ lấy Lâm Bạch không bị dư uy gây thương tích. Dù sao Lâm Bạch nhục thân sẽ phải trở thành nhục thể của hắn, cho nên huyết thần giáo giáo chủ cũng không muốn Lâm Bạch nhục thân cứ thế mà chết đi. Nếu không phải huyết thần giáo giáo chủ thời khắc bảo hộ lấy Lâm Bạch nhục thân, tại Sài Ninh Vương thế công phía dưới, chỉ sợ Lâm Bạch sớm đã bị dư uy đánh cho hồn phi phách tán. Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi đây bị vương ấn phong tỏa không gian, đột nhiên chấn động. Thương khung sụp đổ, đại địa trầm luân, một tấm bàn tay khổng lồ từ trong hư không nhô ra đến, đem nơi đây không gian bóp nát, đồng thời đem huyết thần giáo giáo chủ và ba người kia nắm ở trong lòng bàn tay. Nhìn thấy đại thủ này nô ra hư không đem bọn hắn bắt lấy, ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ trong lòng đều thở dài một hơi. Cứu binh tới. An toàn. Đại U Minh thủ. Sài Ninh Vương nhìn chăm chú một cái kia từ trong hư không tối tăm cầm ra tới bàn tay màu đen, không khỏi gầm thét một tiếng, nguyên lai là Cửu U Ma cung Dương Nghiệt, ta liền nói đâu, Sở Quốc cảnh nội vị kia Hỗn Nguyên đạo quả cường giả dám đến mạo phạm Sở Quốc thiết luật. Muốn cứu người? Hỏi qua bản vương sao? Sài Ninh Vương đối mặt đại thủ kia trưởng, không sợ chút nào, ngự long truy sát mà đi, trong tay trường kích bộc phát ra sáng chói tất nhiên quang mang. Trường kích đánh trúng bàn tay lớn màu đen trên ngón vô danh, bịch một tiếng vang thật lớn, ngón tay kia phá toái. Mà vừa lúc, tại dưới ngón tay này, chính là huyết thần giáo giáo chủ và Lâm Bạch hai người. Cho bản vương chết. Sài Ninh Vương kiếm mi dựng thẳng, khuôn mặt dữ tợn, huy động trường kích đánh tới. Huyết thần giáo giáo chủ quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển toàn thân lực lượng chống cự, nhưng tại Sài Ninh Vương dưới một kích này, cũng bất lực. Trường kích rơi xuống. Huyết thần giáo giáo chủ nhục thân cùng thần hồn trong nháy mắt hủy diệt. Không. Huyết thần giáo giáo chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương, quên quần bên thai bên cạnh. Rời đi huyết thần giáo giáo chủ trói buộc bên trong Lâm Bạch, bị một cỗ lực lượng nhu hòa vồ tới, rơi vào giao long trên đỉnh đầu. Tạch tạch tạch. Bàn tay màu đen kia từ từ lui về trong hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Không gian pha toái, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục như lúc ban đầu. Sài Ninh Vương đứng tại giao long trên đỉnh đầu, đối xử lạnh nhạt liếc nhìn tứ phương, hừ lạnh một tiếng, thật sự là không nghĩ tới Cửu U Ma cung Dương Nghiệt cũng dám lớn lối như thế. Chợt, Sài Ninh Vương quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, ngươi đến tụt cùng là ai? Cửu U Ma cung vì sao muốn mất nhiều công sức như thế đến bắt ngươi? Sài Ninh Vương vốn cho rằng Lâm Bạch trên thân sẽ có cái gì cơ mật, cho nên vừa rồi hắn tại giết huyết thần giáo giáo chủ thời điểm, đặc biệt đem Lâm Bạch cứu lại. Lâm Bạch đổ vào giao long trên đỉnh đầu, nhìn về phía Sài Ninh Vương thời điểm, trong mắt lộ ra lấy vẻ kính sợ. Đây chính là một kẻ hung ác a. Lấy lực lượng một người, lực chiến bốn vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả, lại không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa còn để một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả ném đi nhục thân, một vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả ném đi nửa cỗ thân thể. Nếu không phải Cửu U Ma cung bên trong một vị nào đó cường giả xuất thủ, thi triển đại u minh thủ cách không đem mấy người mang đi, chỉ sợ hôm nay ba người kia cùng huyết thần giáo giáo chủ đều sẽ bị Sài Ninh Vương chém giết tại đây. Giờ phút này, Lâm Bạch mới chính thức trên ý nghĩa minh bạch cường thịnh thế lực bốn chữ này ý nghĩa cùng cường độ. Lấy Sài Ninh Vương thực lực, đủ để quét ngang ngũ gia thất tông bên trong hơn phân nửa cường giả. Như Sài Ninh Vương xuất lĩnh quân đội tiến đến, chỉ sợ có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ngũ gia thất tông bất luận cái gì một tòa tông môn. Mà tại Sở Quốc trong cương vực, giống Sài Ninh Vương loại thực lực này quân vương còn có 11 cái. Chuyện chỗ này, Sài Ninh Vương không chế giao long, quay đầu hướng về Trần Vương điện hạ bay đi. Bây giờ Trần Vương điện hạ cùng ngũ gia thất tông cường giả đã triệt thoái phía sau đến ngoài trăm vạn dặm một đỉnh núi phía trên. Giao long xé rách vân không, từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên đỉnh núi. Sài Ninh Vương một tay nhấc lấy Lâm Bạch, từ giao long trên sống lưng nhảy xuống, đối với Trần Vương điện hạ chắp tay thi lễ, hồi bẩm điện hạ, xâm phạm địch tướng đã bị bản vương đánh lui. Vương thúc, vất vả. Trần Vương điện hạ vừa cười vừa nói, cũng là vì sợ quốc kiến ổn, không dám nói vất vả. Sài Ninh Vương cười cười, đem Lâm Bạch ném đến Trần Vương điện hạ trước mặt, nói ra, ta phát hiện những người kia xuất thủ là vì tiểu tử này, cho nên đặc biệt đem hắn bắt lại trở về. Lâm Vinh. Trần Vương điện hạ nhìn lên, nằm trên mặt đất đã không thành hình người võ giả, chính là Lâm Bạch. Sở Quân Du vội vàng đi lên, từ trong ngực lấy ra mấy quả tốt nhất đang dược cho Lâm Bạch ăn vào, ổn định Lâm Bạch thương thế. Sài Ninh Vương lập tức nhíu mày, thấp giọng nói ra, điện hạ, người này cùng mấy cái kia Dương Nghiệt thế nhưng là có thiên ti vạn lũ liên hệ à? Người ở đây nhiều nhãn tạp, Sài Ninh Vương cũng không có nói thẳng ra ba vị kia Hỗn Nguyên đạo quả cường giả lai lịch, để tránh tin tức truyền đi, tạo thành Sở Quốc cảnh nội khủng hoảng. Vương thúc, hắn gọi Lâm Bạch, chính là Thiên Thủy Tông Tam Tuyệt đệ tử, đồng thời cũng là hảo hữu của ta, tuyệt đối không phải địch nhân. Trần Vương điện hạ nói với Sài Ninh Vương. Sài Ninh Vương đồng tử co rụt lại, thần sắc như thường, liền không có sớm nói thêm cái gì. Chu Mặc. Sài Ninh Vương gào to một tiếng, đứng ở đằng xa Chu Mặc, vội vàng đi tới, chắp tay thi lễ, gặp qua vương gia. Sài Ninh Vương nói ra, huyết thần giáo cường giả đại đa số đã vẫn lạc, bây giờ các giáo đồ tan tác như chim ong, ngươi lập tức dẫn đầu chiêu hình ti võ giả cùng bản vương quân đội, tiến đến truy kích huyết thần giáo võ giả, nên giết liền giết, nên bắt liền bắt. Tuân lệnh. Chu Mặc lĩnh mệnh về sau, chiêu hình ti võ giả lại lần nữa ra tay, tiến về Vạn Cốt Sơn, quét dọn chiến trường. Huyết Thần giáo giáo chủ đã chết, mà lại tại hắn trước khi chết, đem Huyết Thần giáo cường giả thể nội huyết thần toàn bộ rút ra đi ra, dẫn đến đại lượng cường giả vẫn lạc. Bây giờ Huyết Thần giáo liền như là năm bè bảy mảng, tan tác như chim ong. Chiêu hình ti võ giả chỉ cần bắt người hữu dụng là đủ. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 5264, kết thúc. Vạn Cốt Sơn một trận chiến, Huyết Thần giáo giáo chủ chiến tử, đại lượng giáo đồ vẫn lạc, là không đi giáo chúng chạy tứ tán. Chiêu hình ti võ giả cùng Sải Ninh Vương quân đội tiến vào Khắc Châu, trắng trận lùng bắt Huyết Thần giáo dư nghiệt. Nhưng những này Huyết Thần giáo dư nghiệt rất nhiều người đều trốn hướng tứ phương, muốn một mẹ hốt gọn hay là không quá dễ dàng. Cho nên kết thúc công việc công trình to lớn, cần hao phí thời gian dài. Trần Vương điện hạ, Phong Linh Thành đã thu thập sạch sẽ, chúng ta có thể tạm thời vào ở Phong Linh Thành. Chu Mặc đến đây hồi bẩm. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, đem trung quân đại doanh an trí tại Phong Linh Thành, ngũ gia thất tông cường giả tiến về Phong Linh Thành tạm thời nghỉ ngơi, Chiêu Hình Ti cùng Sải Ninh Vương quân đội tiếp tục lùng bắt từ Vạn Cốt Sơn chạy đi Huyết Thần giáo võ giả. Phong Linh Thành bên trong, Trần Vương điện hạ cho ngũ gia thất tông cường giả phân phối xong trụ sở, đem Lâm Bạch đưa đến Thiên Thủy Tông trong phủ nhà. Lâm Bạch bị Sải Ninh Vương cứu đằng sau, Sải Ninh Vương coi là Lâm Bạch cùng Cửu U Ma cùng quan hệ không ít, cho nên cứu hắn đằng sau, liền để Lâm Bạch hôn mê đi. Thẳng đến Lâm Bạch được đưa về Phong Linh Thành Thiên Thủy Tông trụ sở, Lâm Bạch mới ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại. Lâm Bạch còn chưa mở to mắt, thần niệm liền cảm giác được trong phòng ngoài có nước cờ 10 vị võ giả trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão đều đứng trong phòng, nhìn chăm chú lên Lâm Bạch thương thế chuyển biến tốt đẹp. "Trưởng lão?" Lâm Bạch tỉnh lại, hư nhược hô một tiếng. Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, nếu là Lâm Bạch xảy ra điều gì sơ suất, trở về chỉ sợ không có cách nào cùng tông chủ bàn giao a. "Không có việc gì liền tốt, ngươi thương thế rất nặng, hảo hảo chữa thương." Trịnh Nguyên thần sắc như thường nói ra. Tam trưởng lão nói ra, "Trần Vương điện hạ đưa tới rất nhiều đan dược chữa thương, có thể giúp ngươi mau chóng khép lại." Không bao lâu, Kiều Mạn, Tần Giao, dịch của bọn người nghe thấy Lâm Bạch tỉnh lại, nhao nhao đến đây thăm viếng. Trong lúc nhất thời trong phòng tụ mãn võ giả, Lâm Bạch hỏi, "Huyết Thần giáo sự tình, xem như hạ màn kết thúc đi." Tam trưởng lão cười khổ nói, "Cái kia có dễ dàng như vậy?" Lâm Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, còn nói thêm, "Sài Ninh Vương xuất thủ đem Huyết Thần giáo giáo chủ đều giết đi, chẳng lẽ chuyện này còn chưa kết thúc?" Trịnh Uyên âm thanh lạnh lùng nói, "Huyết Thần giáo giáo chủ giết, chỉ có thể nói bây giờ Huyết Thần giáo giải quyết, nhưng chỉ cần còn có một cái Huyết Thần giáo giáo đồ còn sống, bọn hắn liền sẽ không dừng lại. Bởi vì bọn hắn thể nội huyết thần, cần định thời gian bổ sung huyết thực, cho nên bọn hắn nhất định sẽ tái tạo giết chóc. Bất quá tổng thể mà nói, lần này Khắc Châu tiêu diệt Huyết Thần giáo sự tình, xem như thuận lợi hoàn thành. Tiếp xuống chính là kết thúc công việc công tác." Tam trưởng lão nói ra, "La Tông cùng Vô Ân Thành thành chủ bị Chiêu Hình Ti bắt sống, chỉ cần Trần Vương điện hạ có thể từ hai người bọn họ trong miệng đạt được tin tức hữu dụng, như vậy Khắc Châu bị Huyết Thần giáo hủ hóa qua lại, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đương nhiên, những chuyện này đều không phải là chúng ta hẳn là đi quản, Trần Vương điện hạ cùng Chiêu Hình Ti tự sẽ có xử lý." Lâm Bạch cũng chậm chậm lý giải đến Tam trưởng lão cùng Trịnh Nguyên trưởng lão trong lời nói ý tứ. Bây giờ Khắc Châu tình huống, đại khái đã hạ màn kết thúc. Huyết Thần giáo giáo chủ bị giết, Huyết Thần giáo đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng còn có không ít Huyết Thần giáo giáo đồ chạy tứ tán, bọn hắn nếu là không chết, Khắc Châu sớm muộn sẽ còn sinh loạn. Ngoài ra, còn có kiện sự tình thứ hai. Huyết Thần giáo chỉ còn trên danh nghĩa về sau, Khắc Châu cảnh nội còn có đại lượng bị Huyết Thần giáo hủ hóa quân lại, những người này phải cần từ từ thu thập. Mà muốn thu thập bọn họ, liền phải từ Vô Ân thành thành chủ cùng La Tông ra tay, chỉ cần bọn hắn nguyện ý đứng ra chỉ chứng, sẽ cùng Lý Thiên Ân lưu lại danh sách sẽ xứng đôi, nhân chứng vật chứng cố tại, như vậy những quan lại kia một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đây là một cái rất lớn công trình, cần thời gian dài dằng dặc. Bất quá những chuyện này đều không tại cần ngũ gia thất tông tương trợ, Chiêu Hình Ti tự nhiên sẽ đi xử trí. Tam trưởng lão hỏi, "Lâm Bạch, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc nói qua, ngươi cùng hắn bị Vô Ân thành thành chủ bắt được Vạn Cốt Sơn đi, mà ngươi lại bị Vô Ân thành thành chủ bí mật mang đi, đây là vì gì?" Tam trưởng lão có câu hỏi này, Lâm Bạch không thể không biết đường đột. Lâm Bạch bị Vô Ân thành thành chủ một mình mang đi, rất nhiều võ giả cũng nhìn ra được, trong này tất nhiên cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Mà lại tại cuối cùng Sài Ninh Vương xuất thủ thời điểm, Huyết Thần giáo giáo chủ Liều Mạng đều muốn đem Lâm Bạch mang đi, trong này cũng có kỳ quặc. Sài Ninh Vương thậm chí một lần suy đoán Lâm Bạch cùng Cửu U Ma Cung Dương Nghiệt có rất sâu liên hệ, nhưng bởi vì Trần Vương điện hạ ra sức bảo vệ, cho nên Sài Ninh Vương mới không có truy đến cùng. Lâm Bạch giải thích nói, Huyết Thần giáo giáo chủ chúng Nam Cương trùng cốc kịch độc tiên nhân ngũ suy, nhục thân cùng thần hồn đều bị kịch độc ăn mòn, sắp tiêu vong. Mà hắn nghĩ ra một cái rất tốt biện pháp giải độc, đó chính là đoạt xá những võ giả khác nhục thân chủ sinh. Ta cùng Trần Ngư Lạc đều bị bắt đi qua, chỉ bất quá ta trước được đưa đến Huyết Thần giáo giáo chủ trước mặt. Như Huyết Thần giáo giáo chủ đoạt xá ta thất bại, tiếp xuống liền đến phiên Trần Ngư Lạc. Đáng tiếc, Huyết Thần giáo giáo chủ còn chưa chuẩn bị đoạt xá, Trần Vương điện hạ liền xuất lĩnh đại quân tới trước, ta cũng bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó, trốn qua một kiếp. Lâm Bạch tâm chết như điện, rất nhanh liền xảo diệu giải thích hồ lơ qua. Mà lại Lâm Bạch cho ra giải thích cũng là có sự có thể tra. Như Chiêu Hình Ti tiến đến xem kỹ, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện Nam Cương trùng cốc thiên nhân ngũ suy kịch độc, cũng biết đoạt xá cũng là một đầu trùng sinh chi lộ, cho nên Lâm Bạch giải thích cơ hồ không có quá nhiều sơ hở. Thì ra là thế. Tam trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, Trần Ngư Lạc mặc dù bị bắt đi qua, nhưng hắn trên người có bảo mệnh pháp bảo, liều mạng trọng thương đại giới, từ Vạn Cốt Sơn bên trong trốn thoát, cũng là hắn đem tin tức đưa đến Trần Vương Điện Hạ trước mặt, Trần Vương Điện Hạ lúc này mới điều động đại quân đến đây vây quét. Lần này có thể hủy diệt huyết thần giáo, Trần Ngư Lạc lại xem như lập công lớn. Lấy Trần gia tại Sở Quốc trong vương triều địa vị, lần này Trần Ngư Lạc lập xuống công lao, chỉ sợ Sở Quốc sẽ phá lệ phong hầu a. Phong hầu, ở trong Sở Quốc cũng là tất cả võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Đương nhiên, Sở Quốc vương hầu cũng chia là đủ loại khác biệt. Người tốt nhất chữa thương, chúng ta tạm thời khả năng không cách nào rời đi Phong Linh Thành, ít nhất phải chờ Khắc Châu đại cục ổn định đằng sau mới có thể rời đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng có chạy loạn, hảo hảo đợi tại bên người chúng ta đi. Tam trưởng lão lần này là thật không dám thả Lâm Bạch tùy ý ra ngoài rồi. Lần này hắn phụng mệnh đi vào Phong Linh Thành, trải qua khó khăn chắc trở, kém chút để Lâm Bạch mất mạng. Nếu là Lâm Bạch chết rồi, Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên trở về cũng không tốt đối với tông môn bàn giao. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trên thực tế, Lâm Bạch muốn chạy loạn cũng không được. Tại Vạn Cốt Sơn trận đại chiến kia bên trong, Lâm Bạch cùng Huyết Thần giáo khổ chiến mấy ngày, mặc dù Huyết Thần giáo giáo chủ cũng không muốn giết hắn, không có hạ tử thủ, nhưng là Lâm Bạch cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Trong thân hồn đến nhục thân, đều có cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Về sau lại tự mình đã trải qua Sải Ninh Vương cùng bốn vị Hỗn Nguyên đạo quả cường giả đại chiến, quản chi vẹn vẹn dư ba, cũng làm cho Lâm Bạch không chịu nổi gánh nặng. Khi đó, Lâm Bạch trên thân vốn là có thương thế, lại đang trong dư âm tụ thương, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Bây giờ ở trong Phong Linh Thành, quản chi có Tam trưởng lão cùng Trần Vương điện hạ cung cấp đan dược chữa thương, nhưng không có thời gian nửa tháng chữa thương, Lâm Bạch cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Một chút vong du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 5265, Sải Ninh Vương một đời. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Lâm Bạch phục dụng đại lượng đan dược chữa thương, thương thế mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít ra cũng đã khôi phục năng lực hành động. Kiều Mạn, Tần Giao, Dịch Cổ ba người cơ hồ cùng Lâm Bạch sớm chiều làm bạn. Cái kia Sải Ninh Vương thực lực, thật đúng là cao minh a. Lấy một địch bốn, vậy mà đều không rơi vào thế hạ phong. Kiều Mạn tắc lưỡi nói ra. Dịch Cổ sờ lên cái cằm râu ria, ánh mắt lấp loé u mang, nhẹ gật đầu nói ra, hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại trong trí nhớ của ta, Sải Ninh Vương bày ra thực lực, chỉ sợ tại ma giới Hỗn Nguyên đạo quả bên trong, đều có thể có tên tuổi. Lâm Bạch ngồi ở trong viện, xài lấy Thái Dương, hồi tưởng đến ngày đó đại chiến kinh khủng. Dịch Cổ cùng Tiêu Mạt bọn người đi theo Trần Vương điện hạ, đã sớm rút lui đến an toàn địa điểm, bọn hắn vẹn vẹn cảm nhận được đại chiến dư uy, cũng đã dọa đến bọn hắn hồn phi phách tán. Mà Lâm Bạch, thế nhưng là thật sự rõ ràng thân ở trong trận đại chiến kia. Huyết Thần giáo giáo chủ toàn lực bảo hộ Lâm Bạch nhục thân, bằng không mà nói, Lâm Bạch đã từ lâu chết tại trận đại chiến kia chúng. Trong trận chiến ấy, Sải Ninh Vương chân đạp giao long, tay trái kéo lấy vương ấn, tay phải nắm chặt trường kích, một thân ngân giáp lấp lóe hàn mang, phía sau trường bảo cuồng phong phần phật, thoáng như một vị nhân gian chiến thần. Trường kích vung lên, thiên băng địa liệt. Vương ấn lấp lóe, phong tỏa hư không. Lấy một địch bốn, lại không rơi vào thế hạ phong, quả nhiên là nhân gian vô song. Tần Giao giờ phút này cười nói, đó là tự nhiên, không phải vậy các ngươi coi là người nào đều có thể trở thành Sở Quốc quân vương sao? Sải Ninh Vương, thế nhưng là bằng vào thật bằng thực lực, đi tới vương hầu tước vị phía trên. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Giao, thấp giọng hỏi, Tần Giao sư tỷ tựa hồ đối với Sải Ninh Vương quá khứ có hiểu biết, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Tần Giao cười cười, tốt à, dù sao hiện tại trong lúc rảnh rỗi, ta liền cùng các ngươi nói một chút. Sải Ninh Vương, thành danh tại 7000 năm trước, hắn vốn là đế đô Tiền gia Thiên Chi tiêu tử, từ hắn ra đời một khắc này, liền tự chủ đã thức tỉnh thần cấp võ hồn, bắt đầu từ lúc đó, Tiền gia liền đem Sải Ninh Vương xem như thiên tài đứng đầu đến bồi dưỡng. Nhưng phàm là Sải Ninh Vương cần có tài nguyên tu luyện, Tiền gia từ trước tới giờ không keo kiệt. Sải Ninh Vương cũng không có để Tiền gia thất vọng, thở nhỏ liền thể hiện ra không thể tầm thường so sánh võ đạo thiên tư, xuất sinh thức tỉnh thần cấp võ hồn, 5 tuổi nhập thần đan, 9 tuổi phá sinh tử, 13 tuổi liền trở thành vấn đỉnh cảnh giới cường giả. Sau đó, Sải Ninh Vương yên lặng 30 năm, tại 43 tuổi thời điểm vào đạo cảnh, tu luyện 130 năm vào đạo tôn cảnh giới, tu luyện 320 năm vào đạo tiên cảnh giới, tu luyện 500 năm vào đạo thần cảnh giới. Nhập đạo thần đằng sau, đúng lúc gặp một năm kia Sở Đế Liệp giới mở ra, Sải Ninh Vương đại biểu Tiền gia tiến vào Liệp giới, bằng vào hơn người tu vi cùng thực lực, đoạt được Liệp giới thứ nhất. Sở Đế lại hỉ, thu phụng Sải Ninh Vương là thượng khanh, sau đó Sải Ninh Vương liền có tước vị. Liệp giới chi chiến là Sải Ninh Vương sơ hiện phong mang một trận chiến. Sau đó, Sải Ninh Vương dẫn thân vào trong quân, vốn là người sở hữu thượng khanh tước vị hắn, ở trong quân đạt được không ít vung trồng, bằng vào Tiền gia quan hệ du tẩu, rất nhanh hắn liền bị Sở Đế sắc phong làm An Thiên đại tướng quân, tổ kiến An Thiên quân. Đến tận đây, Sải Ninh Vương tại quân bộ xem như đặt chân vững vàng bước. Nghe Tần Giao từ từ nói lên Sải Ninh Vương truyền kỳ cả đời, Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người tập trung tinh thần nghe. Tần Giao tiếp tục nói, mà chân chính trên ý nghĩa, để Sải Ninh Vương đi đến đỉnh phong chính là Sở Quốc cảnh nội phát sinh 3 lần đại chiến. Ngay tại Sải Ninh Vương tổ kiến An Thiên quân năm sau, Sở Quốc cương vực bên ngoài có một mảnh tên là Tề Hà Thiên Châu cương vực, nhu đồ bí mật đến thăm, thoát ly Sở Quốc khống chế, tuyên bố độc lập tự chủ. Sở Đế nghe vậy giận dữ, liền điều động Sải Ninh Vương xuất lĩnh An Thiên quân, tiến về Tề Hà Thiên Châu bình loạn. An Thiên quân mới tổ kiến không đến ngắn ngủi thời gian một năm, liền muốn lãnh binh xuất chinh, mà lại Sải Ninh Vương lại là một người mới tướng quân, căn bản không có lãnh binh đánh trận năng lực, cho nên người đều coi là Sải Ninh Vương sẽ đại bại mà về. nhưng lại không nghĩ tới. Sai Ninh Vương từ Sở Đế Đế Đô xuất phát, trải qua thời gian 3 năm đến Tề Hà Thiên Châu, lại qua thời gian 5 năm, liền đem Tề Hà Thiên Châu san thành bình địa, phàm là không quy thuận sở quốc người, toàn bộ giết hết. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, lớn như vậy Tề Hà Thiên Châu, liền biến mất ở sở quốc cương vực trên bản đồ. Theo như truyền thuyết, năm đó Tề Hà Thiên Châu bên trong, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, phương viên trăm vạn dặm nhìn không thấy bất luận cái gì vật sống, trên trời dưới đất ngay cả một tia tàn hồn cũng không còn tồn tại. Bình định Tề Hà Thiên Châu náo động đằng sau, Sai Ninh Vương lãnh binh trở lại vương triều, Sở Đế liền thụ phong hắn làm An Thiên Hầu. Sai Ninh Vương kinh lịch lần thứ 2 đại chiến, cũng là tại Liệp Giới. Năm đó Sở Đế mở ra Liệp Giới, tự mình tiến vào Liệp Giới đi săn, nhưng không ngờ, lúc ấy một vị hoàng tộc mưu đồ bí mật phản loạn, âm thầm phong tỏa lý giải, ý đồ muốn đem Sở Đế luyện hóa ở trong Liệp Giới. Lúc ấy Sai Ninh Vương nhận được tin tức, lập tức xuất lĩnh đại quân tiến vào Liệp Giới, từ trong hỗn loạn, giữ được Sở Đế toàn thân trở ra. Sở Đế minh bạch Sai Ninh Vương trung thành, nhưng Sai Ninh Vương đã có được hầu tước, chính là khác phái võ giả có thể ở trong sở quốc lấy được cao nhất tước vị, mà Sai Ninh Vương công tích, lại không cách nào trở thành vương tước, liền chỉ ban thưởng rất nhiều bảo vật. Sai Ninh Vương kinh lịch lần thứ 3 đại chiến, chính là tại sở quốc biên cương chi địa, cùng Tề Thiên Tông cương vực phân tranh. Tại Tề Thiên Tông cùng sở quốc cương vực biên giới giáp giới chi địa, có 12 cái thiên châu, ký một lá thư, muốn thoát ly sở quốc cương vực, thuộc về Tề Thiên Tông trận doanh bên trong. Sở Đế đương nhiên muốn đạt được đây là Tề Thiên Tông trong bóng tối giở trò quỷ, 12 cái thiên châu bị phân ra đi, đối với sở quốc mà nói cũng là một trận tổn thất thật lớn. Lúc này, Sai Ninh Vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh An Thiên quân ở đây xuất chinh. Lúc ấy Tề Thiên Tông cũng điều động cường giả đến đây vây quét, sở quốc quân đội cùng Tề Thiên Tông cường giả, tại biên cảnh phía trên, trọn vẹn đánh hơn 100 năm. Cuối cùng, Sai Ninh Vương toàn thắng Tề Thiên Tông. Tề Thiên Tông điều động sứ giả tiến về sở quốc đế đô cầu hòa, chuyện này mới như vậy vượt qua. Sau trận chiến này, Sai Ninh Vương khải hoàn hồi triều, Sở Đế thụ phong Sai Ninh Vương vương tước, lĩnh sở quốc 12 quân vương. Sai Ninh Vương một đời, to to nhỏ nhỏ chiến tranh, cơ hồ có hơn ngàn trận nhiều, nhưng chỉ có cái này 3 lần đại chiến, để Sai Ninh Vương danh tiếng vang xa, đồng thời ở trước mặt Sở Đế cũng là xuất tấn đầu ngọn gió. Liệp Giới bên trong mới nở phong mang, lấy được thượng khanh tước vị. Tề Hà Thiên Châu bình loạn, Sai Ninh Vương được hầu tước. Hoàng tộc phản loạn, Sai Ninh Vương lãnh binh gấp rút tiếp viện, để Sở Đế nhìn thấy hắn trung tâm. Biên cảnh phía trên, ác chiến trăm năm, đại thắng mà về, này mới khiến Sai Ninh Vương thành 12 quân vương, được vương tước. Nghe thấy Tần Giao nói xong, Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt thở một hơi thật dài. Tần Giao luôn từ hơi hận, nhưng Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt đều có thể tưởng tượng ra được cái này 3 lần đại chiến, mỗi một lần Sai Ninh Vương đều hẳn là hiểm tượng hoàn sinh. Các loại hung hiểm, chưa từng kinh lịch người, không cách nào cảm thụ. Dịch Cổ bĩu môi nói ra, sở quốc tước vị phức tạp như vậy sao? Tần Giao cười nói, sở quốc tước vị kỳ thật rất đơn giản, từ dưới đi lên theo thứ tự chia làm, sở sĩ, thượng khanh, hầu tước, vương tước. Sở sĩ, tước vị này rất phổ thông, trên cơ bản không có cái gì thực quyền cùng đặc quyền, rất nhiều hoàng tử, thân vương, phủ vương hầu nha nội phụ tá, đều là sở sĩ tước vị. Sở sĩ tước vị này, đại đa số thời gian đều là dùng để mời chào lòng người dùng, cũng không mặt khác nơi kỳ lạ. Thượng khanh, tại sở quốc lại xưng là khanh tước, có được thượng khanh tước vị võ giả, mới xem như chân chính tiến nhập sở quốc trong mắt. Tỷ như nói, Vô Ân thành thành chủ, Phong Linh thành thành chủ La Tông, đều là sở quốc trong vương triều thượng khanh tước vị. Một chút võ du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 5266, hầu tước cùng vương tước. Trong tiểu viện, Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người tán gẫu. Dịch Cổ hiếu kỳ hỏi, ta rất không hiểu vì cái gì nhiều như vậy sở quốc võ giả đều hy vọng phong vương phong hầu đâu. Võ đạo thế giới, không phải hẳn là truy cầu lực lượng cùng tu vi sao? Truy cầu những này quan chức có làm được cái gì? Lâm Bạch cũng khẽ gật đầu, võ đạo thế giới bên trong mỗi người đều đang theo đuổi tu vi, truy cầu trường sinh. Sở quốc quan chức cùng tước vị, tựa hồ thoạt nhìn không có trọng yếu như vậy. Tần Giao cười nói, các ngươi đây chính là hết ngồi đáy giếng đi, ai nói truy cầu quan chức không phải đang theo đuổi tu vi đâu? Các ngươi muốn tăng cao tu vi, phải cần thứ gì? Cần tu hành tài nguyên a. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đồng thời nhẹ gật đầu, lại không hiểu nhìn xem Tần Giao. Tần Giao cười nói, sở quốc tước vị cùng tu hành tài nguyên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Tại sở quốc làm quan võ giả, mục tiêu cuối cùng nhất cũng là vì phong vương phong hầu. Chỉ có phong vương phong hầu đằng sau, bọn hắn mới có thể có đến đại lượng tài nguyên. Cái này không thể không nhắc lên sở quốc vương hầu tước vị chế độ. Lâm Bạch bọn người lần nữa nâng lên tinh thần, tụ tinh hội thần nhìn về phía Tần Giao. Tần Giao nói ra, sở quốc tước vị chia làm 4 loại, sở sĩ, thượng khanh, hầu tước, vương tước. Sở sĩ, đại đa số là dùng đến mời chào lòng người, ở trong sở quốc cũng không thực quyền. Thượng khanh tước vị, liền có thể ở trong sở quốc làm quan, nếu là chiến tích đột xuất, còn có thể chuyển đi trấn thủ thành trì, tỉ như nói Phong Linh thành thành chủ La Tông, Vô Ân thành thành chủ đều là thượng khanh tước vị. Thượng khanh tước vị phía trên chính là hầu tước cùng vương tước. Hầu tước chia làm tam đẳng, theo thứ tự là thành hầu, hai chữ hầu, một chữ hầu. Tỷ như nói, như Vô Ân thành thành chủ không phản bội sở quốc, mà lại ở trong Vô Ân thành làm ra chiến tích, Sở Đế đại hỉ, thủ phong Vô Ân thành thành chủ là Vô Ân thành hầu, lĩnh Vô Ân thành thành chủ. Kể từ đó, Vô Ân thành mỗi một năm hướng sở quốc tiến cống tu hành tài nguyên, liền trở về thuộc về Vô Ân thành thành chủ một người sở hữu. Đây cũng là thành hầu. Nghe đến đó, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đều trừng to mắt, hiển nhiên hơi kinh ngạc. Lâm Bạch đi vào ma giới đằng sau, hiểu qua ma giới hành chính nửa đường, chia làm là võ giả thôn, võ giả trấn, võ giả thành, châu giới, thiên châu năm cái tầng cấp. Võ giả thôn cần mỗi một năm hướng võ giả trấn tiến cống, võ giả trấn mỗi một năm cần hướng võ giả thành tiến cống, các đại thành trì mỗi một năm thì cần phải hướng châu giới tiến cống, châu giới thì là cần hướng thiên châu tiến cống. Cứ thế mà suy ra, tỷ như nói Lâm Bạch đã từng chỗ Vĩnh Hằng Ma Tông, độc trưởng Tà Nguyệt Thiên Châu hơn 10 châu giới, mỗi một năm đều cần hướng Tà Nguyệt Thiên Châu, Tà Nguyệt giáo tiến cống đại lượng bảo vật. Mà Tà Nguyệt giáo mỗi một năm thì cũng cần hướng Tề Thiên Tông tiến cống đại lượng bảo vật. Nếu là có người không muốn vào cống, liền coi là tạo phản, Tề Thiên Tông liền sẽ điều động cường giả đến đây trấn áp, nhẹ thì diệt môn, nặng thì tàn sát châu giới, vô cùng kinh khủng. Vô Ân Thành thuộc về Khắc Châu Nam Bộ trọng thành, mỗi một năm cần tiến cống bảo vật đều là cực kỳ nhiều, trong đó bao quát thần thông đạo pháp, thần binh lợi khí, thần đan rượu dược, chân quý linh vật, thiên tài địa bảo, tiên ngọc các loại các loại. Nếu là bị thụ phong làm Vô Ân Thành hầu, như vậy trong tòa thành trì này mỗi một năm muốn tiến cống bảo vật, liền không cần đưa đến sở quốc, mà là thuộc về hầu tước độc hữu. Đây chính là một trận tạo hóa a. Mà lại nếu là ngươi không nguyện ý cho, vị này thành hầu còn có thể thượng tấu sở quốc vương triều, sở quốc sẽ còn ra mặt vì ngươi chỗ dựa. Tần Giao tiếp tục nói, thành hầu thưởng thụ một thành chi thuế má. Lâm Bạch lại hỏi, Tần Giao sư tỷ mới vừa nói, hầu tước chia làm tam đẳng, đệ tam đẳng hầu tước chính là thành hầu, như vậy đệ nhị đẳng cùng đệ nhất đẳng đâu? Tần Giao nói ra, đệ nhị đẳng hầu tước tên là hai chữ hầu. Tỷ như nói, Sài Ninh Vương trước đó liền bị thụ phong làm An Ninh hầu, trong đó An Ninh hai chữ chính là hắn phong hào, đây cũng là hai chữ hầu ý tứ. Một chữ hầu thì là chỉ phong hào bên trong chỉ có một chữ, tỷ như nói Ninh hầu, Thanh hầu, Hổ hầu các loại. Hai chữ hầu bình thường có thể hưởng thụ 10 thành trở lên, 50 thành trở xuống thuế má. Một chữ hầu bình thường có thể hưởng thụ 50 thành trở lên, 100 thành trở xuống thuế má. Lâm Bạch hít sâu một hơi, thật không nghĩ tới hai chữ hầu cùng một chữ hầu đãi ngộ tốt như vậy. Thần Giao còn nói thêm, hầu tước phía trên chính là vương tước. Vương tước cũng chia là hai các loại. Đệ nhị đẳng vương tước lại xưng là hai chữ vương, cùng hai chữ hầu mở dạng, bọn hắn phong hào bên trong đều có hai chữ. Thì như nói, Sài Ninh Vương, đó là thuộc về hai chữ vương tước vị. Đệ nhất đẳng vương tước lại xưng là Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, tên như ý nghĩa, hắn phong hào bên trong chỉ có một chữ. Tỷ như nói Tề Vương, Tĩnh Vương, Lô Vương các loại. Nếu là hoàng thân quốc thích, là sở đế bệ hạ huynh đệ tỷ muội, như vậy tại vương tước bên trong sẽ còn tăng thêm thân vương mà thôi. Tỷ như nói Tề thân vương, Lô thân vương các loại. Chỉ cần các ngươi tại đế đâu nghe thấy có thân vương hai chữ, không cần suy nghĩ nhiều, bọn hắn nhất định là người hoàng tộc, tuyệt đối đừng gây. Dịch Cổ thần sắc kích động, vội vàng hỏi, vương tước đất phong cùng thuế má đâu? Làm sao thu? Thần Giao nói ra, hai chữ vương, hưởng thụ một châu chi thuế má. Nhất Tự Tịnh Kiên Vương, hưởng thụ thập châu thuế má. Dịch Cổ ánh mắt lửa nóng, ta đi, sở quốc đãi ngộ tốt như vậy a. Hắc hắc, chờ về sau có cơ hội, ta cũng làm cái Nhất Tự Tịnh Kiên Vương tới chơi chơi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, cười nói, kỳ thật nghe cũng không phải là tốt như vậy. Giống phong thành hầu, nếu là ở trong hoàng quyền thập bát châu thành trì, vậy dĩ nhiên chất béo đủ nhiều, nếu là phụng ở ngoài hoàng quyền thập bát châu một ít thành trì, chất béo liền không đủ lớn. Vương tước đất phong cũng giống như vậy, hoàng quyền thập bát châu bên trong cương vực, sở đế sẽ không phong đưa cho ngươi. Coi như ngươi thành vương tước, ngươi đất phong cũng chỉ sẽ là ở ngoài hoàng quyền thập bát châu. Hoàng quyền thập bát châu bên ngoài, nhiều như vậy nghèo khổ chi địa, rất nhiều nghèo khổ châu giới, một năm thuế má, còn không có hoàng quyền thập bát châu một thành trì nhiều. Nghe thấy Lâm Bạch như thế phân tích, Dịch Cổ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Tần Giao cười nói, Lâm huynh nói không sai, đại bộ phận vương tước cùng hầu tước đất phong đều ở ngoài hoàng quyền thập bát châu. Đương nhiên, cụ thể phong tại địa phương nào, cái kia hoàn toàn là xem thiên ý. Tính đến trước mắt vì đó, tại sở quốc thụ phong hầu tước cùng vương tước, rất nhiều đều không có đi qua đất phong nhìn qua. Mỗi một năm thuế má thu đi lên, có bao nhiêu là bao nhiêu, toàn bộ phân phát đến bọn hắn hầu phủ cùng vương phủ là được. Đoạn thời gian trước, Trần Vương điện hạ không phải là bị giáng chức rời đi đế đô sao? Hắn chính là đi chính mình đất phong, chỉ bất quá Trần Vương điện hạ dù sao cũng là sở đế nhi tử, hắn đất phong tự nhiên chất béo rất nhiều. Lâm Bạch cười cười, nhìn Trần Vương điện hạ xuất thủ như vậy khuyết tán, đưa cho hắn linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, đều chính là đứng đầu nhất, Lâm Bạch liền đoán được của cải của nhà hắn sẽ không quá yếu. Lâm Bạch lại hỏi, sở quốc tước vị có thể truyền thừa sao? Cũng chính là có thể thế tập sao? Tần Giao lắc đầu nói ra, vương tước có thể thế tập, nhưng hầu tước không có khả năng. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cười nói, đây là đang cổ vũ những cái kia hầu tước, phải cố gắng hướng vương tước xuất phát ra, để bọn hắn không phải trở thành hầu tước đằng sau, liền không muốn phát triển. Tần Giao cười khổ nói, đúng vậy à, thế nhưng là sở quốc cương vực bao la, lớn như vậy thiên địa bên trong, lại có mấy người có thể có được vương tước đâu? Bây giờ tại sở quốc đế đô bên trong, có được vương tước võ giả, ngay cả 100 cái đều không có. Sở quốc sừng sững tại ma giới đông vực bên trong tháng năm lâu dài như thế, có được vương tước tước vị người, thế mà ngay cả 100 cái đều không có, có thể nghĩ muốn trở thành vương tước được bao nhiêu khó khăn. Trước năm 1267, Trần gia mở tiệc chiêu đãi. Bao phủ tại Khắc Châu phía trên đại địa màn sáng màu đỏ, theo huyết thần giáo giáo chủ bị giết, Chiêu Hình Ti võ giả cùng Sài Ninh Vương quân đội đánh vào Vạn Cốt Sơn. Đồng thời, Lâm Bạch đem huyết thần phong giới thác chỗ, cáo chi Trần Vương điện hạ. Trần Vương điện hạ tới đến Phong Linh thành về sau, liền điều động thiên cơ các trận pháp sư đi phủ thành chủ phía dưới, nghiên cứu huyết thần phong giới thác. Thiên cơ các trận pháp sư đều không phải là ăn chay, bọn hắn rất nhanh liền lợi dụng Phong Linh thành huyết thần phong giới tháp, suy đoán ra mặt khác vài tòa huyết thần phong giới tháp vị trí cụ thể. Chiêu Hình Ti võ giả phối hợp thiên cơ các trận pháp sư liên hợp hành động, trong mấy ngày ngắn ngủn, liền đem hơn 10 tòa huyết thần phong giới tháp nổ tận gốc. Bao phủ tại Khắc Châu trên đại địa mấy chục ngày huyết quang đại trận, rốt cục tiêu tán. Bầu trời tạnh, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu sáng đại địa. Đến không hết võ giả đi ra thành trì, mặt mày hớn hở ngẩng đầu nhìn sáng rỡ bầu trời, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhảy cẫng hoan hô, vừa múa vừa hát, chúc mừng bọn hắn trở về từ cõi chết. Phong Linh Thành bên trong, Tam trưởng lão đi đến Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người chỗ ngoài sân nhỏ, ho nhẹ một tiếng. Trong viện đám người nghe thấy vận động, nhao nhao đứng dậy cùng nên, gặp qua Tam trưởng lão. Tam trưởng lão đi vào trong viện, cười nói, vừa vặn các ngươi đều tại, thu thập một chút, đi với ta một chuyến. Thần Giao nhíu mày hỏi, đi nơi nào? Tam trưởng lão nói ra, Trần gia vừa mới đưa tới thiệp mời, nói mời chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông qua phủ một lần. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, trưởng lão, ta còn tại chữa thương đâu, ta đã không đi, các ngươi đi thôi. Không được. Tam trưởng lão nói ra, Trần gia tại thiệp mời bên trong đặc biệt ghi chú rõ, người khác không đi đều được, nhưng ngươi Lâm Bạch cùng Tiểu Mạn, Thần Giao, Dịch Cổ, Phương Nguyên Thương, Lương lão, Mạnh bà, họ Diệp huynh muội mấy người nhất định phải đi. Tiểu Mạn cùng Thần Giao sửng sốt một chút, nhao nhao không hiểu nhìn về phía Lâm Bạch, trong miệng một lời mà hỏi, đây là vì gì? Lâm Bạch nhún vai, giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không biết. Tam trưởng lão cười khổ nói, được rồi, không cần suy đoán, đi chẳng phải sẽ biết sao? Đây là Trần gia mời, chúng ta cũng không tốt chối từ a. Trần gia, làm Sở Quốc bên trong như mặt trời ban trưa một trong năm đại gia tộc, Thiên Thủy Tông đã nhật bạc Tây Sơn, hoàn toàn chính xác không tốt chối từ. Nếu là chậm trễ, Trần gia còn tưởng rằng Thiên Thủy Tông xem thường chính mình, lại được đa sinh khoảng cách. Dưới sự bất đắc dĩ, Lâm Bạch bọn người thu thập một phen về sau, đi theo Tam trưởng lão mà đi. Trừ Lâm Bạch bọn người bên ngoài, tùy hành trong đội ngũ, còn có Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân mấy vị đệ tử thân ảnh. Trưởng lão, Lâm Bạch sư đệ trọng thương chưa lành, chuyến này Trần gia yến hội, liền không cần ngạnh sinh sinh muốn dẫn lấy Lâm Bạch sư đệ cùng đi a. Bạch Diệp Phi nhìn thấy Lâm Bạch đi theo Tam trưởng lão mà nói, lập tức diện mục không vui, sắc mặt tâm trầm. Tam trưởng lão cũng không có cho Bạch Diệp Phi nhìn qua thiệp mời, cho nên Bạch Diệp Phi cũng không biết Trần gia điểm danh muốn để Lâm Bạch bọn người tiến đến. Lâm Bạch trong lòng cũng rất im lặng a, ta cũng không muốn đi a, người ta nhất định phải ta đi nha. Tam trưởng lão bình tĩnh nói, chuyến này đi ra, mục đích chủ yếu chính là muốn để các ngươi thấy nhiều từng trải, đế đô ngũ đại gia tộc đều ưa thích làm yến hội, đi trên yến hội có thể kiến thức rất nhiều. Lâm Bạch thương thế, theo ta thấy, không có gì đáng ngại. Vậy liên cùng đi chứ? Nhìn thấy Tam trưởng lão kiên định như vậy, Bạch Diệp Phi cũng không tốt nói thêm cái gì. Đám người một đoàn người đi ra trạch viện, đi vào Trần gia phủ đệ bên ngoài. Phong Linh Thành, Trần gia trụ sở. Tại Trần gia trạch viện bên ngoài, sớm liền có một vị lão giả chờ đợi, nhìn thấy Thiên Thủy Tông đám người đến, vội vàng tiến lên nghênh đón, lão hủ chủ tử chi mệnh, ở đây cung nên Thiên Thủy Tông các vị tiền bối cùng cao đồ. Nhà ta chủ tử đã ở trong phủ chuẩn bị tốt rượu, xin mời chư vị đi theo ta. Tam trưởng lao chắp tay, cười nói, làm phiền dẫn đường. Mặc dù lao giả này nhìn tựa như là Trần gia hạ nhân, nhưng tục ngữ nói, tể tướng cửa ra vào quan tam phẩm, tam trưởng lão cũng không tốt trực tiếp nhăn mặt cho hắn nhìn, chắp tay xem như cho đối phương mặt mũi. Tại lao giả kia dẫn đầu xuống, đám người hành lang qua dãy, cuối cùng đi vào một mảnh thủy tại trong đình đài. Thủy tại trên đình đài đã sớm chuẩn bị xong rượu thức ăn. Trần gia đám người đã tại trong đình đài chờ. Tam trưởng lão xa xa liền cười chắp tay nói ra, Trần huynh, lúc đầu lão phu còn dự định mời ngươi đi chúng ta chỗ nào ngồi một chút, lại không nghĩ rằng chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, trước hết nhận lấy quý phủ thiệp mời. Trần gia trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay một cái, đều như thế nha, ngũ gia thất tông vốn là đồng căn nhi sinh, tất cả mọi người là thân huynh đệ, cũng không cần như vậy khách khí. Tam trưởng lão cười nói đến lão phu còn muốn hướng Trần huynh tạ lỗi, ngày đó tại Vạn Cốt Sơn trong doanh địa, tông môn ta liệt đồ Lâm Bạch bất hạnh tẩu tán, ta trong lúc nhất thời loạn đầu não, đi vào Trần gia doanh địa hô to gọi nhỏ, bây giờ xem ra thật sự là thất lễ. Trần gia trưởng lão nghe chút, trên mặt thần sắc mới hòa hoãn một chút, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hẳn là, ta rất hiểu ngươi tâm tình à, Ngư Lạc từ Phong Linh Thành bị huyết thần giáo bắt đi đằng sau, ta cũng là cùng hiền đệ mở dạng, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng à. Ai, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, chúng ta những này làm trưởng bối, liền phải muốn bao nhiêu quan tâm à. Tam trưởng lão liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi. Trần gia trưởng lão chào hỏi Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Trần gia trưởng lão vừa cười vừa nói, nơi đây Phong Linh Thành chính là một mảnh đất nghèo, có thể ăn thức ăn quá ít, cũng chỉ có thể chấp nhận. Chờ ngày sau hiền đệ cùng Thiên Thủy Tông cao đồ đi đế đô, đến ta Trần gia nhất định có tốt nhất rượu thịt. Tam trưởng lão chắp tay nói cảm ơn liên tục. Trần gia trưởng lão cười nói, mặc dù những thức ăn này khó mà đập vào mắt, thế nhưng là trong ấm này rượu chính là thượng phẩm nha, là chúng ta từ đế đô mang tới, chư vị có thể nếm thử. Tam trưởng lão sừng sốt một chút, cái này muốn khai tiệc rồi. Tam trưởng lão nghi hoặc hỏi, Trần huynh hôm nay chỉ mở tiệc chiêu đãi chúng ta Thiên Thủy Tông một nhà sao? Trần gia trưởng lão nhẹ gật đầu, đúng thế. Tam trưởng lão cười nói, ta còn tưởng rằng ngũ gia thất tông gia tộc khác cùng tông môn cũng tới đâu. Nếu chỉ có chúng ta Thiên Thủy Tông một nhà, vậy chúng ta liền không khách khí. Xin mời. Tam trưởng lão giơ ly rượu lên, cùng Trần gia trưởng lão đối ẩm xuống. Uống xong về sau, liên tục tán thưởng, rượu ngon, rượu ngon. Lâm Bạch cùng Tiểu Mạt bọn người ngồi cùng một chỗ, nhìn thoáng qua trên bàn rực rỡ muôn màu hơn 10 đạo thức ăn, đều là cực phẩm nhân gian, mỗi một đạo thức ăn đều sắc hương vị cố. Mà lại những thức ăn này bên trong đều ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh khí, thời gian dài phục dụng, cũng người sở hữu cố bản bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi công hiệu. Lâm Bạch dùng đũa kẹp lên một mảnh mỏng như cánh ve thịt, để vào trong miệng, còn không đợi nhấm nuốt, cái kia miếng thịt liền giống như là hóa thành một vũng linh thủy, hướng Lâm Bạch trong bụng mà đi, một cỗ linh lực huyết tán đến Lâm Bạch kỳ kinh bát mạch. Ăn ngon. Lâm Bạch trong mắt sáng lên, trên mặt tươi cười. Chợt, Lâm Bạch lại bưng rượu lên ấm, uống một chén. Rượu vào cổ họng, dư vị kéo dài, răng môi lưu hương. Vào bụng về sau, rượu khuyết tán ra một cỗ nhiệt lượng, giãn ra Lâm Bạch toàn thân huyết nhục cùng gân mạch, để Lâm Bạch rất cảm thấy thoải mái dễ chịu, kém chút nhịn không được thoải mái kêu lên tiếng. Thần giao sư tỷ, đây là rượu gì? Lại có lợi hại như vậy công hiệu? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch, đây là tiên tử nhưỡng, đế đô có một tòa rất nổi danh tử lâu, tên là Thần Tiên Lâu, cái này tiên tử nhưỡng chính là thần tiên trong lâu nổi danh rượu ngon một trong. Nghe nói, một bầu tiên tử nhưỡng phải cần 100.000 tử kim đâu. Lâm Bạch nhịn không được chăm chú nhìn thêm trong tay lớn chừng bàn tay bầu rượu, chừng lớn hai mắt, như thế một bình nhỏ rượu, lại để cho 100.000 tử kim. Một bên Bạch Diệp Phi, nhìn thấy Lâm Bạch trợn mắt hốc mồm bộ dáng, không nhịn được nhỏ giọng cười nhạo nói, không có tiền đồ. Đồ nhà quê. Chương 5268, lòng của nữ nhân. Kim dưới đáy biển. Một bầu rượu lại để cho 100.000 kim, hoàn toàn chính xác đem Lâm Bạch dọa sợ. Sở quốc cảnh nội lưu thông rộng nhất tiền tệ, đó chính là tử kim. Tiên ngọc thì là chủ yếu sinh động tại Thái Ức đạo quả cảnh giới trở lên võ giả phạm vi bên trong. 100.000 tử kim đã không tính là một bút mức nhỏ, đủ để cho một cái rất võ giả bình thường tại đế đô sinh hoạt một năm. Người ta một năm tiền sinh hoạt còn chưa đủ mua một bầu rượu, thật sự là cửa son lộ thì tôi ngoài đường đầy sát chết ta. Uống rượu mấy chén về sau, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Yên Lặng trưởng lao phía sau ngồi hơn 10 vị Trần gia võ giả, phần lớn là thanh niên khuôn mặt, hẳn là cùng Trần Ngư Lạc cùng thế hệ thanh niên đệ tử. Nhưng ở trong những người này, Lâm Bạch nhưng không có trông thấy Trần Ngư Lạc thân ảnh. Người này a, chính là không trải qua nhắc tới. Lâm Bạch mới vừa rồi còn nói không có nhìn thấy Trần Ngư Lạc bóng người, Trần Ngư Lạc lập tức liền từ nơi xa đi tới. Cùng Trần Ngư Lạc đồng hành mà đến, còn có một vị khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia nhìn ước chừng ngoài 30 bộ dáng, ngũ quan đoan chính đẹp đẽ, khí chất ung dung trang nhã, trên thân thối lui thiếu nữ ngây ngô, nhiều chỗ mấy phần thành thục cùng ổn trọng. Nhất là trong con ngươi của nàng, ẩn chứa một tia thế sự xoay vần cùng cực khổ thâm thúy. Thật xinh đẹp nữ tử, đây là người nào? Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân các cái khác mấy vị đệ tử Thiên Thủy Tông quay đầu nhìn lại, không khỏi đều lên tiếng kinh hô. Chỉ có Lâm Bạch nhìn thoáng qua về sau, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cùng Trần Ngư Lạc đồng hành mà đến nữ tử, chính là Trần Vận. Ở đây võ giả bên trong, cũng chỉ có Lâm Bạch gặp qua Trần Vận. Chỉ bất quá lúc ấy Lâm Bạch nhìn thấy Trần Vận, tại trong phủ thành chủ chịu đủ tra tấn, gầy yếu không chịu nổi, xanh xao vàng vọt, tuy có mỹ nhân chỉ dùng, nhưng hoàn toàn không có bây giờ như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Trần gia gia quy vẫn tương đối khắc nghiệt, mấy vị kia Trần gia đệ tử nhìn thấy Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận đi tới, nhao nhao đứng dậy hành lễ. Gặp qua thánh tử. Thiên Thủy Tông rất nhiều đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy, cười chắp tay thi lễ. Trần Ngư Lạc cười cười, chư vị miễn lễ đi. Cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau, Trần Ngư Lạc cùng Trần Vận ngồi ở Trần gia trưởng lão phía sau. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, Lâm Bạch lập tức liền cảm giác được một vòng ẩn chứa sát ý ánh mắt. Ánh mắt này, để Lâm Bạch rất cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc này, Lâm Bạch ngẩng đầu lên, tìm ánh mắt nhìn, đúng lúc trông thấy Trần Vận mỹ lệ làm rung động lòng người ánh mắt, đang gắt gao trừng mắt nàng, yêu dã môi đỏ từ từ phát họa ra một vòng cười lạnh. Nàng giống như đối với mình có hận. Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, chính mình cứu nàng thoát ly khổ hải, hắn không hảo hảo cảm kích thì cũng thôi đi, làm sao còn sẽ sinh ra hận ý đâu. Ai, lòng của nữ nhân a, kim dưới đáy biển a. Lâm Bạch không để ý đến Trần Vận, cùng Kiều Mạt cùng Tần Giao dịch của bọn người tán gẫu. Tối nay tiệc tối tức giận cực kỳ hòa hợp, Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Trần gia thánh tử, Bạch Mỗ kính ngươi một chén. Bạch Diệp Phi chủ động đứng lên, bưng chén rượu đối với Trần Ngư Lạc cười nói, Trần huynh cũng đã quên ta đi, nhớ kỹ lần trước gặp mặt, hay là tại ngàn năm trước đế đô tiền gia trên yến hội. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, liền một uống xuống. Hắn căn bản không có để ý tới Bạch Diệp Phi, phản phất Bạch Diệp Phi căn bản không xứng cùng hắn đối ẩm đồng dạng. Bạch Diệp Phi nguyên bản còn chuẩn bị kết giao một phen Trần Ngư Lạc, có thể phát hiện chính mình dùng mặt nóng dán mông lạnh, thần sắc thoáng có chút xấu hổ, đành phải đem rượu trong chén một uống xuống về sau, liền ngồi xuống, sau đó liền không nói một lời. Qua ba lần rượu, trăng lên giữa trời. Lâm Vinh. Trần Ngư Lạc đột nhiên nhấc lên chén rượu, hô to một tiếng. Mặc dù thanh âm của hắn cũng không phải là rất lớn, nhưng bởi vì thân phận địa vị của hắn cao thượng nguyên nhân, cho nên hắn mới mở miệng, liền đưa tới toàn trường chú ý. Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Ngư Lạc. Trần gia võ giả cùng đệ tử Thiên Thủy Tông cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Trần Ngư Lạc giơ chén rượu, hướng về phía bên cạnh trong góc Lâm Bạch hô một tiếng, "Lâm huynh, chén rượu này, xem như ta cảm ơn ngươi." Lâm Bạch từ trên bàn đem chén rượu bưng lên đến, cười nói, "Không cần như vậy, ta cũng là phụng Trần Vương điện hạ chi lệnh làm việc, nếu là Trần gia thánh tử thật muốn cảm tạ, vậy liền cảm tạ Trần Vương điện hạ đi." Trần Ngư Lạc nói ra, "Trần Vương điện hạ ta tự nhiên muốn cảm tạ, nhưng Lâm huynh ta cũng muốn cảm tạ." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cùng Trần Ngư Lạc cách không nâng chén, sau đó đối ẩm xuống. Giờ phút này, Trần gia trưởng lão cười hỏi, "Lâm Bạch tiểu hữu có vẻ như cùng Trần Vương điện hạ quan hệ không ít ta." Từ khi Lâm Bạch tiểu hữu đến Thanh Liên thành về sau, Trần Vương điện hạ thế nhưng là cách sơn kém năm liền đưa tới rất nhiều bảo vật quý giá, một bức muốn đem Lâm Bạch tiểu hữu bái là thượng khanh bộ dáng a. Tam trưởng lão cười cười, nhìn về phía Lâm Bạch, cho đến ngày nay hắn cũng không biết Lâm Bạch vì sao cùng Trần Vương điện hạ sẽ có thâm hậu như thế giao tình. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, đã từng hắn gặp rủi ro thời điểm, ta vừa lúc xuất thủ cứu hắn một mạng, liền coi như là có giao tình đi. Thì ra là thế. Nguyên lai là có quá mệnh giao tình à, khó trách Trần Vương điện hạ đối với ngươi coi trọng như thế. Trần gia trưởng lão mỉm cười. Trần gia trưởng lão lời nói xoay chuyển, lại hướng về phía Tam trưởng lão nói ra, xem ra Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút thời gian sẽ không bền bỉ, chờ sẽ có một ngày Trần Vương điện hạ tại đế đô đặt chân, Thiên Thủy Tông rất nhanh liền sẽ đông sơn tái khởi. Tam trưởng lão cười cười xấu hổ, cũng không chính diện trả lời. Trần gia trưởng lão trong lời này ý tứ rất đơn giản, hắn chính là đang thử thăm dò Thiên Thủy Tông ý tứ. Lâm Bạch cùng Trần Vương điện hạ quan hệ tốt như vậy, Trần gia trưởng lão đương nhiên liền nghĩ đến Thiên Thủy Tông đã trở thành Trần Vương điện hạ người bên kia. Trên yến hội bầu không khí sát na ngưng kết. Trần Vận giống như cảm giác được bầu không khí chuyển hướng, liền thâm thẳm thở dài, "Ai, các ngươi những nam nhân này sao không có ý nghĩa, ăn thật ngon cái cơm, hội cho chuyện trời, nhất định phải cùng lợi ích lôi kéo bên trên liên quan." Trần gia trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không dám lên tiếng quả trách, dù sao vị chủ nhân này tại Trần gia bên trong, đây chính là người sở hữu hô phong hoán vũ năng lực. Đương kim Trần gia gia chủ là nàng anh ruột. Tương lai Trần gia gia chủ, đương kim Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc là nàng cháu ruột. Ai dám chọc giận nàng? Trần Vận triển mi cười một tiếng, qua ba lần rượu, ngồi chơi cũng là không thú vị. Vừa lúc Trần gia đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông đều tại đây, không bằng chúng ta tới một trận luận võ luận bàn đi, nhìn xem Trần gia đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông ở giữa thực lực như thế nào. Trần Vận đưa ra luận võ luận bàn, Trần gia trưởng lão tự nhiên là không có ý kiến. Đang ngồi Trần gia đệ tử đều chính là Trần gia thanh niên trong đồng lứa nhân tài kiệt xuất, hơn nữa còn có Trần Ngư Lạc ở chỗ này, nếu là luận võ luận bàn, Trần gia đương nhiên sẽ không thua. Tam trưởng lão hơi nhướng mày, luôn cảm giác Trần Vận tựa hồ kẻ đến không thiện, nhưng lại giống như không phải tại nhằm vào Thiên Thủy Tông, tựa như là tại nhằm vào người nào đó. Tam trưởng lão vốn định nói khéo từ chối, nhưng không ngờ, còn không đợi hắn nói chuyện, Bạch Diệp Phi liền chủ động mở miệng. Nếu là có may mắn cùng Trần gia thanh niên tài tuấn luận võ luận bàn, cộng đồng tiến bộ, vậy dĩ nhiên là chúng ta chuyện cầu cũng không được. Bạch Diệp Phi thần sắc phấn khởi nói ra. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn, Bạch Diệp Phi cảm thấy Trần Ngư Lạc khinh thị chính mình, là bởi vì Trần Ngư Lạc không có kiến thức đến thực lực của mình. Nếu là có thể tại luận võ trong luận bàn, mở ra phong thái, Trần Ngư Lạc tất nhiên nguyện ý cùng mình kết giao. Mà cái này cũng chính là Bạch Diệp Phi chân chính đi vào sở quốc tuyệt thế thiên tài sân khấu một tấm vé vào cửa. Chương 5269, Trần Vận nổi lên. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút hồi lâu, ở trong Ngũ Gia Thất Tông danh hiệu đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Ngũ Gia Thất Tông những tông môn khác cùng gia tộc cũng không nguyện ý tại con mắt nhìn chúng đệ tử Thiên Thủy Tông. Cho nên, tại Ngũ Gia Thất Tông thiên kiêu trong mắt, căn bản sẽ không xuất hiện đệ tử Thiên Thủy Tông. Vừa rồi Bạch Diệp Phi chủ động tìm Trần Ngư Lạc nói chuyện với nhau, Trần Ngư Lạc lạnh lùng đáp lại hai câu, liền cũng vẫn tiếp tục. Cái này hiển nhiên là một loại mật thị. Giống Trần Ngư Lạc loại cấp bậc này võ giả, trong mắt hắn, chỉ có Ngũ Gia Thất Tông thánh tử mới có thể có tư cách cùng hắn cùng bàn mà ngồi. Mà Bạch Diệp Phi, căn bản là còn không có tiến vào sở quốc chân chính thiên kiêu sân khấu. Mà Bạch Diệp Phi được vinh dự Thiên Thủy Tông bên trong có hy vọng nhất trở thành thánh tử võ giả, hắn tự nhiên cấp thiết muốn đi vào chân chính thiên kiêu sân khấu. Tam trưởng lão nghe thấy Bạch Diệp Phi đáp ứng, trong lòng cũng là có chút không vui. Việc này nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế liên quan đến lấy tông môn mặt mũi. Nếu là sau đó khi luận võ, Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân bọn người tuần tự bị thua, mà Lâm Bạch lại có thương tích thế không tiện đăng tràng, Thiên Thủy Tông một khi thua rất khó coi, cái kia truyền ra ngoài, chắc chắn để Thiên Thủy Tông nguyên bản liền ăn bữa hôm lo bữa mai mặt mũi, càng là một đục lại đục. Đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Tông từ trước tới giờ không tiếp nhận bất luận tông môn gì cùng gia tộc khiêu chiến nguyên nhân. Thắng, không có gì đáng giá kiêu ngạo, ngươi thân là Ngũ Gia Thất Tông một trong, vốn là hẳn là thắng. Thế nhưng là ngươi một khi thua, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, ngày thứ hai toàn bộ sở quốc đều biết Thiên Thủy Tông tại khi luận võ bị đối thủ ngược sát. Trần Ngư Lạc ôn nhu cười nói, cô thích xem luận võ. Trần Vận môi đỏ mỉm cười, nhất thời cao hứng thôi. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Thiên Thủy Tông trận doanh bên trong, nói ra, nếu cô ta thích xem, cái kia có một trận luận võ luận bàn cũng không tệ. Trần gia trưởng lão nhìn về phía Tam trưởng lão, hỏi, hiền đệ cảm thấy thế nào? Tam trưởng lão mặt mỉm cười, nói ra, thôi được, môn hạ đệ tử cũng là tính cực tự động, để bọn tiểu bối chơi đùa đi thôi. Tốt tốt tốt. Trần gia trưởng lão gật đầu cười nói, quay đầu về phía sau Trần gia võ giả dặn dò một câu, tối nay chỉ là luận võ luận bàn, yếu điểm đến mới thôi, không cần tận lực đả thương người. Vô luận cuối cùng thắng bại kết quả như thế nào, đều không thể tùy tiện truyền ra ngoài, người vi phạm gia quy nghiêm trị. Một đám kia Trần gia đệ tử, nhao nhao nói ra, chúng ta cần tuân trưởng lão chi lệnh. Trần gia trưởng lão nhẹ gật đầu, lại đối Tam trưởng lão cười nói, có thể bắt đầu. Lúc này, từ Trần gia trưởng lão phía sau trong ghế, một vị thanh niên nam tử bay lượn mà lên, rơi vào đỉnh đài bên ngoài trên mặt nước, chắp tay thi lễ, nói ra, ở nhà Trần gia đệ tử Trần Mạch Lân, đạo thân đỉnh phong tu vi, chuyên tới để thỉnh giáo đệ tử Thiên Thủy Tông cao chiêu. Trần Mạch Lân. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với cái tên này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ ra được từ chỗ nào thấy qua. Ta đến. Đang lúc này, Bạch Diệp Phi vút qua mà lên, rơi vào trên mặt nước. Bạch Diệp Phi là đối với lần này luận võ luận bàn coi trọng nhất người, hắn đã sớm ma quyền sát trưởng, nghe thấy luận võ bắt đầu về sau, liền không kịp chờ đợi hạ chẳng. Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi ôn tồn lễ độ chắp tay thi lễ. Nguyên lai là Bạch huynh, nghe đại danh đã lâu. Trần Mạch Lân cười chắp tay. Bạch Diệp Phi nói ra, "Trần huynh, mời đi." "Xin mời." Hai người khách sáo một phen, lúc này tản mát ra ngập trời lực lượng ba động. Hai người bọn họ đều là thủ đoạn đều xuất hiện, có Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão tọa trấn một bên, cũng không cần lo lắng những võ giả khác sẽ bị dư ba trùng kích đến. Trong lúc nhất thời, ở trên mặt nước, hai người ngươi tới ta đi, thần thông đạo pháp cùng thần binh lợi khí thay nhau đăng tràng, đánh cho là khó bỏ khó phân, không phân sàn sàn nhau. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, vẫn như trước không có đem đối thủ đánh bại. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi may mắn bắt được một sơ hở, nhất cử đem Trần Mạch Lân đánh bại. "Là ta thua." Trần Mạch Lân bị thua về sau, trên mặt có chút không cam tâm. "Đa tạ." Trận đầu chiến thắng, Bạch Diệp Phi trong lòng cao hứng. Trần Mạch Lân đủ rũ cúi đầu đi trở về trên chỗ ngồi, Trần Ngư Lạc thấp giọng nói ra, "Mạch Lân, ngươi quá gấp, ngươi cùng hắn thực lực cũng không có quá lớn cách xa, chỉ là ngươi quá gấp, lộ ra quá nhiều sơ hở." Trần Mạch Lân xấu hổ cúi đầu xuống, nói ra, "Tộc huynh dạy phải, đánh lâu không xong, ta liền bắt đầu sốt ruột, cấp thiết muốn phải kết thúc chiến đấu, mới khiến cho hắn tìm tới thời cơ lợi dụng." Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, biết hổ thẹn sau đó dũng, cũng không tính là bại đi. Trần gia trưởng lão bưng chén rượu lên, đối với Tam trưởng lão cười nói, "Thật sự là một trận đặc sắc đỏ sức a." Trận đầu chiến thắng Tam trưởng lão, trong lòng cũng thở dài một hơi, bưng chén rượu lên đến, khách sáo hai câu, "May mắn thôi, dù sao cũng là luận võ luận bản, Trần Mạch Lân cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực." Bạch Diệp Phi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, Chu Tân Quân lập tức nói vui. Sau đó, đệ tử Thiên Thủy Tông cùng Trần gia võ giả tuần tự tiến hành luận bản, nhưng đại đa số đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hết thảy tiến hành 9 cuộc luận võ, Thiên Thủy Tông chiến tích là 1 thắng 8 phụ. Duy nhất một ván sân thắng chính là Bạch Diệp Phi đánh bại Trần Mạch Lân. Tiêu Mạt cùng Tần Giao cũng đều đi lên thử một chút, nhưng cũng đều thua. Trần Vận than thở nói, "Thật là chán à, trừ trận đầu luận võ bên ngoài, mà khác 8 trận luận võ nhìn giống như là con nít danh mở dạng, không có chút nào đặc sắc." Trần Ngư Lạc cười nói, "Nếu là cô thấy chưa đủ nghiền, chờ trở lại đế đô về sau, ta để phụ thân đem trong gia tộc ưu tú hậu bối đệ tử toàn bộ kêu đến, tổ chức một trận gia tộc luận võ, để cô thấy tận hứng." Từ câu nói này liền nhìn ra được, Trần Ngư Lạc đối với Trần Vận là đặc biệt tôn kính. Chỉ cần Trần Vận nói ra yêu cầu, Trần Ngư Lạc đều sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn. Dù sao, mẫu thân của Trần Ngư Lạc chết sớm, Trần Ngư Lạc là bị Trần Vận một tay nuôi nấng. Trần Vận tương đương với Trần Ngư Lạc nửa cái mẫu thân. Trần Vận cau mày, nói ra, "Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn nhìn." Cái này, Trần Ngư Lạc gặp khó khăn. Ở trong mắt Trần Ngư Lạc, đệ tử Thiên Thủy Tông căn bản cũng không đủ nhìn, coi như hắn hạ tràng, cũng vô pháp nhìn thấy đặc sắc luận võ a. Trần Vận cười khanh khách nói, "Ngư Lạc, ta muốn thấy ngươi cùng hắn đánh." Trần Vận chỉ Lâm Bạch. Trần Vận tiểu động tác, tự nhiên bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Khi Trần Vận chỉ hướng Lâm Bạch thời điểm, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn sang. Nữ nhân này, quả nhiên là hướng về phía ta tới. Lâm Bạch trong lòng im lặng cười khổ. Tam trưởng lão giờ phút này trong mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác được Trần Vận tựa hồ là tận lực nổi lên, nhưng cũng không phải là nhằm vào Thiên Thủy Tông, mà tựa như là nhằm vào người nào đó. Cho tới hôm nay Trần Vận nhấc lên muốn để Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch đánh một trận, cháy nhà ra mặt chuột, Tam trưởng lão rốt cục tỉnh táo lại. Trần Ngư Lạc nói ra, "Cô, Lâm huynh trên thân còn có thương thế, chỉ sợ không tiện lắm a. Không bằng như vậy đi, ta cùng Bạch Diệp Phi đánh một trận, như thế nào?" Trần Ngư Lạc biết Lâm Bạch trên người có thương, cho nên tận lực giúp Lâm Bạch nói chuyện. Còn không đợi Trần Vận trả lời, Bạch Diệp Phi lại đoạt trước nói, "Tại hạ nguyện ý cùng Trần gia thánh tử luận bàn một phen." Trần Ngư Lạc hỏi thăm Trần Vận ý tứ, cô cảm thấy thế nào? Trần Vận sắc mặt không vui nói ra, "Không quan trọng." Trần Ngư Lạc cười khan một tiếng, giọng điệu này làm sao cảm giác tựa như là tức giận chứ? "Cô, ta cam đoan trận luận võ này sẽ rất đặc sắc." Trần Ngư Lạc đành phải hy vọng trận luận võ này đầy đủ đặc sắc, để Trần Vận nộ khí tiêu tán một chút. Chương 5270, cuồng ngạo Trần Ngư Lạc. Trần Vận bản ý là muốn mượn Trần Ngư Lạc tay, thật tốt giáo huấn một phen Lâm Bạch. Trong lòng của nàng, một mực còn nhớ hận Lâm Bạch. Quản chi Phong Linh Thành thành chủ La Tông bội tình bằng nghĩa, trong nội tâm nàng như trước vẫn là yêu tha thiết La Tông. Mà Lâm Bạch đi vào Phong Linh Thành về sau, đưa nàng tỉnh cảnh cáo chi Trần Vương điện hạ, lại để cho Trần Vương điện hạ đi thông chi Trần gia võ giả. Trần Ngư Lạc trong cơn giận dữ, đi vào Phong Linh Thành bên trong, sớm ngủ thành lúc sau tai họa. Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc mất tích tại trong phủ thành chủ đằng sau, La Tông liền bị Trần gia trưởng lao không chế được. Thẳng đến Vạn Cốt Sơn huyết thần giáo đại bại, Trần gia trưởng lão mới đưa La Tông giao cho Chiêu Hình Ti. Trần Vận cảm thấy, La Tông rơi vào như thế hoàn cảnh, tất cả đều là Lâm Bạch ban tặng, cho nên nàng trong lòng đối với Lâm Bạch còn có hận ý. "Bạch huynh, mời đi." "Trần huynh, xin mời." Bạch Diệp Phi nghe thấy có thể cùng Trần Ngư Lạc giao thủ, toàn thân đều có lực. Dù sao Bạch Diệp Phi đã đem chính mình trở thành ngũ gia thất tông một trong Thiên Thủy Tông thánh tử, hắn cảm thấy mình có tư cách tiến vào Sở Quốc Thiên Kiêu sân khấu, cũng chính là có tư cách trở thành Trần Ngư Lạc đối thủ. Vừa rồi Trần Ngư Lạc khinh thị hắn, để trong lòng của hắn đặc biệt không thích. Hắn vừa vặn mượn dùng trận chiến này, hướng Trần Ngư Lạc chứng minh thực lực của mình. Hai người phi thân rơi vào trên mặt nước, gió nhẹ phơ phất, phất qua hai người gương mặt, thổi lên sợi tóc cùng góc áo. Nghe nói Trần huynh là kiếm tu, vì sao không xuất kiếm đâu? Bạch Diệp Phi nhìn thấy Trần Ngư Lạc hai tay trống trơn, thuận tiện kỳ hỏi. Trần Ngư Lạc bình tĩnh nói, nên xuất kiếm thời điểm, tự nhiên sẽ xuất kiếm. Bạch Diệp Phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt dần dần âm lãnh xuống tới. Hắn biết, Trần Ngư Lạc hay là tại khinh thị hắn, căn bản không có dự định xuất ra toàn bộ thực lực đánh với hắn một trận. Một cái kiếm tu, đều không cần xuất kiếm, vậy còn xem như hoàn toàn thực lực sao? Cũng tốt. Vậy ta liền đánh tới ngươi xuất kiếm. Bạch Diệp Phi đáy lòng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bay về phía trước sông mà ra, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, đánh phía Trần Ngư Lạc. Theo Bạch Diệp Phi xuất thủ, lập tức liền có đầy trời quyền ấn, như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Cái này chính là Thiên Thủy Tông bên trong bí truyền một bộ quyền pháp, cực kỳ bá đạo cường hãn. Vừa rồi Bạch Diệp Phi cũng là dựa vào bộ quyền pháp này, đem Trần Mạch Lân đánh bại. Đầy trời quyền ảnh đánh phía Trần Ngư Lạc. Nhưng Trần Ngư Lạc lại bình tĩnh đứng ở trên mặt nước, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón tay hướng phía trước một chút, như núi kêu biển gầm kiếm ý tuôn ra mà đến, đem quyền ảnh đánh nát, đồng thời, đạo kiếm ý này đánh trả bên trong Bạch Diệp Phi ngực, đem nó đánh lui. Bạch bạch bạch. Bạch Diệp Phi ở trên mặt nước liền lùi mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Trần Ngư Lạc. Ai? Trần Ngư Lạc trong lòng than khổ, vừa rồi hắn còn hướng Trần Vận cam đoan cái này sẽ là một trận đặc sắc đọ sức, thế nhưng là vừa mới giao thủ, Trần Ngư Lạc liền phát hiện Bạch Diệp Phi cùng mình chênh lệch có chút quá lớn. Chính mình tùy tiện một đạo kiếm ý, liền đánh cho Bạch Diệp Phi kem chút đều đứng không yên. Cái này còn tính là đặc sắc đọ sức sao? Trần Ngư Lạc khỏe mắt liếc qua vụng trộm nhìn về phía trên chỗ ngồi Trần Vận, nhìn thấy Trần Vận căn bản không có nhìn luật võ, bưng chén đến rượu, buồn bực ngán ngẩm tự uống một mình lấy. Giống như là một cái bị nhà chồng vứt bỏ khuê phòng oán phụ, bị một đạo kiếm ý đánh lui Bạch Diệp Phi, sắc mặt một trận trắng bệnh, tự cảm thấy mình mặt mũi có chút không nhịn được. Hắn một mực đem chính mình xem như Thiên Thủy Tông thánh tử, tự nhận là chính mình có tư cách cùng Trần Ngư Lạc ngồi tại cùng một cái trên chỗ ngồi. Nhưng lại không nghĩ tới, vừa mới giao thủ một cái, Trần Ngư Lạc chỉ dựa vào một đạo kiếm ý liền đem hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Có thể thấy được, thực lực của hắn cùng Trần Ngư Lạc so sánh, cũng có nhất định chênh lệch. Trần huynh kiếm ý, quả nhiên cường hãn. Đây cũng là ngươi Trần gia bí truyền Lăng Ba kiếm ý a? Lăng Ba kiếm ý, tại hạ sớm có nghe thấy, đây là lần thứ nhất gặp phải đâu. Bạch Diệp Phi gượng cười hai tiếng, nhớ tới Trần gia tuyệt học gia truyền bên trong, liền có một loại kiếm ý tu hành. Con tưởng rằng vừa rồi Trần Ngư Lạc thi triển kiếm ý thế công, chính là bộ này kiếm ý đâu. Nhưng không ngờ, Trần Ngư Lạc lực chú ý một mực tại chú ý Trần Vận hỉ nộ, nghe thấy Bạch Diệp Phi vấn đề, hắn thuận miệng trả lời một câu, không phải, chính là ta tiện tay thi triển ra một đạo kiếm ý. T. Nghe thấy lời này, toàn trường võ giả hít sâu một hơi. Nhất là Thiên Thủy Tông võ giả, doa đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thật đúng là coi là như là Bạch Diệp Phi nói, Trần Ngư Lạc là thi triển tuyệt học gia truyền, mới nhẹ nhõm đánh lui Bạch Diệp Phi. Nhưng lại không nghĩ tới Trần Ngư Lạc nói thẳng không kiêng kỵ, chỉ là tiện tay một đạo kiếm ý mà thôi. Cái này khiến Bạch Diệp Phi mặt như màu đất, mặt mũi xem như triệt để ném đến trong đất bùn đi. Không cần lại đánh. Cô ta giống như không thích nhìn. Trần Ngư Lạc không có đang chú ý Bạch Diệp Phi, bàn chân đạp ở trên mặt nước, liền đi trở lại trên đỉnh đài. Độc lưu Bạch Diệp Phi một người đứng ở trên mặt nước, tức giận đến hắn toàn thân run lẩy bẩy. Coi mình là người nào? Là Trần Ngư Lạc bồi luyện sao? Nói đến là đến, để đi liền đi. Bạch Diệp Phi tự cảm thấy mình bị vô cùng nhục nhã. Trần Ngư Lạc cũng là cực kỳ cuồng vọng, Bạch Diệp Phi dù nói thế nào cũng là Thiên Thủy Tông môn sinh đắc ý. Coi như Trần Ngư Lạc xem thường Bạch Diệp Phi, nhưng cũng không trở thành tại trước mặt mọi người để Bạch Diệp Phi như vậy khó xử đi. Trần gia trưởng lão cũng biết Trần Ngư Lạc cử động lần này là bắt Thiên Thủy Tông mặt mũi, lúc này bưng chén rượu đối với Tam trưởng lão nói ra, "Hiền đệ, đừng hiểu lầm, Ngư Lạc chính là tính tình này." Cũng bởi vì hắn cái này tính tình, cha hắn cùng các trưởng lão không ít cỡ trách hắn, nhưng hắn chính là không thay đổi. Các ngươi đừng nóng giận, Ngư Lạc cũng không phải là cố ý. Nghe thấy Trần gia trưởng lão tạ lỗi, Tam trưởng lão sắc mặt hơi hòa hoãn rất nhiều, bưng chén rượu nói ra, ha ha, Trần huynh nghiêm trọng, theo ta thấy, đây không phải Ngư Lạc tính tình quá kém, mà là thân là thiên tiêu ngông nên cùng ngạo khí. Đã là thiên tiêu, há có thể cùng người thường một dạng. Hai vị trưởng lão hòa giải về sau, một uống xuống. Bạch Diệp Phi sắc mặt âm trầm đi trở về, ngồi tại trên chỗ ngồi, không nói một lời. Là cá nhân cũng nhìn ra được Bạch Diệp Phi trong lòng cực kỳ không vui. Trần Ngư Lạc trở về chỗ ngồi bên trên về sau, liền vẫn đối với Trần Vận cười nói, nhưng Trần Vận thối lấy khuôn mặt, có chút không muốn để ý tới Trần Ngư Lạc dáng vẻ. Trần Ngư Lạc gượng cười, dỗ dành nữ nhân làm sao so với chính mình tu luyện còn khó a. Bữa tiệc này bên trên bầu không khí, trong nháy mắt ngã vào điểm đóng băng. Ai? Lâm Bạch lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Vì hòa hoãn không khí, Lâm Bạch chủ động đứng lên, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, Trần huynh, bằng không hai chúng ta đánh một trận a. Lâm Bạch chủ động xin chiến, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Trần Vận trong mắt cũng nổi lên một vòng vui mừng, đối với Trần Ngư Lạc nói ra, Ngư Lạc, ngươi nghe thấy được, là hắn chủ động khiêu chiến ngươi, ngươi còn không mau đi. Trần Ngư Lạc đều choáng váng, vừa rồi hắn sau khi trở về, cho Trần Vận nói lấy hết lời hữu ích, nhưng Trần Vận không thèm để ý, ngược lại là Lâm Bạch một câu, liền để Trần Vận mặt mày hớn hở. Cái này khiến Trần Ngư Lạc cũng là dở khóc dở cười. Tam trưởng lão vội vàng quát lớn, Lâm Bạch, không nên hồ nháo, trên người ngươi có thương thế. Trần Ngư Lạc cũng muốn đứng lên, vừa rồi hắn sở dĩ sẽ tự tuyệt Trần Vận yêu cầu, chính là bởi vì biết Lâm Bạch thương thế trên người không thể khỏi hẳn. Lâm huynh, trên người ngươi thương thế, không sao sao? Trần Ngư Lạc lo lắng hỏi. Lâm Bạch bưng chén rượu, cười một cái nói, thu thập ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. T. Toàn trường truyền đến một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Trần Ngư Lạc cuồng vọng, hiện tại tới một cái so Trần Ngư Lạc càng thêm cuồng vọng, càng thêm không coi ai ra gì hạng người. Chương 5271, tâm nhãn quá nhỏ. Thu thập ngươi, hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Bạch đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, có chút thoải mái cười một tiếng. Toàn trường đều bị Lâm Bạch câu nói này sợ ngây người. Nhất là Tam trưởng lão, trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Là ai cho ngươi cường đại như vậy dũng khí? Dám nói với Trần Ngư Lạc câu nói này. Ngươi có biết hay không đối thủ của ngươi chính là Trần Ngư Lạc a? Trần gia thánh tử. Tam trưởng lão khẽ mắt liếc qua liếc một cái Trần gia trưởng lão, nhìn thấy ánh mắt của hắn nhíu lại, trong lòng cũng có chút không vui. Hừ, Hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Bạch Diệp Phi nghe thấy câu nói này, trực tiếp cười nhạo lên tiếng, không có chút nào cho Lâm Bạch lưu mặt mũi. Kiều Mạt cùng Tần Giao nghe thấy câu nói này, lập tức gương mặt xinh đẹp phát lạnh, coi như Bạch Diệp Phi cùng Lâm Bạch có chút thân đoán, nhưng bây giờ dù sao cũng là muốn nhất trí đối ngoại. Bạch Diệp Phi trước mặt mọi người phá, cái này chỉ sợ có chút không chính công đi. Lâm Bạch, đừng xúc động. Kiều Mạt cùng Tần Giao thấp giọng nói với Lâm Bạch. Dịch Cổ thì là cười nói, Lâm huynh nếu là không có thương thế, thực lực hẳn là ở trên Trần Ngư Lạc, bây giờ Lâm Bạch trên người có thương, thực lực giảm phân nửa, nhưng cũng hẳn là cùng Trần Ngư Lạc lực lượng ngang nhau. Lâm Bạch cười cười, tay trái cầm chén rượu, tay phải bưng bầu rượu, từ trên chỗ ngồi đi ra. Trên mặt của hắn có chút từng hồng, trên thân tản ra mùi rượu, giống như là uống say đồng dạng. Đạo thần cảnh giới võ giả, bình thường tới nói là sẽ không uống say. Coi như uống nhiều quá, chỉ cần dùng linh lực thôi động huyết mạch, liền có thể để tiểu tình nhanh chóng tiêu tán. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có làm như thế. Hắn ngược lại cảm thấy loại này giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh, phiêu phiêu dục tiên trạng thái, càng làm hắn hơn thoải mái dễ chịu. Có thể làm cho hắn quên mất phiền não, quên cực khổ, quên đau đớn trên người, quên lưng đeo vận mệnh, quên cự thần tộc. Lâm Bạch bước chân lỗ mãng đi đến Trần Ngư Lạc trước mặt, lại liếc mắt nhìn Trần Vận, cười rỗi ra ngó đút, nói ra, ngươi cô tâm nhãn, liền ngón tay này lớn như vậy. Ngươi hôm nay nếu là không cùng ta đánh một trận, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đồ hỗn trướng. Ngươi nói cái gì? Trần Vận nghe thấy Lâm Bạch nói nàng tâm nhãn so ngón tay còn nhỏ, lập tức giận dữ, vô bản đứng dậy. Không nói gì, ngươi liền xem như không có nghe thấy tốt. Lâm Bạch cười cười. Trần Ngư Lạc vội vàng trấn an bên dưới Trần Vận, nói ra, cô, đừng kích động. Trần Vận tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, nói với Trần Ngư Lạc, Ngư Lạc, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, cho cô xuất ngụm ác khí. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, cô xin yên tâm, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc đọ sức. Mời đi, Lâm Minh. Trần Ngư Lạc dẫn đầu phi thân rơi vào trên mặt nước, Lâm Bạch đi xuống đỉnh đài, dẫm ở trên mặt nước, đứng ở Trần Ngư Lạc đối diện. Toàn trường lực chú ý của mọi người đều ngưng tụ đến. Bá. Trần Ngư Lạc tay phải hất lên, một thanh rét lạnh tấu xương lợi kiếm, tản ra vô biên kiếm ý, xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hảo kiếm. Lâm Bạch nhìn lướt qua, cười cười. Trần Ngư Lạc nâng lên kiếm đến, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói, thanh kiếm này gọi Long Môn, chính là ta 3 tuổi thời điểm, mẫu thân của ta lễ vật tặng cho ta. Kiếm này áp dụng ma giới bên trong chân quý nhất thiên tài địa bảo táng Long Đế Kim luyện chế mà thành, làm bạn ta cả đời chinh chiến, bây giờ cũng có cực phẩm đạo thần binh uy năng. Trong gia tộc rất nhiều trưởng lão cùng lão tổ đều muốn để cho ta trực tiếp đi chọn lựa một thanh thái ớt thần binh làm bội kiếm, nhưng ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được Long Môn kiếm. Nó một, là bởi vì kiếm này là mẫu thân của ta di vật. Thứ hai, một vị kiếm tu, cả một đời sẽ chỉ lựa chọn một thanh kiếm. Thanh kiếm kia liền như là một vị kiếm tu thần hồn, nếu là từ bỏ, đây chẳng phải là từ bỏ kiếm đạo sao? Ngươi nói đúng sao? Lâm Vinh. Trần Ngư Lạc giơ lên Long Môn kiếm, chỉ hướng Lâm Bạch, sắc bén kiếm mang tại trên thân kiếm thay đổi. Mặc dù cách cự ly 100 mét, Lâm Bạch vẫn như cũ cảm thấy trên thanh kiếm kia sắc bén cùng hàn mang. Lại là Táng Long Đế Kim luyện chế bảo kiếm. Dịch Cổ có chút giật mình, trợn mắt hốc mồm nói ra, "Trần gia, thật có tiền a." Có thể kinh ngạc đến ngây người Dịch Cổ bảo vật, thanh kiếm này hiển nhiên có giá trị không nhỏ. Nhất là Táng Long Đế Kim 4 chữ này nói ra được thời điểm, Tam trưởng lão cùng Bạch Diệp Phi, Tần Giao, Tiểu Mạt bọn người là đồng tử co rụt lại, trong lòng bọn họ rất rõ ràng Táng Long Đế Kim 4 chữ này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Trần gia trưởng lão nhíu mày, trong lòng thầm đủ, Ngư Lạc đây là thế nào? Làm sao đang yên đang lành cho Lâm Bạch giới thiệu ở trong tay bảo kiếm đâu? Theo lý thuyết, chỉ có chân chính kiếm tu gặp phải đáng giá khâm phục đối thủ, mới có thể chủ động giới thiệu bội kiếm của mình. Chẳng lẽ Ngư Lạc đem Lâm Bạch trở thành đối thủ? Trần gia trưởng lão không khỏi chăm chú nhìn thêm Lâm Bạch, âm thầm đem Lâm Bạch thân hình ghi tạc trong lòng. Lâm Minh, cũng là kiếm tu a. Trần Ngư Lạc giơ Long Môn kiếm, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Liền ngay cả hắn nói chuyện đều mang lạnh lẽo hàn ý. Lâm Bạch cười nói, luyện qua mấy năm kiếm. Trần Ngư Lạc ánh mắt bén nhọn, cả người khí chất một bên, một cỗ túc sát lạnh lẽo kiếm ý quét ngang đình viện, ta vẫn muốn hỏi Lâm huynh một vấn đề. Lâm Bạch cười cười, vấn đề gì? Trần Ngư Lạc do dự mãi, hỏi, người kia là người sao? Lâm Bạch trong nháy mắt liền nhớ tới năm đó ở Tang Châu Bão Nguyệt Giang bờ cùng Trần Ngư Lạc giao thủ chẳng cảnh. Ngày đó, Lâm Bạch mang theo sắc vi mặt nạ, cho nên Trần Ngư Lạc cũng không có trông thấy Lâm Bạch dung mạo, cũng không có nhớ kỹ Lâm Bạch khí tức, cho nên không cách nào phán đoán Lâm Bạch thân phận. Nhưng kết hợp trong khoảng thời gian này Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch ở giữa giao lưu, Trần Ngư Lạc trong lòng cơ hồ có 8 thành 5 chắc xác định Lâm Bạch chính là năm đó Bão Nguyệt Giang bờ vị kiếm tu thần bí kia. Trần gia trưởng lão trong tay không khỏi dùng sức, đem chén rượu bóp nát, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch, thần sắc khó nén vẻ kích động, trong lòng hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, Lâm Bạch chính là năm đó ở Tang Châu Bão Nguyệt Giang bờ đánh bại Ngư Lạc vị kiếm tu kia. Tam trưởng lão không hiểu nhìn về phía Trần gia trưởng lão, không có hiểu rõ vì sao Trần gia trưởng lão hội kích động như thế, trong lòng thầm nhủ nói, chẳng lẽ lại Trần gia là muốn âm thầm diệt trừ Lâm Bạch? Không được, ta coi như đánh bạc cái mạng già này, cũng phải bảo trụ Lâm Bạch toàn thân trở ra. Trong lòng mọi người đều có manh khoé. Lâm Bạch tí vị thâm trường cười cười, nói ra, ta không biết rõ Trần huynh trong miệng người kia đến tuột cùng là ai. Lâm Bạch cũng không muốn bại lộ, bởi vì một khi bại lộ thân phận, Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung đều sẽ biết Hoàng Tuyển Ma cốt tại trên người mình. Đến lúc đó, lại được thêm ra rất nhiều không phải là. Không sao, sau đó giao thủ, trong nội tâm của ta tự sẽ có định đoạn. Trần Ngư Lạc nhìn thấy Lâm Bạch không thừa nhận, cười một tiếng chi, không có tiếp tục truy vấn. Năm đó nếu Lâm Bạch muốn che giấu tung tích, tự nhiên là không muốn để cho người biết, cho nên hắn hiện tại không có thừa nhận, Trần Ngư Lạc cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Lâm Vinh, ra tay đi. Trần Ngư Lạc nói ra. Chấm đã. Lâm Bạch đưa tay vội vàng đánh gãy. Trần Ngư Lạc không hiểu nhìn xem Lâm Bạch, Lâm Vinh còn có cái gì lo lắng sao? Lâm Bạch cười một cái nói, luận võ luận bàn thật không có ý tứ, không bằng tới điểm tặng thường đi. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 5272, Long huyết hữu. Không bằng tới điểm tặng thường đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Trần Ngư Lạc dương lên Long môn kiếm, vừa cười vừa nói, cái kia không biết Lâm huynh muốn cái gì tặng thưởng, là thần binh lợi khí hay là thần đan rượu dược? Lâm Bạch cao mày lắc đầu, bật cười lớn, thần binh lợi khí, thần đan rượu dược ta đều không có hứng thú, bất quá ta đối với trong ấm rượu có chút cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng tiếc, trong ấm này rượu, mặc dù hương vị mát lạnh, dư vị kéo dài, xem như rượu ngon, nhưng không quá thích hợp ta. Nếu là Trần huynh thua trong tay của ta, vậy liền đưa ta một chút quẻ rượu. Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, nguyên lai Lâm huynh là muốn uống rượu, cái này dễ xử lý, Lâm huynh muốn uống rượu gì? Lâm Bạch cười nói, liệt, chỉ có trong nhân thế rượu mạnh nhất mới có thể phòng được trong nhân thế lãnh khốc nhất lạnh. Trần Ngư Lạc tỉ mỉ nghĩ lại, nói ra, Sở Quốc Đế Đô Thần Tiên lâu bên trong liền đủ chế đến có một loại liệt rượu, tên là Long Huyết, nó rượu cực liệt, đạo thần cảnh giới võ giả uống một ngụm liền muốn tội, chỉ có tu vi cao thâm lấy mới có thể uống. Long Huyết rượu, một vò cũng cần 100.000 kim. Vừa lúc ta trong túi trữ vật đúng lúc liền có một vò, Lâm Minh, có muốn thử một chút hay không? Trần Ngư Lạc từ trong túi trữ vật lấy ra một cái vò rượu, linh lực thôi động, vò rượu bay tới Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch mở ra vò rượu, một cỗ nồng đậm mùi rượu phun ra ngoài, túi người trong triệu nhìn lại, nhìn thấy trong vò rượu một ông thanh triệt thấy đáy rượu, tản ra nồng đậm mùi thơm. Long huyết tiểu rượu, vẫn như cũng là thanh tịnh, cũng không phải là huyết sắc rượu. Sở dĩ gọi là long huyết tiểu, là bởi vì tiểu kình cực liệt, còn uống long huyết, võ giả tầm thường căn bản không hưởng thụ nổi, bình thường đạo thần cảnh giới võ giả uống một ngụm liền muốn tội, chỉ có tu vi càng cao thâm võ giả mới có thể càng uống. Rượu ngon. Lâm Bạch khen một câu, ngửa đầu uống xong một ngụm. Trần Ngư Lạc vốn định nhắc nhở Lâm Bạch không cần mê rượu, có thể nói còn không có nói ra miệng, liền nhìn thấy Lâm Bạch hầu kết núc đích, rầm 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 từng thanh liệt tiểu lăn vào trong bụng. Liệt tiểu vào cổ họng, giống như một đầu hỏa tuyến, từ Lâm Bạch chỗ cổ viền lên dưới, thẳng đến phần bụng. Sau đó lại như liệu nguyên giã hỏa, tại Lâm Bạch phần bụng nhóm lửa, một cỗ khô nóng cảm giác khuyết tán toàn thân. Quả nhiên đủ liệt. Lâm Bạch mắt lộ ra tinh quang, tán thưởng liên tục. Vừa rồi Lâm Bạch một hơi, liền uống xong nửa vò long huyết tiểu, nếu là đổi thành cái chén mà nói, đủ để đổ đầy 20 chén. Nhìn thấy một màn này, Trần gia trưởng lão, Trần Vận, Trần Ngư Lạc đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn đều là đến từ Đế Đô, tự nhiên biết Thần Tiên lâu Long huyết tiểu bá đạo, quản chi là Trần Ngư Lạc cũng không dám tùy tiện mê rượu. Lấy Trần Ngư Lạc tu vi, uống vào 20 chén Long huyết tiểu, cũng đã bắt đầu hơi say rượu. 50 chén, liền có men say. Mà Trần Ngư Lạc cực hạn là 70 chén, lần trước uống vào 70 chén, nằm xuống nằm ngáy ho ho, trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Long huyết tiểu không chỉ là một loại liệt tiểu. Đồng dạng, hắn cũng coi là một loại đặc biệt linh đan rượu dược. Bởi vì Thần Tiên lâu tại luyện chế Long huyết tiểu thời điểm, từng hướng bên trong gia nhập mấy ngàn chủng chân quý linh dược. Cho nên, Long huyết tiểu không chỉ có cố bản bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi hiệu dụng, hơn nữa còn có thư gân linh hoạt, vững chắc tâm thần, loại bỏ tâm ma, thanh minh linh đài các loại kỳ hiệu. Nhưng chính là bởi vì loại rượu này quá mạnh, quản chi đạo thần cảnh giới võ giả cũng không thể mê rượu. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì Long huyết tiểu gia nhập đại lượng linh dược, võ giả không cách nào dùng linh lực thôi động khí huyết vận chuyển đến loại bỏ tiểu tình. Nói cách khác, uống xong Long huyết tiểu, võ giả sẽ giống phàm nhân một dạng, uống nhiều quá liền uống say. Vừa rồi Lâm Bạch một hơi uống xong nửa vò Long huyết tửu, chấn kinh Trần Vận cùng Trần gia trưởng lão, hai người bọn họ đều biết cái này Long huyết tửu bá đạo. Đạo thần cảnh giới võ giả có thể uống vào nửa vò Long huyết tửu mà sừng sững không ngã, đủ để chứng minh Lâm Bạch thực lực cao thâm mặt chắc. Rượu này, tựa hồ còn có chữa thương hiệu dụng. Lâm Bạch uống xong Long huyết tửu về sau, cảm giác được chính mình bị thương kinh mạch cùng huyết nục, ngay tại một chút xíu khép lại. Đồ tốt a. Lâm Bạch liên tục tán thán nói, Trần huynh, nếu là hôm nay ta thắng, ngươi cần phải nhiều đưa ta một chút Long huyết tửu. Trần Ngư Lạc mỉm cười, nói ra, hôm nay mặc kệ thắng thua như thế nào, chờ ta trở lại Đế Đô đằng sau, chắc chắn phái người cho ngươi đưa tới 100 đàn Long huyết hữu. 100 đàn, đây chính là ngàn vạn tử kim a. Lâm Bạch quá sợ hãi. Trần gia trưởng lão cười nói, xin mời Lâm Bạch tiểu hữu yên tâm, nếu là thánh tử chuyện đã đáp ứng, ta Trần gia đương nhiên sẽ không qua loa tắc trách chi. Chỉ là ngàn vạn tử kim, tại Trần gia trong mắt, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tốt tốt tốt. Lâm Bạch nói liên tục tốt, lại hỏi, ta tặng thưởng có, Trần huynh, nếu là ngươi thắng, ngươi muốn cái gì tặng thưởng?
Ta cũng nhắc nhở ngươi a, ta nhưng không có các ngươi Trần gia có tiền như vậy, giống Long huyết ỉu, ta thế nhưng là một vỏ cũng mua không nổi.
Trần Ngư Lạc cười ha ha, nói ra, Lâm huynh, nếu là ta thắng, ta cũng không cần ngươi bất kỳ vật gì, chỉ muốn để cho ngươi chính diện trả lời ta một vấn đề.
Lâm Bạch hỏi, vấn đề gì?
Trần Ngư Lạc nói ra, chính là ta vừa rồi hỏi vấn đề kia.
Người kia,
là ngươi sao?
Lâm Bạch gật đầu cười, nói ra, tốt, nếu là ngươi thắng, ta liền trả lời ngươi.
Trần Ngư Lạc hai mắt tỏa ánh sáng, toàn thân trên dưới tràn ngập đấu trí, giơ lên Long Môn kiếm, nói ra, vậy liền ra tay đi.
Xuất kiếm đi.
Lâm Bạch ôm vào rượu, vừa cười vừa nói, ngươi cứ việc xuất thủ là được.
Không cần lưu thủ, không cần lo lắng trên người ta thương thế, toàn lực xuất thủ liền có thể.
Cũng không phải là ta khinh thường, cũng không phải là ta xem thường ngươi, mà là bởi vì
ta xuất thủ thời điểm, tất nhiên cũng sẽ dùng hết toàn lực.
Một cỗ đấu trí từ trên thân Trần Ngư Lạc liên tục tăng lên, theo kiếm ý của hắn tầng tầng cất cao.
Toàn lực một trận chiến, đây chính là ta muốn kết quả.
Kiếm ý khuyết tán, thoáng như thiên uy.
Trần Ngư Lạc kiếm ý khuyết tán ra, từ tòa trang viên này bên trong khuyết tán đến trên đường phố, sau đó cấp tốc tản ra, phảng phất đem Phong Linh Thành đều bao phủ tại kiếm ý của hắn bên trong.
Phong Linh Thành võ giả cảm giác được cái cổ phát lạnh, không tự chủ đưa thay sờ sờ cổ, loại cảm giác này, giống như là có một thanh lợi kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn, tùy thời đều chuẩn bị muốn chặt đi xuống.
Sau một khắc, khuyết tán mà ra kiếm ý, cấp tốc thu liễm, ngưng tụ tại Trần Ngư Lạc trên mũi kiếm.
Kiếm ý lúc trở lại dung hợp thiên địa chi lực, khiến cho một kiếm này uy năng tăng cường mấy lần.
Trong tay hắn Long Môn kiếm trở thành những lực lượng này vật dẫn.
Long Môn kiếm ông tác hưởng, uy lực kinh khủng khuyết tán mà ra, nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu kịch liệt quần quật đứng lên, bốn phía đỉnh đài cùng lầu các bắt đầu lay động, tựa hồ muốn bị Trần Ngư Lạc một kiếm này đánh nát.
Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cỗ thái ớt đạo quả cường giả khí tức tỏa ra, giống như hóa thành một mặt bích trướng, đem trong đỉnh đài đám người bảo hộ ở bên trong.
Trần Ngư Lạc một kiếm này còn chưa đâm ra, cũng đã phong vân biến ảo, có thể nghĩ một kiếm này chỗ cường đại.
Lâm Bạch nhắm mắt lại, cảm thụ được Trần Ngư Lạc trong một kiếm này lực lượng, hắn tựa hồ từ trong kiếm ý nghe thấy được vô số người tiếng gào thét, những người kia đều chính là đã từng giữa thiên địa chí cường thần ma, đều chính là thiên địa chí tôn.
Tại đạo kiếm ý này bên trong, Lâm Bạch nghe thấy được thần ma kêu khóc, nghe thấy được tiên Phật rên rỉ, nghe thấy được chúng sinh tuyệt vọng, nghe thấy được thế giới băng diệt.
Hảo kiếm pháp,
hảo kiếm ý.
Lâm Bạch đáy lòng từ đáy lòng hít một tiếng.
Tiêu Mạt hoảng sợ nói, Trần Ngư Lạc kiếm ý thật mạnh a.
Tần Giao âm thanh lạnh lùng nói, đây là Trần gia bí truyền tuyệt học sát lục kiếm ý.
Dịch Cổ hai mắt lóe lên, sợ hãi than nói, chậc chậc chậc, không nghĩ tới thế mà có thể tại Sở Quốc nhìn thấy sát lục kiếm tiên truyền thừa.
Tu phàm, tu đạo, ta tu chân,
tu kiếp, tu người, ta tu tâm.
Tác Việt, mong mọi người ghé qua.
Chương 5273, sát lục kiếm ý.
Sát lục kiếm tiên.
Tiêu Mạt cùng Tần Giao đều không hiểu nhìn về phía Dịch Cổ.
Tần Giao mặc dù biết sát lục kiếm ý chính là Trần gia bí mật bất truyền, nhưng lại không biết bộ này kiếm ý lại là đến từ sát lục kiếm tiên.
Dịch Cổ thấp giọng nói ra, một vị cực kỳ cổ lão kiếm đạo cường giả, ta đều cho là hắn truyền thừa đã sớm mẫn diệt tại trong Tuế Nguyệt Trường Hà, lại không nghĩ rằng ở chỗ này lại gặp được. Nhưng là rõ ràng Trần gia chỉ lấy được kiếm ý công pháp tu luyện, cũng không có đạt được kiếm chiêu công pháp tu luyện. Đơn giản tới nói, Trần gia chỉ lấy được tàng quyển.
Tần Giao cảm thấy ngoài ý muốn chăm chú nhìn thêm Dịch Cổ, liền ngay cả hắn cũng không biết sát lục kiếm tiên danh hào, lại không nghĩ rằng Dịch Cổ thế mà biết.
Vô luận là tại ma giới hay là tại linh giới, phong hào bên trong có thần, tiên, đế, hoàng các loại chữ võ giả, không ngoài dự tính đều chính là ở giữa thiên địa này chí cường giả. Chí ít bọn hắn một thời đại nào đó là phong hoa tuyệt đại tồn tại.
Chậc chậc, một chiêu này cũng không tốt tiếp a.
Dịch Cổ có chút là Lâm Bạch lo lắng.
Mới đầu nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng Trần Ngư Lạc một trận chiến thời điểm, Dịch Cổ đối với Lâm Bạch là có lòng tin tuyệt đối.
Theo Dịch Cổ, Lâm Bạch thực lực xa ở trên Trần Ngư Lạc, quản chi Lâm Bạch bây giờ trên người có thương, thực lực cũng có thể cùng Trần Ngư Lạc không phân cao thấp.
Dịch Cổ mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn kiến thức cùng lịch duyệt có thể không có chút nào cả.
Nhưng hôm nay Trần Ngư Lạc thi triển ra sát lục kiếm tiên truyền thừa sát lục kiếm ý, vậy cái này trận quyết đấu liền có ý tứ.
Ngư Lạc tiểu tử này, thế mà dùng sát lục kiếm ý.
Trần gia trưởng lão đồng tử hơi co lại, có chút giật mình, cảm thấy Trần Ngư Lạc có chút quá độ coi chừng.
Sát lục kiếm ý ngươi mới tu luyện bao lâu, chính mình có thể khống chế được sao?
Trần gia trưởng lão hồi tưởng lại, từ khi Trần Ngư Lạc từ Tang Châu Bão Nguyệt Giang bờ sau khi trở về, liền trầm mặc ít nói, cả ngày đem chính mình nhốt tại nơi bế quan, không gặp ngoại nhân. Thậm chí còn sinh sôi ra tâm ma, trong tộc lão tổ cùng các trưởng lão là muốn tất cả biện pháp, mới khiến cho Trần Ngư Lạc đi ra bóng ma.
Mà cũng là tại đoạn thời gian đó, Trần Ngư Lạc hướng gia tộc bên trong đưa ra muốn tu luyện sát lục kiếm ý yêu cầu.
Sát lục kiếm ý, tại Trần gia đều thuộc về là cấm thuật giống như tồn tại.
Dựa theo Trần gia quy củ, sát lục kiếm ý chỉ có tại đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới đằng sau, mới có thể xin mời tiến đến lĩnh hội tu luyện.
Nguyên nhân rất đơn giản.
Tại hồi lâu trước đó, bất kỳ cái gì Trần gia võ giả tu luyện đột phá tới đạo thần cảnh giới về sau, liền có thể có hướng trong tộc xin mời tham gia sát lục kiếm ý. Thế nhưng là về sau Trần gia phát hiện, những đạo thần này cảnh giới võ giả lĩnh hội sát lục kiếm ý đằng sau, không chỉ có không có lĩnh ngộ được kiếm ý, ngược lại bị kiếm ý ảnh hưởng, từ đó mất đi ý thức, biến thành một đầu chỉ hiểu giết chóc dã thú.
Tuy ý Trần gia lão tổ cùng các trưởng lão nghĩ hết biện pháp, đều không thể khiến cái này mất đi ý thức võ giả khôi phục lý trí. Sau đó, Trần gia lão tổ vội vàng phong cấm sát lục kiếm ý, cũng cho thấy chỉ có đột phá thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả mới có tư cách xin mời lĩnh hội. Trần Ngư Lạc bây giờ chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, xin mời lĩnh hội sát lục kiếm ý đã là trái với tộc quy. Nhưng Trần Ngư Lạc chính là Trần gia vạn năm khó gặp thiên tài, Trần gia đối với hắn có chỗ rộng rãi, liền đáp ứng yêu cầu của hắn. Trần Ngư Lạc cũng không có để gia tộc thất vọng, tiến vào mật địa, lĩnh hội thời gian nửa năm, không chỉ có không có bị kiếm ý mê thất tâm trí, còn hơi có thu hoạch. Mặc dù còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ sát lục kiếm ý, nhưng đã coi như là sơ khuy môn kính. Sát lục kiếm ý vượt lên trên chúng sinh, khiến cho thương sinh cái cổ sinh mát. Trong đỉnh đài Bạch Diệp Phi, không khỏi toàn thân run lên, hắn chỉ cảm thấy tại cỗ kiếm ý này bao phủ xuống, hắn cũng không dám có bất kỳ cử động, quản chi là hô hấp, đều được trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Bạch Diệp Phi sắc mặt trắng bệch. Hô hô hô. Kiếm ý gào thét, sóng nước dập dờn. Sát lục kiếm ý ngưng tụ trên người Trần Ngư Lạc, cuồn phong phần phật thổi lên Trần Ngư Lạc sợi tóc loạn vũ. Hắn sắc mặt lăng lệ, ánh mắt giết lạnh, một bức muốn đem Lâm Bạch chém thành muôn mảnh đồng dạng. Lâm Vinh, tiếp ta một kiếm. Trần Ngư Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, Long Môn kiếm hướng phía trước đâm ra. Một đạo hư vô kiếm ảnh trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn thẳng đến Lâm Bạch trên mặt. Một kiếm này đánh tới, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem thiên địa chém thành hai khúc, cả tòa đình viện hóa thành bụi mịn, trên mặt đất lưu lại một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh. Toàn bộ phong linh thành tại kịch liệt chấn động, vô số võ giả hoảng sợ đi ra cửa đỉnh, nghi hoặc nhìn bốn phía, còn tưởng rằng huyết thần giáo ngóc đầu trở lại đồng dạng. Phong linh thành bên trong tất cả cường giả nhao nhao bước ra một bước, đứng ngạo nghễ tại trên đám mây, tìm kiếm lấy lực lượng nơi phát ra. Còn ở thư phòng bên trong bận rộn Trần Vương điện hạ, hơi nhướng mày, lập tức gọi đến Chu Mặc, để Chu Mặc đi nghiêm tra ra sao chỗ truyền đến động tĩnh. Ầm ầm, như bài sơn đảo hải một kiếm, như lang như hổ lao thẳng tới Lâm Bạch trên mặt mà tới. Ở chỗ này lực lượng phía dưới, nếu là bị đánh trúng, tất nhiên là đầu một nơi thân một nẻo, thần hồn câu diệt. Nhìn qua một kiếm này xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, đem vỏ rượu giơ lên, rầm 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 đem cuối cùng nửa vỏ rượu uống một hơi cạn sạch. Đùng. Tiếp theo, vỏ rượu ở trong tay Lâm Bạch bị bóp vỡ nát. Lên. Lâm Bạch một cước trốn ở trên mặt nước cầm vang nổ tung, cuốn lên ngập trời bọt nước, bay lên trên không. Lâm Bạch thể nội tam chuyển kiếm tâm cấp tốc vận chuyển, bay lên thượng thiên bọt nước ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, từng tia hào quang màu xanh tại bọt nước ở giữa lưu chuyển, giống như một đóa chậm rãi nở rộ hoa sen màu xanh. Vạn trượng kiếm khí màu xanh, trong nháy mắt xông thẳng lên trời phía trên. Trong đêm tối, kiếm khí màu xanh đặc biệt để người chú ý. Kiếm mang triển khai, hoa sen nở rộ. Một cỗ phiêu miểu như tiên, uyển chuyển như mây kiếm ý, từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra. Cùng Trần Ngư Lạc trên người sát lục kiếm ý hoàn toàn khác biệt, Lâm Bạch trên người kiếm ý phiêu mù miểu như tiên, huyền linh linh như nước, uyển chuyển hàm súc mà thoải mái, thánh khiết mà tùy ý, phóng đãng không bị trói buộc, giống như là một vị hồng trần lãng tử. Hai cỗ kiếm ý kịch liệt đụng nhau, khuyết tán mà đi ra uy năng, trong nháy mắt đem trọn tòa đỉnh viện san thành bình địa. Lực lượng kinh khủng đụng vào phong linh thành trên phòng ngự đại trận, lại gây nên một phen chấn động kịch liệt. Không tốt, muốn không kiểm soát. Trần gia trưởng lão sắc mặt đột biến, phất ống tay áo một cái, cuốn lên Trần gia võ giả phi thân rời đi. Tam trưởng lão trợn mắt hốt mồm, sau một khắc, hắn đồng dạng cuốn lên Thiên Thủy Tông võ giả quay người rời đi. Đây cũng là thái ớt đạo quả võ giả bản lĩnh giữ nhà, thấy tình thế không ổn, xoay người chạy. Trần gia trưởng lão cùng tam trưởng lão triệt thoái phía sau đến xa xa trên một tòa lầu cao, xa xa ngắm nhìn trong đình viện nhất cử nhất động. Trong mắt bọn họ, Trần Ngư Lạc kiếm ý hiện ra màu đỏ thẫm, kiếm ý lộn xộn, ngang ngược càng rỡ, giống như là lôi cuốn lấy ngàn vạn thần ma cùng nhau đánh tới. Mà Lâm Bạch kiếm ý hiện ra màu xanh, giống như một đóa hoa sen, phóng đãng không bị trói buộc, di thế độc lập. Hai cỗ kiếm ý đụng nhau cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Nơi đây động tĩnh cấp tốc dẫn tới phong linh thành bên trong rất nhiều cao thủ. Ngũ gia thất tông cường giả toàn bộ đến đông đủ, Chu Mặc nhìn thoáng qua về sau, vội vàng truyền tin cho Trần Vương điện hạ. Không bao lâu, Trần Vương điện hạ cũng tới ở đây, trông thấy cái kia hai cô bá đạo tuyệt luân kiếm ý đụng nhau, cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thiên Tiên Tông thánh tử, thánh liên cùng thánh nữ, cùng với các ngũ gia thất tông thánh tử thánh nữ, cũng toàn bộ đến đông đủ. Là Trần Ngư là sao? Những này thánh tử thánh nữ phân biệt ra Trần Ngư là khí tức. Trần Ngư Lạc tại cùng người nào giao thủ? Là ai có thể cùng Trần Ngư Lạc đánh cho không phân sản sàn nhau? Bọn hắn rất cảm thấy ngoài ý muốn, giống như nhìn về phía cây kia thanh liên kiếm ý bên trong Lâm Bạch. Tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tác Việt, mong mọi người ghé qua. Chương 5274, giai đoạn thứ 3. Ngay tại trong nháy mắt, phong linh thành bên trong các cường giả toàn bộ đến đông đủ. Ngũ gia thất tông cường giả, Chiêu Hình Ti cường giả, Ngũ gia thất tông thánh tử bọn họ đều đứng ở đám mây, quan sát phía dưới cái kia hai cỗ cực mạnh kiếm ý đụng nhau. Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão cũng là liên tục cười khổ, vốn cho là vẹn vẹn một trận bình thường luận võ luận bàn, lại không nghĩ rằng trở nên như vậy khúc chết phức tạp. Ầm ầm. Phong Linh Thành lại lần nữa truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển, thủ hộ Phong Linh Thành pháp trận xuất hiện vết dạng. Tại hai cỗ kiếm ý trùng kích bên trong, Lâm Bạch đứng ở màu xanh kiếm ý ngưng tụ mà thành hoa sen bên trong, đứng tại trong nhụy hoa, long huyết tiểu tiểu kình đang toàn lực huyết tán toàn thân, trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Bạch tựa hồ đang trước mắt thấy được một vị thanh niên nam tử. Người này một thân áo xanh, tay trái dẫn theo bảo kiếm, tay phải cầm bầu rượu, đối mặt với chiều dương, thoải mái đi tới. Trên người hắn có một cỗ phiêu miểu như tiên thần vận, lại có một cố dạo chơi nhân gian siêu nhiên. Thanh Liên kiếm tiên. Lâm Bạch trong lòng rất cảm thấy nghi hoặc, cũng không biết có phải hay không bởi vì sát lục kiếm ý nguyên nhân, thế mà để Lâm Bạch tại lúc này nhìn thấy Thanh Liên kiếm tiên viễn cổ hư ảnh. Thanh Liên kiếm tiên tồn tại 5 tháng, đã không thể nào khảo chứng. Không có người nhớ kỹ Thanh Liên kiếm tiên là từ nơi nào đến, cũng không biết Thanh Liên kiếm tiên là ở nơi nào vẫn lạc. Chỉ biết là từng tại ma giới một thời đại nào đó, một vị nam tử áo xanh, dẫn theo một thanh kiếm, cầm một bầu rượu, tiêu sái đi khắp ma giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, lưu lại vô số làm cho hậu nhân nghe đến đã biến sắc truyền thuyết. Thẳng đến có một ngày, nam tử này lại như giống như mê biến mất tại ma giới, chẳng biết đi đâu. Có người nói hắn đã chết, có người lại nói hắn tìm được trong truyền thuyết tiết lộ, đã rời đi mảnh thế giới này, trở thành tiên nhân chân chính. Một thân rách dưới áo xanh, một thanh dị xét đồng kiếm, một cái hồ lô tự ấm, một thân thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, dạo chơi hồng trần. Cái này phảng phất chính là Thanh Liên kiếm tiên một đời. Khi Lâm Bạch trông thấy Thanh Liên kiếm tiên một khắc này, hắn cảm giác đến Thanh Liên kiếm pháp tựa hồ ngay tại chậm chậm bắt đầu thay biến, bắt đầu muốn đi vào giai đoạn thứ 3 kiếm pháp. Lâm Bạch vội vàng nhắm đôi mắt lại, quả nhiên, trong đầu nổi lên Thanh Liên kiếm pháp kinh văn mỗi một cái văn tự, cũng bắt đầu nhúc nhích đứng lên, sau đó dự định gây dựng lại, biến thành hỗn độn một đoạn. Lâm Bạch mừng tít mắt. Quả nhiên, Thanh Liên kiếm pháp giai đoạn thứ 2 cũng không phải bộ kiếm pháp kia cực hạn, còn có giai đoạn thứ 3. Có lẽ là trước đó, Lâm Bạch lĩnh ngộ được giai đoạn thứ 2 Thanh Liên kiếm pháp, liền ẩn ẩn cảm giác được đây không phải Thanh Liên kiếm pháp cực hạn, tất nhiên còn sẽ có giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4, giai đoạn thứ 5 kiếm pháp. Từ khi lĩnh ngộ giai đoạn thứ 2 kiếm pháp về sau, Lâm Bạch chậm chạp đều không thể chạm đến giai đoạn thứ 3 kiếm pháp. Mà bây giờ tại nhìn thấy Thanh Liên kiếm tiên thân ảnh về sau, kiếm pháp rốt cục có đột phá dấu hiệu. Mà đổi thành bên ngoài một bên, vận chuyển sát lục kiếm ý Trần Ngư Lạc, ánh mắt dần dần có thanh tịnh biến thành huyết hồng, trên mặt dần dần tràn ngập lệ khí. Một cỗ ngập trời sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, giống như là hắn chém giết qua thần ma, chém giết qua tiên phật, chu diệt chúng sinh một bên. Lý trí dần dần biến mất, thật ý xuất hiện trong lòng. Theo Trần Ngư Lạc lý trí từ từ biến mất, sát lục kiếm ý uy năng bắt đầu tăng gấp bội. Nếu là ở tiếp tục nữa, Trần Ngư Lạc chắc chắn bị sát lục kiếm ý thôn vệ lý trí, từ đó biến thành một cái chính cống sát nhân ma đầu. Lâm Bạch trông thấy Thanh Liên kiếm tiên hư ảnh, kiếm ý cũng bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Trần Ngư Lạc mất lý trí, sát lục kiếm ý bắt đầu bạo động. Hai cỗ kiếm ý lực lượng lần nữa kéo lên đến một cái đỉnh điểm. Ầm ầm. Phong linh thành đất rung núi chuyển, hai cỗ kiếm ý đụng nhau sinh ra lực lượng phong bạo, trong nháy mắt quét sạch trong thành vạn mét, đem trong thành mấy khu phố phong ốc kiến trúc trong nháy mắt phá hủy, hóa thành hư ảo. Mà lại cái này hai cỗ kiếm ý còn tại không ngừng va chạm, không ngừng mạnh lên. Trần Vương điện hạ hai mắt lấp lóe lợi mang, túi đầu quét qua phong linh thành bên trong, rất nhiều võ giả kinh hoàng chạy trốn. Thật vất vả tại ổn định lại phong linh thành, bây giờ lại lần nữa bắt đầu mất khống chế. Đừng cho bọn hắn tại tiếp tục đi xuống, nếu là ở để bọn hắn đánh xuống, phong linh thành vừa bắt đầu loạn. Trần Vương điện hạ mặc dù cũng là vẫn chưa thỏa mãn, hắn cũng rất muốn nhìn thấy trận chiến này thắng bại. Thế nhưng là bây giờ không phải thời điểm tốt nhất, cũng không phải hẳn là muốn quan chiến thời điểm. Mở ra bọn hắn. Trần Vương điện hạ nói với Chu Mặc. Chu Mặc gật đầu lĩnh mệnh về sau, phi thân đi vào Ngũ Gia Thất Tông mấy vị trưởng lao trước mặt, chắp tay nói ra, "Trần Vương điện hạ chi lệnh, phong linh thành thật vất vả ổn định lại, giờ phút này không cần nhiều gây chuyện, còn xin chư vị tiền bối theo ta cùng nhau xuất thủ, đem Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch tách ra." Trần gia trưởng lão chú ý tới Trần Ngư Lạc con mắt đã bắt đầu huyết hồng, biết Trần Ngư Lạc lập tức liền muốn mất lý trí. Giờ phút này đánh gãy luật võ, để Trần Ngư Lạc khôi phục lý trí, mới là cử chỉ sáng suốt. Trần gia trưởng lão lập tức đáp ứng. Hơn 10 vị thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả liên hợp xuất thủ, lực lượng kinh khủng quét ngang cựu thiên thập địa, hướng về phía dưới chấn áp tới. 11 vị thượng phẩm thái ớt đạo quả lực lượng, đủ để chấn áp phong linh thành bên trong hết thảy. Thế nhưng là khi cố lực lượng này rơi vào Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch trên người một khắc này, sát lục kiếm ý cùng Lâm Bạch hoa sen màu xanh, tựa hồ nhận khiêu khích đồng dạng, lại không tại lẫn nhau đụng nhau, ngược lại phóng lên tận trời, hướng về hơn 10 vị thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả đánh tới. Không tốt, cái này hai cỗ kiếm ý hướng về phía chúng ta tới. Thật mạnh kiếm ý a. Chư vị, liên thủ trấn áp. 11 vị cường giả đồng thời vận chuyển tu vi lực lượng, giống như là hóa thành một tấm lưới, hướng về hai cỗ kiếm ý bao phủ tới. Bình một tiếng, hai cỗ kiếm ý xông nát lực lượng lưới, đem mây xanh bên trên 11 vị thượng phẩm thái ớt cường giả đánh cho đầy trời bay loạn. Cái này 11 vị thượng phẩm thái ớt, dọa đến trợn mắt hốt hoồm. Coi như Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch tu luyện công pháp không yếu, nhưng bọn hắn dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi a, mà liên thủ chấn áp người toàn bộ đều là thượng phẩm thái ớt đạo quả, cảnh giới chênh lệch nhiều như vậy, thế mà đều không thể chấn áp cái kia hai cỗ kiếm ý. Cái này hai cỗ kiếm ý tựa hồ không thích hợp. Cái này hai cỗ kiếm ý bên trong đều ẩn chứa đã từng một vị nào đó cường giả ý chí sao? 11 người này dần dần minh bạch, cái này hai cỗ kiếm ý sở dĩ có thể tách ra bọn hắn liên thủ chấn áp, cũng không phải là bởi vì Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc lực lượng quá mạnh, mà là bởi vì cái này hai cỗ kiếm ý bên trong ẩn chứa một vị nào đó cường giả ý chí. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, 11 vị thượng phẩm thái ớt đạo quả cường giả lần nữa liên thủ, hướng về phía dưới mà hai người chấn áp tới. Lần này, 11 vị cường giả có kinh nghiệm của lần trước, rất nhanh liền đem Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc trên người kiếm ý chấn áp xuống. Kiếm ý thu liễm nhập thể. Trần Ngư Lạc trong mắt màu đỏ ngòm dần dần khôi phục thanh minh, quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, hoang mang lo sợ, phảng phất như là mới vừa từ quỷ môn quan trở về đồng dạng. Lâm Bạch trên mặt ánh mắt đờ đẫn, theo kiếm ý bị trấn áp, cũng dần dần khôi phục thanh minh. Hắn không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, thần sắc không vui, ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời 11 vị cường giả, tựa hồ đang oán trách bọn hắn xen vào việc của người khác. Đáng tiếc, còn kém một chút, còn kém một chút liền lĩnh ngộ. Lâm Bạch nhắm mắt lại, trong đầu Thanh Liên kiếm pháp kinh văn lại lần nữa khôi phục thành giai đoạn thứ 2 kinh văn. Bởi vì cái kia 11 vị cường giả trấn áp, đánh gãy Lâm Bạch lĩnh ngộ, để Lâm Bạch bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chương 5275, đã nhiều năm như vậy. Kiếm ý thu liễm, lực lượng phong bạo tiêu tán, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Bạch nhìn thoáng qua phía trước quỳ một chân xuống đất Trần Ngư Lạc, phát hiện hắn mất hồn mất vía, ánh mắt tán loạn ngốc trệ, phảng phất là bị tiểu quỷ nết đi hồn phách đồng dạng. Công phu không có luyện đến nhà, liền dám lấy ra bêu xấu sao? Lâm Bạch cười nói một câu. Lâm Bạch thanh âm truyền ra, trong đó ẩn chứa Lâm Bạch tam chuyển kiếm tâm lực lượng, rơi vào Trần Ngư Lạc trong tai, cấp tốc giúp hắn ổn định tâm thần. Trần Ngư Lạc cảm thấy giật mình, hắn cảm thấy Lâm Bạch thanh âm giống như là có một loại nào đó ma lực, rơi vào hắn trong tai về sau, hóa thành một thanh kiếm, đem hắn trong lòng cái kia một cỗ giết chóc dục vọng, một kiếm chém trừ. Đa tạ. Trần Ngư Lạc lý giải đến là Lâm Bạch đang trợ giúp chính mình ổn định tâm thần, lúc này lên tiếng nói tạ ơn. Lâm Bạch nhìn thấy Trần Ngư Lạc tình huống ổn định về sau, quay đầu nhìn một phía, phát hiện đang yên đang lành trạch viện đã cho một mùi lửa, mấy khu phố đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, mây xanh bên trên đứng đầy ngũ gia thất tông cùng chiêu hình ti võ giả, thế mới biết bọn hắn náo động lên bao lớn động tĩnh. Ngư Lạc, ngươi không sao chứ? Trần gia trưởng lão vội vàng đi vào Trần Ngư Lạc bên người, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy quả đan dược, cho Trần Ngư Lạc cho ăn xuống dưới. Lâm Bạch nhìn lướt qua, cái kia mấy quả đan dược đều tản ra mùi thuốc nồng nặc, châu tròn ngọc sáng, nhìn lên cũng không phải là phàm vật. Lâm Bạch, không có sao chứ? Tam trưởng lão cũng tới đến Lâm Bạch bên người, lo lắng hỏi. Không có việc gì. Lâm Bạch bình tĩnh đáp lại một câu. Tam trưởng lão cẩn thận nhìn lên, Lâm Bạch sắc mặt hồng nhuận phân phớt, khí tức bình tĩnh, không giống như là thần chịu trọng thương dáng vẻ. Mà hắn lại len lén liếc một chút Trần Ngư Lạc, nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệch, máu me khắp người, phảng phất ném đi nửa cái mạng. Cái này khiến Tam trưởng lão trong lòng lập tức cứ vui vẻ nở hoa. Lâm Bạch vững như bàn thạch, Trần Ngư Lạc chật vật không chịu nổi, cái này không hề nghi ngờ xem như Lâm Bạch chiến thắng a. Đánh bại Trần gia thánh tử, đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, không thể nghi ngờ là tin tức vô cùng tốt a. Lúc này, Trần Vương điện hạ tại Chu Mặc cùng đi, từ mây xanh bên trên đi xuống, thần sắc không vui nhìn lướt qua Tam trưởng lão cùng Trần gia trưởng lão, nói ra, sau đại chiến, bách phế đại hưng, các ngươi sao dám như vậy hồ nháo. Đối mặt Trần Vương điện hạ gian dạy, Trần gia trưởng lão cùng Tam trưởng lão cúi đầu tạ lỗi. Nơi đây trạch viện đã hủy, Chu Mặc cho Trần gia một lần nữa an bài trụ sở. Trần gia thánh tử tình huống tựa hồ thật không tốt, cần tĩnh dưỡng. Kinh lịch Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc kiếm ý đụng nhau, tòa trạch viện này đã không có khả năng đang dùng. Trần Vương điện hạ lập tức cho Trần gia an bài hoàn toàn mới trạch viện. Đa tạ Trần Vương điện hạ. Trần gia trưởng lão nói tạ ơn đằng sau, viện Trần Ngư Lạc đi xa. Trước khi đi, Trần Ngư Lạc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm huynh, trận chiến này xem như ta thua, trăm đàn long huyết ỉu, ít ngày nữa liền sẽ đưa lên. Lâm Bạch cười một tiếng, hôm nay trận chiến này, xem như ngang tay đi. Dù sao chúng ta là bị người đánh gãy luật võ, nếu là tiếp tục giằng co nữa, thắng bại còn chưa thể biết được đâu. Huống hồ, kiếm ý của ngươi còn không có luyện đến nhà, nếu là thật sự để cho ngươi có thành tựu, đoán chừng trận chiến này cũng rất khó nói. Trần Ngư Lạc trắng bệch cười cười, thua chính là thua. Trần Mộ từ trước tới giờ không mảnh tìm bất kỳ lý do gì tới làm lấy cớ. Lâm Vinh, tiếp qua thời gian 3 năm, chính là sở đế vạn năm phò đản, đến lúc đó ngươi cũng tới à? Vậy chúng ta, Liệp giới lại tụ họp. Nói xong, Trần Ngư Lạc liền bị Trần gia trưởng lão viện rời đi. Trần Vương điện hạ nhìn thoáng qua mây xanh bên trên vô số cường giả, nói một câu, chư vị tất cả giải tán đi. Nghe thấy Trần Vương điện hạ mà nói, đám người lúc này mới tán đi. Chờ tất cả cường giả đều rời đi đằng sau, Trần Vương điện hạ lúc này mới bất mãn nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ngươi chừng nào thì cũng ưa thích như thế làm náo động rồi. Lâm Bạch rất là bất đắc dĩ nhún vai, nói ra, không phải ta nghĩ ra đầu ngọn gió, là có người khiêu khích tới cửa. Trần Vương điện hạ sửng sốt một chút, ngươi cùng Trần gia có ân oán? Dạng gì ân oán? Nghiêm trọng không? Nếu là không nghiêm trọng mà nói, ta ra mặt để cho các ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta có thể nói cho ngươi, Trần gia chính là sở quốc cảnh nội ngũ gia thất tông một trong, luận nội tình thực lực, liền xem như thời kỳ toàn thịnh Thiên Thủy Tông đều chưa chắc có thể thắng dễ dàng bọn hắn. Ngươi tốt nhất đừng trêu chọc bọn hắn. Tam trưởng lão ở một bên liên tục gật đầu, Trần gia thực lực đích thật là ở trong ngũ gia thất tông cực kỳ hàng đầu tồn tại. Lâm Bạch dở khóc dở cười nhìn thoáng qua Trần Vương điện hạ, bất mãn nói, còn không phải bởi vì ngươi. Trần Vương điện hạ sững sờ, bởi vì ta? Ta thế nào? Lâm Bạch đem Trần Vận sự tình kỹ càng cáo chi Trần Vương điện hạ. Sau khi nghe xong, Trần Vương điện hạ trên mặt lộ ra một loại im lặng dáng tươi cười, tùy theo cười thất thanh, Trần Vận, nguyên lai là Trần Vận. Ai, đã nhiều năm như vậy, nàng hay là một chút cũng không có đổi, vẫn là như vậy tùy hứng. Lâm Bạch im lặng nói ra, ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy, nếu như ta không đáp ứng cùng Trần Ngư Lạc đánh một trận, Trần Vận tuyệt đối sẽ không để cho ta đi ra trang viên. Trần Vương điện hạ nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi là phụng ta chi lệnh đi vào Phong Linh Thành, nói đến, chuyện này đầu nguồn hay là tại trên người của ta, ta sẽ đi định ngày hẹn Trần Vận. Ngươi lại hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một câu, nửa tháng sau, chúng ta khởi hành trở về Đế Đô. Lâm Bạch hỏi, chúng ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi Đế Đô. Trần Vương điện hạ nói ra, huyết thần giáo hủy diệt, mà ngươi là công thần, tự nhiên muốn về đế đô lĩnh thưởng a, không chỉ là các ngươi Thiên Thủy Tông, Ngũ Gia Thất Tông tất cả võ giả đều được về đế đô đi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Tam trưởng lão, người sau nhẹ gật đầu. Nếu Tam trưởng lão đều quyết định muốn đi theo Trần Vương điện hạ về đế đô, cái kia Lâm Bạch tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Cùng Trần Vương điện hạ hàn huyên vài câu về sau, Lâm Bạch cùng đệ tử Thiên Thủy Tông trở về trụ sở. Trần Vương điện hạ khẽ thở dài một cái, nói ra, Chu Mặc, đi mời Trần Vận cô nương tới gặp ta. Phong Linh Hành, Thính Tâm Viên. Đèn hoa mới lên, trong viện giấy lên mỹ lệ ánh nến. Trần Vương điện hạ ngồi ở trong hồ trong đình đánh đàn, dễ nghe êm thai tiếng đàn quanh quẩn tại trong vườn. Nơi xa dưới hiên, một bóng người xinh đẹp dạo bước đi tới, một bên thưởng thức tiếng đàn, khóe miệng lướt lên một vòng mỉm cười. Không bao lâu, nàng liền đi tới trong hồ ngoài đỉnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi cầm đạo tiêu chuẩn hay là kém như vậy, ta nếu là đạn đến kém như vậy, ta đều không có mặt gặp người. Trần Vận nhìn qua trong hồ trong đình bóng người, cười lạnh một tiếng. Đã nhiều năm như vậy, miệng của ngươi vẫn là như vậy ác độc. Trần Vương điện hạ đè xuống dây đàn, cười nói với Trần Vận. Trần Vận nỗ bĩu môi, đi đến trong hồ trong đình tòa hạ, hỏi, tới tìm ta sự tình gì? Ngay thẳng như vậy đặt câu hỏi, để Trần Vương điện hạ có chút trở tay không kịp. Bạn cũ, tìm ngươi đến nói chuyện cũ, thế nào? Trần Vương điện hạ vừa cười vừa nói. Trần Vận bĩu môi, nói ra, huyết thần giáo vừa mới hủy diệt, còn có vô số giáo đồ chạy tứ tán, Khắc Châu bây giờ loạn cả một đoàn, ngươi nào có thời gian tới tìm ta ôn chuyện a? Nói đi, đến tột cùng sự tình gì? Trần Vương điện hạ cười khổ một tiếng, biết không dối gạt được, liền nói ra, đừng đi gây sự với Lâm Bạch, xem như cho ta một bộ mặt. Trần Vận cười khẩy nói, mặt mũi của ngươi rất lớn sao? Khụ khụ. Trần Vương điện hạ lúng túng ho khan hai tiếng, nói ra, đừng như vậy, ta hiện tại dù sao cũng là trong vương triều có quyền thế nhất hoàng tử một trong a. Ha ha. Trần Vận cười lạnh hai tiếng, ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, có thể cho phu quân ta một đầu sinh lộ sao? Trần Vương điện hạ dứt khoát hồi đáp, không có khả năng. Vậy ta cũng không thể. Trần Vận sắc mặt lạnh lẽo, phu quân ta có thể rơi vào tình cảnh như thế, đều là Lâm Bạch một tay ban tặng, nếu ta phu quân chết rồi, ta Trần Vận thể sẽ vận dụng tất cả lực lượng, để Lâm Bạch vạn kiếp bất phục. Trần Vương điện hạ trong mắt hiện ra vẻ cô đơn, thấp giọng hỏi, hắn liền thật tốt như vậy? Tốt đến để cho ngươi dám cự tuyệt Sở Đế thông gia ý chỉ? Tốt cho tới bây giờ hắn bội tình bạc nghĩa, ngươi còn đối với hắn không bỏ không rời. Chương 5276, đàm phán không thành. Trần Vương điện hạ thần sắc phức tạp nhìn xem Trần Vận. Hắn cứ như vậy tốt, tốt đến bội tình bạc nghĩa, ngươi cũng đối với hắn không rời không bỏ. Tốt đến ngươi không tiếc liều chết phản bội hoàng tộc hôn nước, cũng muốn ở cùng với hắn. Trần Vận, đáng ra không? Trần Vương điện hạ ánh mắt lộ ra một vòng lòng chua xót bất đắc dĩ, chân mày hơi nhíu lại, nhìn có chút hề bại. Trần Vận đã từng chính là trong đế đô nổi danh mỹ nhân, mà lại nàng có là đế đô Trần gia đích nữ, thân phận địa vị cực cao, thiên tư thông minh, võ đạo thiên tư cực cao, hắn người theo đuổi vô số kể. Lúc đó Sở Quốc hoàng tộc đối với Trần Vận cũng là cực kỳ coi trọng Trần Vận, cố ý cùng Trần gia ký kết thông gia. Mà lúc đó trong đế đô thành niên trong hoàng tử, liền số Trần Vương điện hạ còn chưa kết hôn. Cho nên, Sở Đế hạ chỉ, khâm điểm Sở Quân Du cùng Trần Vận hôn ước. Sở Đế tứ hôn, đối với bất kỳ võ giả nào mà nói đều là một kiện thiên đại hỷ sự, mà lại Sở Quân Du cùng Trần Vận cũng coi là môn đăng hộ đối, luận võ đạo thiên tư, hai người tương xứng, luận thân phận địa vị, một vị là hoàng tử, một vị là Sở Quốc đại gia tộc đích nữ. Ai cũng coi là đây là một kiện làm cho người cao hứng việc vui, liền ngay cả Trần gia cao tầng đều vì này cao hứng không thôi.